Chương 409, thời đại thay đổi cái này Dư Bách Thụ quá không ra gì. Nhìn thấy chính mình tác phẩm dĩ nhiên cũng bị lén lút đổi thành kịch bản, Lôi Vũ tức giận sắc mặt tái xanh, quả thực là có nhục nhã nhặn. Thiệt thòi hắn Dư Bách Thụ còn được xưng kịch bản giới trụ cột. Lẽ nào trụ cột chính là cái này Đức Hạnh? Lôi Vũ ngón tay máy truyền hình, ngươi xem, cải biên cũng là thôi, còn cải như thế kém cỏi. Không trách ta vẫn không biết, xem ra hóa ra cải biên quá kém, sức ảnh hưởng quá ít duyên cớ. Hắn đứng dậy ở trong phòng khách đi tới đi lui, quá phận quá đáng, quá phận quá đáng. Bọn họ dựa vào cái gì làm như thế? Hả? Ai cho quyền lực của bọn họ? Lôi Mông Mông cười không đứng lên nổi đến, ôi, nói tới người khác thời điểm đều là nhẹ như mây gió, vừa đến trên người mình, cha, ngươi cũng ngồi không yên à. Lôi Vũ chừng Lôi Mông Mông một chút, ngươi cái này nha đầu túi, ngươi còn cười trên sự đau khổ của người khác. Ba ba tiểu thuyết đều bị người ta biên thành kịch bản, ta thậm chí vẫn không biết. Ngươi còn có tâm tình cười. Lôi Mông Mông cười càng lợi hại, nằm ngoài trên ghế sofa quả đấm nhỏ không được nện đánh sofa tay vịt, ha 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 ha, cười chết ta rồi, không nghĩ tới vừa nghĩ bình tĩnh nhã nhặn Lôi Vũ đồng chí cũng có phát hỏa thời điểm. Lôi Vũ suy nghĩ một chút, cũng không nhịn được buồn cười, quả nhiên việc không liên quan tới mình treo lên thật cao, sự tình một khi rơi xuống trên đầu mình, mới chính thức có thể cảm nhận được người bị hại thống khổ. Ba ba cũng là tục nhân a. Lôi Mông Mông ôm bụng cười nước mắt đều muốn đi ra, đúng đấy, xem trận đấu quyền anh, ngươi nhìn người ta ra quyền không sức mạnh, đó là không đánh tới trên người ngươi. Nắm đấm đánh tới trên người mình, ngươi mới biết đau a. Lôi Vũ cười mắng, ngươi còn thích xem trận đấu quyền anh. Ta nói nha đầu, ngươi ham muốn có chút bạo lực huynh hướng a. Sau đó đừng xem Quách Đại Lộ tác phẩm, cái tên này tác phẩm đối với người có rất lớn bạo lực dẫn dắt tính, nữ nhân cùng đứa nhỏ đều không thích hợp quan sát. Lôi Mông Mông không phục, cái gì gọi là không thích hợp xem? Lẽ nào Dô Man Hổ Lì Đẩy cũng không thích hợp ta không thấy sao? Quách gia tuy rằng tính tình hào phóng, kỳ thực hắn cũng có hắn ôn nhu một mặt. Ngươi nhìn hắn đối với lao bà hắn cỡ nào quan tâm, thậm chí đơn độc vì là Vương Tiểu Lộ vỗ một cái điện ảnh làm hai người tân hôn lễ vật. Nàng nói tới chỗ này, hai tay long đến trước ngực, ngẩng đầu 45 độ góc, hai mắt mê ly nói, thực sự là quá lãng mạn. Hắn không vì là Đại Lộ vợ. Lôi Vũ giận dữ, ngươi này nói chính là nói cái gì? Liên Quách Đại Lộ cái kia ngũ đại tam thô ra hỏa, còn có thể xứng với con gái của ta. Lại nói, hắn đã có lão bà. Lôi Mông Mông thích một tiếng, cha cha, cha, ngươi thực sự là lão giả, ta này tưởng tượng một hồi liền không được a. Lôi Vũ không thèm để ý nữ nhi mình hoa mắt gì, ở trong phòng khách trầm ngầm chỉ chốc lát sau, nhảy ra kinh đô kịch bản bao quanh trường Dư Bách Thụ điện thoại, do dự một chút, đem điện thoại gọi tới. Xin lỗi, ngài bắt gọi điện thoại không tiện chuyển được, xin gọi lại sau. Nghe trong điện thoại manh âm, Lôi Vũ sững sờ, này Dư Bách Thụ lẽ nào đem ta che đậy? Hắn lại đánh mấy lần, mỗi lần đều là như vậy. Lôi Vũ nhất thời nổi giận, đạo văn ta tác phẩm lại vẫn che đậy điện thoại của ta, này Dư Bách Thụ muốn làm gì? Xem thường ta sao? Hắn là văn học giới bên trong đại nhân vật, liên hiệp hội tác giả phó chủ tịch Tống Thái Bình cũng phải làm cho hắn ba điểm, không những ở giải trí giới, chính là ở giới chính trị, vậy cũng là có rất lớn sức ảnh hưởng. Bây giờ phương Tây nổ lệ văn học thưởng 15 tên trường danh sách bên trong, đã có tên của hắn, cũng là toàn bộ châu Á khu vực tiếng hô cao nhất tác giả một trong, lấy hắn bây giờ văn học thành tựu cùng địa vị, đã không có mấy người dám lơ là hắn hoặc là xem thường hắn bây giờ cái này Dư Bách Thụ liền điện thoại của hắn đều không tiếp, hắn đã rất lâu không có gặp phải loại này là sự tình. Nếu không gọi được, Lôi Vũ liền không còn đánh, mà là bắt đầu liên hệ văn học trong vòng nổi danh tác gia bằng hữu. Hiểu lộ sao? Ta là Lôi Vũ, Quách Đại Lộ làm cái kia tiết mục ngươi xem hay chưa? Ngươi cũng nhìn. Rất tốt, ta thật giống nhìn thấy ngươi tác phẩm cũng bị Dư Bách Thụ cho cầm tới mù làm, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Được, chúng ta cùng nhau khởi hành động, ta lại đi liên hệ mấy cái bằng hữu. Lão Trương, ta là Lôi Vũ. Vừa nãy ta ở trên TV nhìn thấy một cái tiết mục, rất thú vị, ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Cái gì tiết mục? Chính là Thiên Hy đài truyền hình vừa truyền phát tin một cái giải trí phim phóng sự tính chất tiết mục, nội dung bên trong rất sức lực bạo, ngươi đi xem đi. Lão Lý, kinh đô kịch bản viện sự tình ngươi. Nha, ngươi đã biết rồi. Cũng là xem Thiên Hy đài truyền hình nhìn thấy. Khá lắm, Quách Đại Lộ sức ảnh hưởng lớn như vậy a. Liền ngươi cũng nhìn hắn tiết mục. Cũng là ở một cái đến giờ, Lôi Vũ đã liên lạc với chừng 10 cái nổi danh tác giả, sau đó những tác giả này lại bắt đầu liên hệ những tác giả khác. Như vậy quả cầu tuyết bình thường ngươi tìm ta, ta tìm ngươi, không tới một đêm, toàn bộ nổi danh văn hóa vòng người máy đều biết. Trong những người này, không thiếu có Dư Bách Thụ quan hệ không tệ văn nhân, thấy Dư Bách Thụ dĩ nhiên chọc chúng nộ, lập tức không dám thất lễ, vội vàng gọi điện thoại thông báo Dư Bách Thụ, để hắn mau nhanh xử lý chuyện này. Ai biết thật có chết hay không, Dư Bách Thụ bởi vì khoảng thời gian này diễn Quách Đại Lộ vợ, trong lòng có quỷ, lo lắng có người gọi điện thoại quấy rầy chính mình, liền điện thoại di động vẫn tắt máy. Cứ như vậy, chính là có nghĩ thầm muốn mật báo người cũng không có biện pháp. Chờ đến ngày kế Dư Bách Thụ biết chuyện này thời điểm, nhân dân cả nước cũng đều biết Quách Đại Lộ cái này xấu xa, hắn làm sao dám làm như thế. Vừa biết được tin tức Dư Bách Thụ ở trong phòng làm việc quay về Bạch Vi các mọi người lớn tiếng rít gào, hắn làm sao là gan lớn như vậy? Hắn đây là cố ý bôi đen ta chúng ta đơn vị, bôi đen chúng ta chính là bôi đen quốc gia, hắn không muốn ở giải trí giới lăn lộn sao? Bạch Vi các nhìn ngoài mạnh trong yếu Dư Bách Thụ, thở dài, đoàn trưởng, ta đã sớm nói rồi, không nên trêu chọc Quách Đại Lộ, không nên trêu chọc Quách Đại Lộ, có thể nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Hiện tại xảy ra chuyện gì, ngươi lại quái ai? Dư Bách Thụ giận dữ, ta làm sao trêu chọc hắn? Chúng ta đem hắn thư cải biên thành kịch bản, còn không phải là vì phục vụ với quảng đại dân chúng. Bạch Vĩ các nói, đúng đấy, phục vụ quảng đại dân chúng đồng thời, cũng thuận tiện bán vài tờ phiếu. Dư Bách Thụ mặt già đỏ ửng, ta đây là vì ai? Còn không phải là vì mọi người chúng ta. Không bán bé, chúng ta ăn cái gì, uống gì? Hả? Lẽ nào liền chỉ vào đoàn bên trong cơ bản tiền lương sinh sống sao? Bạch Vĩ các không cam lòng yếu thế nói, kiếm tiền liền nói kiếm tiền, không muốn sướng cái gì kiêu căng. Hiện tại ai so với ai khác đốc? Đoàn trưởng, hiện tại như trước kia không giống, quốc gia chúng ta toàn thể đều ở tiến bộ, càng ngày càng trọng thị quyền công dân ích bảo đảm, pháp luật pháp quy cũng ngày càng hoàn thiện, người trước đây loại kia thô bạo phương pháp đã không đúng lúc. Dư Bách Thụ sắc mặt cực kỳ khó coi, ta làm sao không đúng lúc? Báo đảng ta mỗi ngày xem, bản tin thời sự ta cũng một ngày không rơi, quốc tế tình thế, trong nước biến hóa bên nào ta không biết. Ta không đúng lúc. Nói hưu nói vượng. Bạch Vĩ các chẳng muốn với hắn tranh luận, đoàn trưởng, hiện tại Lôi Vũ, Thần Dũng chờ nổi danh tác gia đã liên hợp lại hướng về chúng ta đưa ra kháng nghị, để chúng ta cho bọn họ một câu trả lời hợp lý, chuyện này ở toàn bộ xã sẽ khiến cho phản ứng rất lớn, liền ngay cả cờ cờ tờ vờ cũng gặp vạ lây, ngươi vẫn là đứng ra giải quyết một hồi chuyện này đi. Chương 410, cho chuyện làm một cái người nhỏ yếu bị ức hiếp thời điểm, trong tình huống bình thường, hắn là không dám phản kháng, thế nhưng làm càng ngày càng nhiều người liên hợp lại tiến hành chống lại thời điểm, những người nhỏ yếu này tâm tư thì sẽ lung lay lên, sau đó liền gia nhập người phản kháng đại quân, bởi vì nhiều người cho bọn hắn giúp khí. Bây giờ văn hóa vòng cũng là như thế. Dĩ vãng có tác giả mặc dù là biết rõ bản thân mình tác phẩm bị kịch bản đoàn cải biên, bọn họ cũng là không thể làm gì, nhiều nhất thu mấy chục cái đồng tiền tiền nhuận bút bồi thường mà thôi, thậm chí ngay cả bồi thường đều không có, trực tiếp liền bị lấy đi dùng. Bất kể là cho bồi thường, vẫn không có cho, đối với chuyện này đều cực kỳ khó chịu, cho bồi thường cảm thấy tiền cho thiếu, chưa cho liền càng không cần phải nói, cũng không biết ở trong âm thầm mắng Dư Bách Thụ bao nhiêu lần. Bây giờ bởi vì Quách Đại Lộ ở đài truyền hình lộ ra ánh sáng nguyên nhân, làm toàn bộ xã hội đều đối với kinh đô kịch bản đoàn tràn ngập mặt trái cái nhìn, liền ngay cả một ít nổi danh tác giả như Lôi Vũ, Tiểu Lộ, Tần Dũng, Hoa Phúc Thành bọn người đối với chuyện này phát biểu cái nhìn, không có chỗ nào mà không phải là đối thoại đoàn kịch chỉ trích. Lấy kinh đô kịch bản đoàn diễn xuất buổi diễn cùng được chúng quần thể, bọn họ mặc dù là đem tác phẩm của người khác cải biên thành kịch bản, kỳ thực cũng bán không được bao nhiêu phiếu đi, thật muốn nói là kiếm tiền, cũng kiếm lời không được bao nhiêu tiền. Chủ yếu là bọn họ loại này xâm quyền hành vi, đã xúc động hết thể văn nghệ công tác người mẫn cảm thần kinh, trước đây hay là không ai dám nói ra, bây giờ trải qua Quách Đại Lộ như thế dòng chống khua chiêng một tuyên truyền, làm toàn quốc đều biết, thậm chí cũng đã chuyển tới nước ngoài đi tới, cho hoa hạ kịch bản ngành nghề mang đến sự đả kích không nhỏ. Ra chuyện như vậy, bộ ngành liên quan không thể không ra mặt giải quyết, tất cả mọi người đều biết Dư Bách Thụ không thể cứu vãn, vậy còn có cái gì khách khí? Chống rách vạn người nện, bỏ đá xuống giếng, luôn luôn là một ít người tốt đẹp truyền thống, bây giờ thấy danh tiếng đại biến, đương nhiên phải làm một làn sóng đi nhờ xe, tú một hồi tồn tại cảm, liền ở Lôi Vũ mọi người dẫn dắt đi, hơn 1000 kiệt tác nhà ký tên tỉnh Mỹ thư, giao cho hoa hạ bộ văn hóa. Cùng lúc đó, rất nhiều tác gia càng là ở chính mình ấy bổ trên hoặc là ở trên diễn đàn cũng hoặc là ở tạp chí trích văn bên trong, hầu như là không hẹn mà cùng biết liên quan với chuyện này cái nhìn, trong lúc nhất thời liên quan với làm quyền lợi suy nghĩ cái gọi là đem ra chủ nghĩa kịch bản giới chi quái hiện trạng luận kịch bản nay không bằng xưa nguyên nhân Dư Bách Thụ người này chờ chút văn chương lần lượt xuất thế, đem chuyện này từ giữa đến ở ngoài, từ trên xuống dưới, từ trước đến sau, đều cho tinh tế phân tích một lần, thuận tiện đem Dư Bách Thụ cũng cho đen một hồi. Tác gia giết người không cần đao, hiệp hội tác giả bên trong tác giả càng am hiểu điểm này, vòng mấy cái trọng điểm, chụp mấy đỉnh chụp mũ, cái kia đều là tay thuộc sự tình, hơn nữa này Dư Bách Thụ làm đúng là không chân chính, kẻ thù nhiều hơn đều, lần này tập thể phát lực, đừng nói là Dư Bách Thụ, chính là Dư Bách Thụ thượng cấp cũng không chống đỡ được. Văn hóa bộ môn đối với chuyện này cũng cực kỳ coi trọng, đã phái chuyên gia đối với chuyện này triển khai điều tra. Hiện tại theo quốc gia pháp chế ngày càng hoàn thiện, chính phủ đối với cá nhân quyền lợi bảo đảm cũng càng ngày càng quan tâm, xem kinh đô kịch bản đoàn loại này lấy cao áp tư thái xâm quyền tình huống chính là bây giờ tư pháp đối mặt đại biểu tính vấn đề, nếu như đem chuyện này giải quyết được, sẽ đối với toàn bộ giải trí giới nổi lên một cái to lớn kinh sợ tác dụng. Mặt trên thái độ là như vậy rõ ràng, tất cả mọi người đều biết, Dư Bách Thụ muốn xong. Ngươi xem ngươi làm đây là chuyện gì? Dư Bách Thụ lão lãnh đạo Bạch Thọ Ninh chỉ vào Dư Bách Thụ mũi chửi ầm lên, Quách đại pháo ngươi cũng dám trọng. Đừng nói là ngươi, liền ngay cả ta cũng phải làm cho hắn ba điểm. Ngươi như bây giờ, đáng đời ngươi. Dư Bách Thụ vô cùng chật vật, hắn một cái giới xô biết người, có gì đặc biệt? Không chỉ là có chút tiền sao? Có chút tiền. Hắn nếu như chỉ có tiền có thể nhảy nhót như thế hoan. Sớm đã bị người nhấn chết rồi. Tiểu Dư A, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ. Nghe nói người gần đây thân thể cũng không được, như vậy đi, chúng ta kinh đô trong thư viện còn thiếu một người, người đi hỗ trợ quản lý một chút đi. Dư Bách Thụ giật nảy cả mình, lão lãnh đạo, ta. Thân thể ta vẫn khỏe, ta còn có thể lại làm 20 năm không thành vấn đề. Bạch Thọ Ninh lườm hắn một cái, lạnh nhạt nói, người A, phải phục lão. Đây là quy luật tự nhiên, ai cũng chạy không thoát, ngươi liền không muốn cạnh mạnh. Được rồi, ta còn có việc, liên quan với ngươi sai văn kiện, ngày mai sẽ gặp đưa đến trong tay ngươi. Ngươi cũng là lão đồng chí, tư tưởng công tác không cần để ta làm chứ. Dư Bách Thụ trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Sương Sở Lang gật gật đầu, lão lãnh đạo, vậy ta đi ra ngoài trước. Chuyện này làm sao liền thành bộ dáng này? Dư Bách Thụ lão đạo rời đi Bạch Thọ Ninh văn phòng, một mặt hoang mang không tin, ta liền như thế bị bỏ không. Diễn một hồi kịch bản, liền thành bộ dáng này. Này Quách Đại Lộ rốt cuộc là ai a? Quách Đại Lộ rốt cuộc là ai? Cái nghi vấn này không chỉ Dư Bách Thụ cảm thấy nghi hoặc, hắn cấp trên cũ Bạch Thọ Ninh cũng cảm thấy nghi hoặc, không biết hướng về Quách Đại Lộ như thế cản rỡ ra hỏa, làm sao còn có thể vẫn thuận buồm xuôi gió sống được như thế thoải mái? Bây giờ lại liền đài truyền hình đều cho làm lên. hơn nữa quốc gia lại vẫn đồng ý hắn đến làm, liền không làm rõ được lai lịch, liền càng là làm người kinh tâm. Bạch Thọ Ninh căn bản là không dám đánh nghe, ngược lại coi như là Quách Đại Lộ không có lớn, chỉ bằng hắn bây giờ thành tựu, Bạch Thọ Ninh liền không thể bắt người ta như thế nào. Sự tình huyên náo lớn như vậy, thế nào cũng phải cho dân chúng một câu trả lời hợp lý, xử lý vấn đề cũng nhất định phải nhanh chóng xử lý, nhưng xử lý xong dư bách thụ sau khi, lưu lại vấn đề nhưng không thế nào dễ giải quyết. Làm nắm giữ hơn 100 năm lịch sử hoa hạ kịch bản ngành nghề, kinh đô kịch bản đoàn chính là trong đó dê đầu đàn, đừng kịch bản đoàn có thể tán, có thể ngã, chỉ có cái này kinh đô kịch bản đoàn cái này có tiêu tính đoàn thể không thể ngã. Đối với để ai tới thay thế dư bách thụ vị trí, Bạch Thọ Ninh trong lúc nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được. Hơn nữa bây giờ ra như thế một việc sự tình, người trong nước đối với kinh đô kịch bản đoàn ấn tượng đã đến trong lịch sử kém cỏi nhất, làm sao xoay chuyển hình tượng, cũng thành một cái đặt tại trước mặt vấn đề khó. Quách tiên sinh, ngươi nhưng là cho chúng ta ra một vấn đề khó a. Quách Đại Lộ xuất hiện ở Tịch Thiên Hy đài truyền hình mở ra nghi thức sau khi, ngày thứ hai liền bay đến thành phố điện ảnh tiến hành quay chụp tờ mì nạ tỏ chuẩn bị hoạt động, ngày này vừa mới chuẩn bị khởi động máy, liền nhận một cú điện thoại, tự giới thiệu mình một chút, ta là Bạch Thọ Ninh. Gọi điện thoại chính là một ông già, kinh đô kịch bản đoàn vấn đề chúng ta đã triển khai xử lý, bảo đảm cho ngài cùng với toàn thể các tác giả một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn. Thế nhưng Quách tiên sinh à, kinh đô kịch bản đoàn dù sao cũng là quốc gia chúng ta có tiêu tính kịch bản đoàn thể, người phụ trách gây lỗi lầm cũng không có nghĩa là toàn bộ đoàn thể đều có vấn đề à? Bạch Thọ Ninh, ông lão này làm sao gọi điện thoại cho ta đến rồi? Quách Đại Lộ đối với tên Bạch Thọ Ninh vẫn là biết đến, kỳ thực làm truyền hình nghề này nghiệp người, tiên thiếu không biết Bạch Thọ Ninh, chủ quản văn hóa sản nghiệp Bạch Nhị Gia, trong vòng người kia không biết. Liền ngay cả Hoa Ảnh đồng sự Khúc Tam Gia thấy Bạch Thọ Ninh cũng đến biết vâng lời xưng tiểu mà không dám làm đại. Bây giờ lại chủ động gọi điện thoại cho Quách Đại Lộ, có thể thấy được Quách Đại Lộ làm liền hắn cũng ngồi không yên. Ôi, Bạch Lao Gia Tử, ngài này đại thần làm sao tự mình cho ta tiểu quỷ này gọi điện thoại tới rồi? Quách Đại Lộ cười hát hát nói, ta bảo hôm nay làm sao có thai thước gọi à, hóa ra là ứng ở Lao Gia ngài trên người. Bạch Thọ Ninh cười ha ha, Quách Đại Lộ trợn bắt đầu định hót người, này theo ta tưởng tượng không giống nhau à. Quách Đại Lộ cũng cười nói, đối mặt Bạch Lao Gia Tử, ai dám không định hót? Ít nhất ta không dám. Hai người nói chuyện phiếm vài câu sau khi, Bạch Thọ Ninh rốt cục nói đến đề tài chính, Đại Lộ à, khởi chung phải do người buộc chung, sự tình đã đến kết quả mà ngươi muốn, chuyện này chúng ta có phải là muốn có một kết thúc? Ngươi cũng là giải trí giới người, tổng sẽ không trơ mắt nhìn kinh đô kịch bản đoàn liền như thế ngã xuống chứ? Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút, như vậy đi, kịch bản đoàn gây dựng lại sau khi, ta đi diễn một hồi đi. Chương 411, kết quả xử lý kịch bản là toàn bộ truyền hình biểu diễn hòn đá tảng, kiến quốc qua nhiều năm như vậy, các nơi kịch bản đoàn vì là hoa hạ ảnh thị giới bồi dưỡng rất nhiều ưu tú biểu diễn nhân tài, vì là phong phú hoa hạ tinh thần văn hóa, nổi lên tác dụng vô cùng trọng yếu. Hiện tại kinh đô kịch bản đoàn tuy rằng xảy ra chút vấn đề, nhưng này dù sao không phải toàn bộ đoàn kịch vấn đề, không thể bởi vậy đem toàn bộ kinh đô kịch bản đoàn đều phủ định đi. Quách Đại Lộ mặc dù là một điểm liền nổ tinh khí, nhưng kỳ thực làm việc cân nhắc rất chú đáo, đặc biệt xem sự ảnh hưởng này lớn vô cùng sự trên, thường thường lưu có mấy phần chỗ trống. Này văn hóa trên sự tình cùng ân oán cá nhân không giống, lần trước ở Ba Đầu huyện, Vương Tiểu Lộ xuất hiện vấn đề, đó là liên quan đến cá nhân tôn nghiêm sự tình, Quách Đại Lộ tự nhiên không chút lưu tình, vài lần nặng tay xuống, đem những người kia một tổ bưng, từng cái không phải tử hình chính là vô hạn, thủ đoạn có thể nói tàn nhẫn cực điểm. Nhưng là đối mặt loại này văn hóa trên sự tình, liền không thể làm như vậy rồi, thật muốn là đem kịch bản phủ định toàn bộ, đôi kia toàn bộ văn hóa sản nghiệp mà nói, sẽ là một cái tổn thất thật lớn. Này không giống với quan trường, coi như là đem toàn quốc quan chức đều chết đi, ở Hoa Hạ vẫn cứ không thiếu hụt làm quan. Có thể Hoa Hạ ưu tú chân chính có gốc gác có văn hóa văn nghệ công tác người ở Hoa Hạ nhưng cực kỳ ít đòi, thế hệ trước văn học ra lần lượt héo tàn, tân đồng lứa văn học công tác người bên trong có thành tựu đã ít lại càng ít, nhân tài héo tàn đến mức trước đó chưa từng có. Điểm này ở kịch bản sáng tác bên trong thể hiện càng rõ ràng, từ khi đời trước những người văn học đại sư tạ thế sau khi, ở kịch bản giới hầu như liền cũng không có xuất hiện nữa có trọng lượng kịch bản tác phẩm. Bây giờ những câu nói này giảm hát tập tác phẩm còn đều là mấy chục năm trước tên vở kịch, thậm chí cũng không dám cải biến, bởi vì hơi thêm cải biến sẽ mất đi rất nhiều mùi vị. Nói cách khác, bây giờ kịch bản nhà sản xuất, nghệ thuật độ cao, thưởng thức trình độ, cải biên năng lực, so với di vãng các tiền bối mà nói, đều ở tập thể giảm xuống. Trôn sóc, sinh con chuột, một tổ không bằng một tổ. Những năm này cũng không có thiếu kịch bản đoàn tiến hành tác phẩm đổi mới, nhưng tân tác so với lao tác phẩm đến, bất kể là lập ý vẫn là nghệ thuật trình độ, đều chênh lệch bất chí một bậc. Không những nghiệp bên trong nhân sĩ nhìn không hài lòng, chính là phổ thông khán giả sau khi xem xong cũng là đầu góc mơ hồ. Thích xem điện ảnh người hay là chỉ có thể nhìn một cái náo nhiệt, chân tâm yêu thích kịch bản người, trên căn bản đều có thể nhìn ra điểm môn đạo đến. Đối với một bộ tác phẩm tốt xấu, bọn họ cũng có thể nói ra cái một, hai ba đến. Bởi vậy trừ một chút lúc đầu kịch bản tác phẩm ở ngoài, hết thể kịch bản tân tác đều không ngoại lệ bị mắng cái máu cho đầy đầu. Vì lẽ đó mãi cho đến hiện tại, sẽ không có làm ra đầy đủ hấp dẫn người nhãn cầu đồ vật đến. Kịch bản suy sụp cũng là không thể phòng ngừa. Bây giờ Quách Đại Lộ lại làm ra như thế một làn sóng sự tình, vốn là kinh tế đỉnh trệ kịch bản ngành nghề, lại cho cắn áo rách, rất nhiều đoàn kịch cũng gặp vạ lây, toàn bộ ngành nghề đều rất bị đả kích. Đối với tình huống như thế, không những chủ quản giải trí Bạch Thọ Ninh không muốn nhìn thấy, chính là Quách Đại Lộ cũng không muốn nhìn thấy, hắn từ đầu đến cuối đều chỉ là muốn thanh trừ ngành nghề ưu ác tính, mà không phải đem toàn bộ kịch bản đoàn thể phủ định. Căn cứ vào vì là toàn bộ kịch bản ngành nghề suy nghĩ, Bạch Thọ Ninh nhất định phải đem chuyện này áp chế đến có thể khống chế bên trong phạm vi, bởi vậy lúc này mới chủ động gọi điện thoại cho Quách Đại Lộ, làm nghe xong Quách Đại Lộ nói kịch bản đoàn gây dựng lại sau khi bản thân của hắn sẽ tham diễn câu nói này lúc, Bạch Thọ Ninh đã rõ ràng Quách Đại Lộ ý tứ, lập tức cười ha ha nói, Đại Lộ, kịch bản đoàn cũng là ít giám sát nguyên nhân, mới xuất hiện vấn đề thế này, bây giờ dư bách thụ đám người đã bị rời nguyên đơn vị, không còn phụ trách cùng kịch bản có quan hệ ngành nghề, toàn bộ kịch bản đoàn người liên quan viên cũng đã làm đại điều chỉnh, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ gây dựng lại thành công, đến thời điểm ngươi còn phải nhiều cổ động mới được a. A ha 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 ha. Quách Đại Lộ cười nói, vẫn là Bạch lao ra tử làm việc thoải mái, hành, chờ ngài kết quả xử lý sau khi ra ngoài, ta liền hướng công khai chống đỡ ngài. Bạch Thọ Ninh sau khi cúp điện thoại, trong lòng cực kỳ không thoải mái, không thấy thỏ không thả chim ưng a. Cần phải đem sự tình ngồi vững, hắn mới tỏ thái độ. Tiểu tử này không dễ chế a. Ngày thứ hai, Bộ Văn hóa tuyên bố đối với tác giả Thỉnh Nguyện Thư điều tra kết quả, cũng chuyên môn tổ chức một lần phóng viên hội gặp mặt, kết quả xử lý rất nhanh sẽ ở trên mạng truyền bá ra, đối với Lôi Vũ, Tiểu Lộ, Tần Dũng chờ tác giả báo cáo kinh đô kịch bản đoàn xâm quyền sự kiện, chúng ta đối với này cực kỳ coi trọng, trải qua chúng ta tỉ mỉ điều tra cùng thăm viếng, phát hiện xác thực tồn tại này các loại vấn đề, hiện trải qua tổ chức thảo luận, rất tuyên bố trở xuống kết quả, hủy bỏ. Dư bách thụ kịch bản bao quanh trường chức vụ, kịch bản đoàn tham dự việc này có liên quan lãnh đạo kết quả xử lý, cũng sẽ ở trên mạng tiến hành công bố, mặt khác, do Bộ Văn hóa bỏ vốn, đối với bị xâm quyền các tác giả tiến hành nhất định kinh tế bồi thường, hiện tại đã cùng tuyệt đại đa số các tác giả đạt thành lượng giải. Chúng ta lần thứ hai nhắc lại, quốc gia đối với cá nhân tri thức quyền tài sản giữ gìn là kiên quyết không rời, đối với công dân cá nhân quyền lợi bảo vệ cũng là tuyệt không lay được. Vì toàn bộ giải trí giới ổn định cùng phồn vinh, chúng ta kiên quyết ngăn chặn loại này xâm quyền hành vi, bất kỳ công dân tri thức quyền tài sản đều sẽ phải chịu bảo vệ, tuyệt không cho phép con sâu làm dầu nổi canh xuất hiện. Quy tắc này sau khi tin tức truyền ra, xem trò vui cư dân mạng nhất thời thích đại phổ buồn, rất nhiều người đều chạy đến Quách Đại Lộ bảy bổ phía dưới phát biểu nhắn lại. Quách gia sao trổi thể chất quả nhiên lại một lần nữa phát huy, kế ba đầu huyện toàn thể quan chức xuống ngựa sau khi kinh đô kịch bản đoàn một đám người lại chịu khổ Quách gia độc thủ. 666, Quách gia ra tay, quả nhiên có khả năng phiên tất cả không phục. Nếu muốn bị chết nhanh, hãy cho Quách Đại Phôi. Ha ha ha, ta đã nghe có người nói câu nói này. Mặc muốn chết, tìm đường chết xin mời tìm Quách Đại Lộ. Quách gia sắc bén giống nhau thường ngày, sao trổi ánh sao soi sáng bên dưới, thần bị lui tránh. Ha ha ha, ta đến hiện tại đều còn buồn bực, cái này Dư Bách Thụ đến cùng là ai cơ chứ? Hắn không làm gì tốt, một mực muốn nhạ Quách gia. Hiện tại được rồi, rốt cục hài lòng chứ? Ngay ở kết quả xử lý phát biểu sau khi không bao lâu, Quách Đại Lộ lấy bổ trên liền có động tĩnh, làm văn hóa cá thể bị đầy đủ tôn trọng thời điểm, toàn bộ văn hóa sản nghiệp mới gặp tươi tốt. Công dân nếu như ngay cả tự thân quyền lợi đều không thể được bảo đảm, căn bản là đàm luận không tới cái gì phát triển, mỗi cái ngành nghề đều là như vậy. Đối với lần này kết quả xử lý, bản thân biểu thị rất vui mừng. Kinh đô kịch bản đoàn là một cái có truyền thừa đã lâu đoàn thể bên trong người cá biệt xảy ra vấn đề, cũng không có nghĩa là toàn bộ đoàn thể bên trong người đều có vấn đề. Vì biểu đạt ta tâm tình vui sướng, ta quyết định làm mấy cái kịch bản vợ để kinh đô kịch bản đoàn đến tập luyện. Đương nhiên, câu nói này kịch tuyệt không là không trả giá. Ngày sau bọn họ mỗi một lần diễn xuất thu vào, ta đều muốn lấy ra một. Nếu như bọn họ đồng ý, liền tìm người phụ trách đến theo ta nói chuyện. Đương nhiên, đừng kịch bản đoàn có ý này, cũng có thể tới tìm ta hiệp đàm. Ân, ngày hôm nay tin tức này coi như là đánh quảng cáo đi. Còn có, các ngươi những người này, đừng luôn là xem phim, xem tiểu thuyết, các ngươi bất giác vô vị sao? Hà không nhìn tới xem kịch bản, nghe một chút tướng thanh. Nhìn hí khúc cũng được, ai những người này mới thật sự là có nội công có bản lĩnh người, người ta đó mới gọi diễn viên, bây giờ những minh tinh này, nếu là luận hành động luận chuyên nghiệp trình độ, 10 cái có 9 cái theo người ta xách giày cũng không xứng. Câu nói này khả năng đâm nhói một ít người mẫn cảm thần kinh, nhưng coi như là đau, ngươi cũng phải nhịn, không phục có thể tìm ta một mình đấu. Chương 412, không bình thường kịch bản rời ạ, Quách gia thật hung hăng a. Một mình đấu liền một mình đấu, VĐTO sợ VĐTO. Ta có thể chịu trách nhiệm nói, ta cùng Quách gia một mình đấu, hắn một quyền liền có thể đem ta đánh chết. Sắt, Quách gia, ta không phục. Ta muốn cùng ngươi khiêu chiến. Một mình đấu quần đầu tùy tiện ngươi tuyển, quần đầu chúng ta ẩu một mình đấu ngươi chọn chúng ta một đám. Đối với Quách gia câu nói này, ta nhìn liền tức giận, cái gì gọi là sách giày cũng không xứng. Rõ ràng có chút diễn viên căn bản là sẽ không sách giày có được hay không. Có người nói giới diễn viên bên trong còn có mấy cái đàn bà, đến nay liền dây giày đều sẽ không hệ. 666, ngươi nói đó là tiểu thị tươi, không phải các tiểu đương. Phi, hiện tại cái nào tiểu thị tươi không phải các tiểu đương. Đó cũng là Quách Đại Lộ ở lấy bổ trên lớn lối như vậy, nhất thời gây nên quảng đại các cư dân mạng kịch liệt phản ứng, có cảm thấy hắn quá ngông cuồng, nói có chút quá đáng, nhưng càng nhiều nhưng là có một loại tán đồng cảm. Hiện nay truyền hình vòng loạn hình, liền ngay cả giới showbiz ở ngoài phổ thông khán giả cũng có thể cảm thụ được. Truyền hình mảnh chất lượng càng ngày càng kém, thế nhưng tiểu thị tươi giá trị con người nhưng càng ngày càng cao, mà một ít hành động tinh xảo các diễn viên thu vào so ra nhưng ít đến mức đáng thương, người tình tưởng vừa nhìn liền biết này bên trong hiện tượng rất không bình thường. Thị trường kinh tế bên trong, diễn viên giá trị con người là có thể có sự khác biệt, nhưng người giá trị con người muốn xứng đáng kỹ xảo của người, nếu như chỉ bằng tướng mạo thậm chí là chỉ bằng đóng gói đến đẩy lên một bộ phim, chuyện này quả là chính là đối với khán giả thông minh tùy ý xỉ nhục. Có gì đó tiểu thị tươi nữ thần đám fan cuồng hay là xem phim chỉ là vì xem người, đối với điện ảnh tình tiết cái gì đều không để ý chút nào. Chỉ cần bọn họ thần tượng có thể xuất hiện ở đại màn hình quang trên, bọn họ sẽ tập thể cao trào. Nhưng này dù sao chỉ là một phần nhỏ người, đại đa số khán giả đều còn là phi thường lý tính, ngươi diễn không được, cố sự tính không mạnh, bọn họ đương nhiên sẽ không mua món nợ. Hiện tại trên mạng đã xuất hiện rất nhiều chống lại tiểu thị tươi ngôn luận, không chỉ ảnh thị giới bên trong thế hệ trước nghệ thuật gia đối với biểu hiện này ra rất lớn không ủng hộ, liền ngay cả các cư dân mạng cũng cảm thấy không chịu nhận. Tiêu ít tiền dòng ra dung, cắt mấy đao, làm ra một cái gọi là cái rủi mặt thân sát tối tha, liền có thể lượng lớn hấp kim, liều mạng kiếm tiền. Tình huống như thế trong thời gian ngắn hay là có thể dựa vào mới mẹ cảm thu được một ít lợi nhuận, nhưng sau một quãng thời gian, mới mẹ cảm biến mất, điểm ấy trò gian liền trời không xoay chuyển. Đặc biệt là gần nhất 2 năm qua, Quách Đại Lộ lực lượng mới xuất hiện, lấy nghiền ép tư thế đem toàn bộ giới showbiz quy tắc xung kích liều xiềng, lấy tiểu thịt tươi vì làm mánh lưới điện ảnh TV cũng đại được xung kích. Quách Đại Lộ trong tác phẩm truyền hình, hầu như sẽ không có cái gì cái gọi là tiểu thịt tươi, coi như là Tống Thanh Vân, Trương Nhiễm trở vóc người anh tuấn phi thường, nhưng cũng không ai đem bọn họ cùng tiểu thịt tươi ba chữ liên lạc với đồng thời, bởi vì những người này tuy rằng tuổi trẻ, nhưng chân thực chính là có bản lãnh thật sự. Tống Thanh Vân liền không cần phải nói, thân hình tướng mạo có thể nói hoàn mỹ, kinh, sử, tử, tập không gì không biết, có thể nói là văn võ toàn tài. Hiện nay hoa hạ rất nhiều cái gọi là văn học đại sư, ở trước mặt hắn đều không thế nào đủ xem. Mà Trương Nhiễm cũng là hí kịch học viện lý bên trong sinh viên tài cao, tướng mạo tự không cần phải nói, chuyên nghiệp trình độ ở toàn bộ hí kịch học viện đều là học bá cấp tồn tại. Xem hắn người như thế, không thành công quả thực sẽ không có thiên lý, thành công mới là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Quách Đại Lộ quay trụ truyền hình tác phẩm, đều là lấy chân thật làm phẩm bản thân chất lượng đến chinh phục khán giả, mà không phải dùng đóng gói nói khoác cái gọi là lưu lượng ảnh tinh đến hấp người nhãn cầu, mà hắn phòng bán vé thần thoại càng là đánh vỡ tiểu thị tươi đóng phim mới có thể kiếm tiền lời giải thích, để mọi người biết rồi, mặc dù là không có tiểu thị tươi, không có nổi danh ảnh tinh, này điện ảnh như thế đập rất đặc sắc, cũng như thế có thể kiếm tiền. Lại như quãng thời gian trước quay chụp Thợ Săn Thành Phố, đóng vai nhân vật chính Trần Long, tướng mạo cùng xoáy tự tám gậy che đều đánh không được, nhưng cũng là bởi vì nội dung vở kịch đặc sắc, diễn viên cũng ra sức, tranh đấu phong cách nóng nảy khôi hài, bởi vậy Quách Đại Lộ thoáng một hộ công, lập tức liền đạt được không ít phòng bán vé cùng danh tiếng. Trần Long cũng nhân bộ phim này, một cước bước vào trong nước hạng 2 diễn viên hàng ngũ, phát triển thế đuổi sát một đường. Quách Đại Lộ dùng sự thực chứng minh một chuyện, không có tiểu thị tươi, điện ảnh như thế có người xem, khác nhau chính là ở người làm để tâm không để tâm, cùng với kịch bản đặc sắc không đặc sắc. Vì lẽ đó rất nhiều người đều coi đây là lệ, nổi giận quát bây giờ giới giải trí bên trong bất lương hiện tượng. Hiện tại Quách Đại Lộ ở lấy bổ trên công kích những này một số minh tinh không có hành động, tuy rằng hung hăng lũy thừa phi thường cao, nhưng vẫn dẫn đại đa số các cư dân mạng đối với này gật đầu phụ họa, có thậm chí bắt đầu lên bây giờ một ít đại cổ tay minh tinh đến trêu chọc. Vương Thiếu Bằng, Quách Gia nói ngươi hành động không được, cùng chuyên nghiệp diễn viên sách giày cũng không xứng, ngươi không phục có thể cùng Quách Gia một mình đấu. Sở Thiên Ca, Quách Gia nói muốn tìm ngươi một mình đấu, hỏi ngươi có phục hay không. Đan Phong, Quách Gia nói ngươi là rác rưởi, ngươi thấy thế nào? Những này các cư dân mạng xem trò vui không chê sự lớn, dựa vào Quách Đại Lộ tên tuổi, chợt bắt đầu đối với bây giờ rõ ràng đại cổ tay môn từng cái điểm đặt tên đến. Bây giờ toàn bộ giới giải trí chỉ có nhan trị không có hành động người thực sự quá nhiều, mỗi nhà truyền hình công ty đều sẽ có mấy cái như vậy bị có thể đóng gói thanh niên minh tinh, bây giờ bị những này cư dân mạng lấy quá Quách Đại Lộ danh nghĩa đến trêu chọc, làm những này tiểu minh tinh môn trả lời không phải, không trả lời cũng không phải, đều rất xoắn xuýt. Này Quách Đại Lộ quá không phải đồ vật, ngươi nói chuyện đoàn kịch liền nói đoàn kịch, tại sao phải kéo lên chúng ta truyền hình vòng? Chúng ta trêu ngươi chọc ngươi rồi a. Một ít truyền hình người của công ty nhìn thấy tình huống như thế, ở trong âm thầm hoàn toàn đối với Quách Đại Lộ chửi ầm lên, rất là bất mãn. Giới ạ, ngươi làm sao nhiều chuyện như vậy à? Doanh xong kịch bản giới, chẳng lẽ còn muốn doanh truyền hình vọng? Có điều nhìn thấy Quách Đại Lộ lớn như vậy năng lượng, liền kinh đô kịch bản đoàn đều bị hắn suýt chút nữa làm tàn đi. Những này truyền hình công ty cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn thanh, không dám nhảy ra phản bác. Đều muốn, trước hết để cho hắn đắc ý một quãng thời gian, người không ngàn ngày được, thời trẻ qua mau, đợi được ngươi gặp sự cố phong quang không ở thời điểm, xem chúng ta làm sao là ngươi. Quách Đại Lộ bản này lấy bộ trọng điểm là nói rõ một hồi chính mình đối với kinh đô kịch bản đoàn cái nhìn, nhưng các cư dân mạng quan tâm nhưng là hắn cuối cùng câu kia khiêu khích, đem trọng điểm đều cho lầm. Bạch Thọ Linh nhìn thấy Quách Đại Lộ lấy bộ sau khi, dở khóc dở cười, đối với bên người thư ký nói, kinh đô kịch bản đoàn đoàn trưởng tiền nhiệm sau khi, ngươi để hắn phái người đi tìm Quách Đại Lộ trao đổi kịch bản sự tình, thái độ đoàn chính điểm. Chỉ phải cố gắng nói, người ta không hẳn hiếm có, yêu thích những người nho nhỏ bản quyền phí. Đối với ngoại giới phản ứng, Quách Đại Lộ đã không thế nào quan tâm. Hắn phát sinh ấy bổ sau khi, liền ở thành phố điện ảnh bên trong tiếp tục tờ mì nạ tỏ quay trụ. Dầm 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 ở ngọn lửa chiến tranh khói thuốc súng trên chiến trường, một thân đồng phục tác chiến Tống Thanh Vân cầm trong tay tợ lạt mạ thương ở đống phế tích bên trong liên tiếp mấy cái chiến thuật động tác, nhảy lên né tránh mấy lần công kích, sau đó đem ngư lôi ném vào một cái xe tăng phía dưới, ở ầm ầm tiếng nổ mạnh bên trong, hắn đột nhiên lăn về phía trước nhảy vào hố sâu, né tránh nổ tung sản sinh sóng trùng kích. Được, này điều quá. Quách Đại Lộ nhìn vẻ mặt cho bụi Tống Thanh Vân từ trong hầm đụng tới, cười ha ha nói, được đó tiểu tử, chiến thuật động tác rất đúng chỗ a. Tống Thanh Vân cầm trong tay đạo cụ thương tiện tay ném xuống, phi phun ra một ngụm nước bọt. Đại Lộ ca, ngươi không phải nói quay chụp phim khoa học viễn tưởng sao? Chuyện này làm sao thành phim chiến tranh? Trên kịch bản đối với chiến tranh miêu tả rất ít ta, ngươi quay chụp nhiều như vậy chiến tranh màn ảnh làm gì? Quách Đại Lộ nói, đây là vì là đệ nhị bộ thứ ba bộ chuẩn bị màn ảnh, tỉnh sau đó lại bố. Còn có đệ nhị bộ thứ ba bộ. Tống Thanh Vân ngoác to miệng, không thể nào. Ngươi liền như thế khẳng định chúng ta này bộ quận phim có thể trở thành là hiện tượng cấp tác phẩm? Chỉ có ở toàn cầu đạt đến nhất định nổi tiếng điện ảnh mới thành công có thể sẽ tụ tập, đối với chúng ta bộ phim này, ta nhưng là không thế nào xem trọng. Bộ phim này chụp ảnh sau khi, Quách Đại Lộ đem dự toán lại nhiều hơn một cái ức, trong đó có 50 triệu cho Tống Thanh Vân, còn lại do Tống Tiến, Bàng Bảo, Trần Long những này quần diễn chia đều, cứ như vậy, toàn bộ điện ảnh đầu tư liền tiếp cận 3 cái ức, thêm vào hậu kỳ đặc hiệu chế tác chờ chi, bộ phim này sát sát thực thực đã thành một cái đại chế tác điện ảnh, cũng là Quách Đại Lộ đạo diễn điện ảnh tới nay, chi phí nhiều nhất một bộ tác phẩm. Hiện tượng cấp tác phẩm. Ta cái kia bộ tác phẩm không phải hiện tượng cấp. Quách Đại Lộ mèo khen mèo dài đuôi, ta kể cho ngươi, cái này tớ mỹ nạ to điện ảnh, ta ít nhất muốn làm ra 3-4 bộ CG tác phẩm đến, phòng bán vé ngược lại là thứ yếu, quan trọng nhất chính là, ta phải đem chúng ta Hoa Hạ chế tác sức ảnh hưởng đánh ra đi. Tống Thanh Vân một mặt không tin, ngươi liền tuổi ba người. Ta gần nhất cẩn thận hiểu rõ quá, nhiều năm như vậy, chúng ta Hoa Hạ, sẽ không có một bộ khoa huyễn điện ảnh có thể bán được nước ngoài đi. Đừng nói người ta người nước ngoài không lọt mắt, chính là đánh ra điện ảnh người cũng không tiện hướng ra phía ngoài lối ra, mở miệng, bởi vì bọn họ chính mình cũng cảm thấy mất mặt. Ngươi cái này kịch bản còn có cái lông bệnh, ngươi diễn phản phái nhân vật chính, từ đầu tới đuôi, dĩ nhiên liền chừng 10 cú lời kịch, điều này cũng quá không bình thường đi. Chương 413, trận đầu hí ở tờ mì nạ to bộ phim này bên trong, phản phái nhân vật chỉ có chừng 10 cú lời kịch, này ở bất kỳ một bộ phim bên trong cũng không thể xuất hiện, nhưng lại lệch ở bộ phim này bên trong thì có như thế một cái kỳ hoa tình huống. Then chốt cái này phản phái vẫn là đệ nhất vai nam chính, mà đệ nhị vai nam chính mới là nhân loại chính phái nam vai nữ chính, cũng không trách Tống Thanh Vân gặp cảm thấy cái này kịch bản không thế nào đáng tin. Cái nào nhiều chuyện như vậy a? Quách Đại Lộ chẳng muốn cho cái tên này giải thích, được rồi, chúng ta ở thành phố điện ảnh bên trong có thể quay chụp màn ảnh đã quyết định, hiện lại xuất phát, đi dưới một chỗ. Mấy ngày sau, buổi sáng hơn 3 giờ, Bảo Lan thành một cái hẻo lánh trong bãi đỗ xe. Mau nhìn, thoát, thoát ẻo, ta bây giờ hoài nghi sư minh là cái bại lộ cùng. Bàng Bảo lay ở một chiếc nhà xe chỗ cửa sổ, con mắt dán vào cửa kính xe, khép mắt hướng về bên trong xe quan sát, bên cạnh còn đứng Trần Long, Quách Tuần Dương, Vương Anh Hùng mọi người. Sau lưng bọn họ còn đứng Tống Tiến, Quách Vân Hà, Quách Vân Khanh mấy cái nữ hải. Nghe được Bàng Bảo nói chuyện, mấy cái nữ hải lỗ tai đều dựng đứng lên, quay về trong xe tình hình hiếu kỳ cực điểm, biết rõ Quách Đại Lộ đập loạn hí, mấy người bọn hắn nữ hải đứng ở chỗ này có chút không thích hợp, nhưng vẫn là không nhịn được hiếu kỳ theo lại đây. Trần Long nghe được Bàng Bảo lời nói sau, cười hắc hắc nói, ta cũng hoài nghi sư minh có cái này cổ quái, lần trước ở đóng vai rèm bỏ thời điểm, hắn ngay ở màn ảnh trước thoát đến tinh quang, lần này lại là trần truồng ra kính, kha kha, muốn cho người không tin hắn là cái bại lộ cũng không thể a. Ở tại bọn hắn cách đó không xa, mấy công việc nhân viên chính đang đánh bóng trên mặt đất một cái vòng tròn hình hố nhỏ, cái này hố nhỏ nhìn lại như là đất cắt trên bị một cái đại môn đẩy tại ép ra danh giống như vậy, độ cong chân nhăn cân xứng, có một loại hình hình học vẻ đẹp. Mấy người đánh bóng xong xuôi sau khi, đầu lĩnh đàn ngựa đứng dậy đi đến phòng xe phụ cận, Quách ra, làm tốt. Quách Đại Lộ khoác khăn tắm từ nơi cửa xe thò đầu ra đến, được, ca mê ra tổ chuẩn bị a, ta vậy thì ra. Địch, Tống Tiến, Vân Khanh mấy người các ngươi làm sao mà qua nổi đến rồi? Muốn thưởng thức ta cường tráng thân thể sao? Ta không ngại ngùng thoát, các ngươi khỏe ý tứ xem sao. Tống Tiến đầy mặt đỏ ửng, gắt một cái, phi, ai mà thèm xem ngươi cởi sạch. Chúng ta chỉ là rất tò mò, đoạn phim này ngươi làm sao quay chụp? Quách Vân Hà nhất là hào phóng, sư minh, không có chuyện gì, ngươi liền quang thân thể đi ra cũng không có chuyện gì, ta này còn có máy chụp hình đây, quay đầu lại đưa ngươi cởi chuẩn bức ảnh lấy ra đi, cố gắng có thể bán không ít tiền đây. Quách Vân Quỳnh cũng cười hì hì nói, ngươi dám ra ta liền dám đập, đập xong liền phát đến trên mạng đi. Quách Đại Lộ, các ngươi này mấy cái các tiểu đương, phát xuân đúng hay không? Hắn nói chuyện bỗng nhiên mở cửa xe hướng phía ngoài nhảy ra ngoài, sợ hãi đến mấy cái nữ hải âm thanh sợ hãi chạy từ phía. Quách Đại Lộ cười ha ha, lê dép tông bao bọc áo tắm đi về phía trước, chạy cái gì chạy? Lại nhìn vài lần thôi. Tống Tiến mấy người cũng không quay đầu lại chạy vào xe của mình bên trong. Đại Lộ ca, ngươi xấu xa. Thấy mấy cái nữ hài đi ra, Quách Đại Lộ nhìn về phía nhiếp ảnh gia, chuẩn bị bắt đầu rồi ha, màn ảnh đều chuẩn bị kỹ càng, ánh đèn tất cả đều đánh tới. Hắn đi tới đoàn kịch nhân viên vừa nãy đánh bóng tốt hố tròn bên trong, chậm rãi ngồi xổm xuống, làm một cái cuộn lại động tác, trên người khăn tắm bị hắn tiện tay ném tới cách đó không xa đạo cụ sư trong tay. Khăn tắm một trừ, hắn lần này đúng là trần như nhộng, sạch sẽ chân chu. Tống Tiến cùng Quách Vân Hà mấy cái nữ hài ngồi ở trong xe một trái tim ầm ầm nhảy lên, cũng không dám quay đầu lại hướng ra phía ngoài xem, lẫn nhau nhìn mấy lần, đều cảm thấy có chút buồn cười. Một lát sau, Quách Vân Quỳnh nhỏ giọng nói, sư minh hắn đóng kịch thời điểm thật sự thân thể trần truồng a. Tống Tiến cũng có chút nghi hoặc, làm sao cũng đến xuyên điểm quần áo đi, nếu không, cái kia nhiều thẹn thùng. Ta ở quay chụp Ngũ Phúc Tinh thời điểm, trong bồn tắm cảnh tượng tất cả đều dùng bọn biển che lấp đi, Bàng Bảo bọn họ cũng không tiện để ta thoát quá nhiều, thì hỉ. Quách Vân Hà nói, ngươi là cô gái, bọn họ nhất định sẽ chăm sóc ngươi, Đại Lộ ca liền không giống nhau. Ngươi không nhìn hắn trước bay chụp phở ợt bỡ lù sao? Đúng là toàn thoát ta. Nàng nói tới chỗ này, lòng hiếu kỳ thực sự ép không được. Diêu lái xe song hướng về trường quay phim nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa đèn đuốc sáng choang địa phương. Quách Đại Lộ thân thể trần truồng từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, màu đồng cổ cường tráng thân thể ở dưới ngọn đèn làm cho người ta một loại kinh tâm động phách lực xung kích, tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt, dường như lúc bằng sắt thép điêu khắc. Quách Vân Hà a một tiếng, vội vàng túi lầu đến, lắp bắp nói, thật thoát ta. Tống Tiến mọi người thấy sắc mặt nàng khác thường, cũng đều dồn dập ló đầu quan sát, sau đó đều kinh hãi nhanh chóng rụt đầu về. Tống Tiến một lát sắc mặt đỏ chót, ai nha, cái tên này đóng kịch như thế liệu a? Sau đó thật muốn phát sóng đi, không sợ người chuyện cười a? Quách Vân Hà nhìn quét mọi người, chúng ta nhìn lén sự tình cũng không muốn ra bên ngoài nói a, nói ra quái mất mặt. Chúng nữ, còn cần ngươi nói? Hiện trường bên trong, Quách Đại Lộ thân thể trần truồng nên ngang hướng về phía trước đi đến, máy quay phim cho hắn trên người một cái đặc tả sau khi, sau đó đem cơ khí chuyển động, vòng tới Quách Đại Lộ phía sau, bắt đầu đập hắn mặt trái. Đối mặt Quách Đại Lộ chính diện, coi như là nhiếp ảnh gia cũng cảm thấy rất có áp lực, hiện trường hết thể nam sĩ đều không tự chủ được sinh ra một loại nồng đậm phức cảm tự thi. Mãi đến tận bắt đầu quay chụp Quách Đại Lộ mặt trái sau khi, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, màn ảnh đập tới đây sau khi đã tuyên cáo xong xuôi. Quách Đại Lộ một lần nữa phủ thêm khăn tắm, đi tới máy quay phim trước nhìn kỹ một chút với bá, gật đầu nói, rất tốt, rất đúng chỗ, chúng ta tiếp theo cái kế tiếp màn ảnh. Cái kế tiếp nhưng là tờ mì nạ tỏ T-800 cướp giật tên côn đồ cắt ké quần áo tình cảnh, này mấy tên côn đồ đều do Quách Đại Lộ mấy cái sư đệ đóng vai. Hắn này mấy cái sư đệ, dài đến đều không giống như là người tốt, đóng vai tên côn đồ cắt ké không thể thích hợp hơn. Chờ có quan hệ Quách Đại Lộ quang thân thể màn ảnh quay chụp xong xuôi sau khi, sắp tới nửa giờ đã qua. Quách Đại Lộ một lần nữa xuyên về quần áo, tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía cách đó không xa Tống Thanh Vân, "Thanh Vân à, đến ngươi." Tống Thanh Vân vẻ mặt đau khổ nói, "Đại Lộ ca, có thể hay không hơi hơi bảo lưu ý đồ?" Quách Đại Lộ cười hắc hắc nói, "Ngươi nói xem." Tống Thanh Vân than thở nói, "Lại bị ngươi chơi." Hắn một bộ nhận mệnh vẻ mặt, cắn răng nghiến lợi nói, "Thoát liền thoát. Một mình ngươi võ đạo tông sư cũng không sợ mất mặt, ta có cái gì đáng sợ?" Quách Đại Lộ cười ha ha, "Được, đón lấy liền xem ngươi biểu hiện." Hắn nhìn về phía bên cạnh trợ lý nhân viên, "Mấy giờ rồi?" Trợ lý Vương Phượng Sơn giơ cổ tay lên nhìn một chút, nhanh 4 điểm. "Ai yêu, thiên đều sắp sáng. Mau nhanh, cái kế tiếp cảnh tượng đã bố trí kỹ càng, ngày hôm nay nói cái gì cũng phải đem tuần vui này đọc xong." Tống Thanh Vân một mặt táo bón vẻ mặt, đi vào nhà xe, theo đoàn kịch tiến vào cách đó không xa một cái có chút bẩn thỉu đèn đuốc tối tăm trong đường phố. Cái này đường phố trống rỗng lạnh canh, hướng đông 3, 4 điểm chúng đường phố ở thành thị nào trên căn bản đều là cái này điều dạng. Có điều lúc này ở đường phố một con đang có mấy lượng hào hoa ô tô ngừng ở phụ cận, thấy Quách Đại Lộ mọi người lại đây, siêu xe bên trong phần phật chui ra thật mấy người đến, "Quách gia, ngài tới rồi." Một người trong đó ăn mặc rất kỳ quái, một tiếng rách nát quần áo, tóc loạn cùng chuồng gà tự, một mặt tùm la tùm lum râu mép, toàn bộ một ăn mày trang phục, nhưng hắn một mực chính là như thế một đám người bên trong địa vị tối cao một vị. Hắn đi tới Quách Đại Lộ bên người, cúi đầu không lưng nói, "Quách gia, ngài xem ta lối ăn mặc này được không?" "Không nói gạt ngươi, ta trước đây lại còn coi quá ăn mày, này không phải nhờ số trời run rủi mới kế thừa cha nuôi tiểu lâu, mở nổi lên khách sạn, kỳ thực ta trước cũng là cuộc sống khổ xuất hơn." Người này gọi Lý Thủ Nghĩa, là Bảo Lan Thành to lớn nhất chuỗi khách sạn tổng giám đốc, ở toàn bộ Đông Dương tỉnh đều là vang dội nhân vật có tiếng tăm, ở Bảo Lan Thành càng là địa đầu xà cố định hổ bình thường ra hỏa, lúc trước Quách Khai Sơn 60 đại tọ, hết thể rượu đều là hắn đến phụ trách. Lần này Quách Đại Lộ đem điện ảnh nơi quay chụp điểm định ở Bảo Lan Thành, toàn bộ Bảo Lan Thành lãnh đạo ban ngành đều cực kỳ coi trọng, đặc biệt vì Quách Đại Lộ đoàn kịch mở ra đèn xanh, chỉ cần đoàn kịch có yêu cầu, địa phương chính phủ liền tận lực tạo điều kiện dễ dàng. Mà Bảo Lan Thành tổ chức dưới đất thì lại càng là thận trọng, nghiêm lệnh phía dưới tiểu đệ khoảng thời gian này tuyệt đối không thể làm sự tình, an cấp tiểu mò giật vì chặn đường sự tình cũng tuyệt không cho phép phát sinh, ai dám phạm tội, đánh gãy hai chân, chém đứt ngón tay. Liên bởi vì Quách Đại Lộ đập cái điện ảnh, toàn bộ Bảo Lan Thành trị an thật đến lạ kỳ. Quách Đại Lộ thấy những người này làm việc tận lực, suy nghĩ một chút, quyết định để mấy người bọn hắn ở điện ảnh bên trong đóng vai mấy cái không quá quan trọng nhân vật đến ló cái mặt, cũng coi như là xứng đáng bọn họ lần này tâm ý. Vừa nãy Quách Đại Lộ quang thân thể cảnh tượng quay trụ bên trong, có một vị thẳng thốt chạy ra thùng xe xe rác tài xế, chính là một người trong số đó Bảo Lan Thành lão đại. Những người này biết được Quách Đại Lộ vì bọn họ lưu ra mấy cái nhân vật sau, đều hưng phấn không được, so với làm chuyện của công ty mình còn muốn đệ bụng, từng cái làm nóng người, bất cứ lúc nào xin đợi Quách Đại Lộ triệu hoán. Lý Thủ Nghĩa cái tên này, Quách Đại Lộ cho hắn hai cái nhân vật, một người trong đó chính là đóng vai trên đường phố một tên người vô gia cư, vì nhân vật này, cái tên này cố ý tìm một bộ chân chính ăn mày mặc quần áo, ở trong xe vẫn chờ đợi Quách Đại Lộ đến. "Khá lắm, ngươi đúng là rất tận tâm a." Quách Đại Lộ nhìn thấy Lý Thủ Nghĩa một thân hóa trang, cười ha ha nói, "Không sai, không sai, rất phù hợp người vô gia cư hình tượng." Lúc này đầu đường phụ cận quay chụp thiết bị đã sớm dọn xong, sẽ chờ Quách Đại Lộ một tiếng dặn dò. Quách Đại Lộ để Lý Thủ Nghĩa nằm tiến vào một cái rách dưới giáp quyển bên trong, sau đó đối với Tống Thanh Vân nói, "Bắt đầu đi." Tống Thanh Vân cực kỳ xấu hổ cởi hết quần áo, sau đó bay người nhảy lấy đà, nhảy đến giữa không trung, người ở giữa không trung, thân thể bắt đầu cuộn lại lên, nhanh chóng rơi xuống đất. Âm một tiếng, rơi vào Lý Thủ Nghĩa trước mặt. Cái này màn ảnh Quách Đại Lộ trước đó cũng không có nói cho Lý Thủ Nghĩa, lúc này thấy Tống Thanh Vân thân thể trần truồng ngã tại trước mặt mình, Lý Thủ Nghĩa con ngươi đều muốn đụng tới, "Rồi ạ, đây là tình huống thế nào?" Chương 410, uống phí hắn người này khi ngươi ở trên đường cái nhìn thấy một cái trần truồng trần như nhộng người, mặc dù là một cái đồng tính, ngươi khẳng định cũng sẽ bị giật mình. Này không quan hệ gan lớn tiểu, mà là ở xã hội công tự lương tục hun đúc bên dưới, một loại đặc cách hành vi đối với người cố có đạo đức hệ thống to lớn xung kích. Lý Thủ Nghĩa trong cuộc đời nhìn thấy trần truồng nữ nhân nhiều hơn đều, nhưng ngoại trừ ở trong phòng tắm, còn lại địa phương vẫn đúng là rất hiếm thấy từng tới đồng tính ở trước mặt cởi sạch dáng vẻ. Mặc dù là hắn gan lớn, nhưng lúc này đối mặt đống nhiên từ trên trời giáng xuống thân thể trần truồng Tống Thanh Vân, cũng vẫn là không nhịn được kinh kêu thành tiếng. Hắn loại này vẻ mặt kinh sợ hoàn toàn là tự nhiên biểu lộ, căn bản không cần biểu diễn, chính là Quách Đại Lộ muốn cảnh tượng. Nhìn thấy Lý Thủ Nghĩa vẻ mặt sau khi, Quách Đại Lộ nhịn cười, dặn dò nhiếp ảnh gia, mau nhanh, cho hắn cái đặc tả, cái này vẻ mặt nhất định phải bắt lấy. Nhiếp ảnh gia không dám thất lễ, nhanh chóng bắt giữ Lý Thủ Nghĩa động tác vẻ mặt, mà đồng thời cũng không quên nhắm ngay Tống Thanh Vân. Hẻm nhỏ bên trong, Tống Thanh Vân sau khi rơi xuống đất, rên khẽ một tiếng, nghiêng người nằm trên đất, sau đó quay lưng màn ảnh chậm rãi vươn mình đứng lên, đầu lắc lắc, một mặt mở mịt nhìn quét bốn phía, sau đó liền nhìn thấy từ giác quyển bên trong vươn mình ngồi dậy, một mặt kinh hãi người vô gia cư, cũng chính là Lý Thủ Nghĩa. Lý Thủ Nghĩa lúc này mở lớn miệng vẫn không có hợp lại, thấy Tống Thanh Vân trần truồng hướng mình đi tới, mặc dù biết đây là đóng kịch, nhưng vẫn là cảm giác có chút sợ sệt, lắp bắp nói: huynh đệ, ta có thể không tốt này giọng." Tống Thanh Vân một mặt xin lỗi nhìn Lý Thủ Nghĩa một chút: "Lão huynh, ta cần một bộ y phục." Lý Thủ Nghĩa trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, cái gì? Tống Thanh Vân cất bước tiến lên, đi tới Lý Thủ Nghĩa bên người, đem chăn kéo một cái, trở tay che ở Lý Thủ Nghĩa trên đầu, sau đó không người không lưng, hướng về phần eo của hắn sờ soạn. Lý Thủ Nghĩa kinh hãi: "Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì?" "Giời ạ, ta..." Ngay ở hắn dãy rủa tiếng kêu gào bên trong, Tống Thanh Vân tay chân lanh lẹ đem quần của hắn kéo xuống, chỉ là trong chốc lát cũng đã mặc ở trên người mình. Lúc này trời tối người yên, thê thảm tiếng kêu gào truyền ra rất xa, phụ cận cư dân trên lầu có người bật đèn mở cửa sổ ra hướng ra phía ngoài ló đầu, chuyện gì xảy ra? Hơn nửa đêm còn có nhường hay không người ngủ? Lý Thủ Nghĩa lúc này mới nhớ tới Quách Đại Lộ trước cho hắn nói một câu lời kịch, lập tức dùng chăn che chính mình, rát cổ họng kêu to: "Cướp đoạt rồi, giết người rồi, có sát lang dâm loạn xin cơm rồi." Quách Đại Lộ ở bên cạnh xem cười ha ha, đưa tay vung nhúc nhích một chút, một lát sau liền có một xe cảnh sát từ đầu ngõ dừng lại, một tên cảnh sát đi tới: "Xảy ra chuyện gì?" Lý Thủ Nghĩa khóc thiên cướp địa ngón tay thẳng thốt thoát đi Tống Thanh Vân bóng lưng, nói: "Hắn đoạt quần của ta." Cảnh sát thấy Tống Thanh Vân chạy nhanh như vậy, lúc này đuổi tới đằng trước. Tên này đóng vai cảnh sát diễn viên, ở trên thực tế thật sự chính là Bảo Lan Thành một tên cảnh sát, đây là Quách Đại Lộ vì cảm tạ địa phương chính phủ đối với mình đóng phim phối hợp, mà cố ý đưa cho bọn họ lễ vật. Vì nhân vật này, trong bót cảnh sát cố ý tuyển ra mấy cái thân cao tướng mạo đều là nhất lưu cảnh sát gia nhập đoàn kịch, mà sau mấy trận hí bên trong, có quan hệ cảnh sát quần diễn màn ảnh, cũng đều là do những cảnh sát này tới đảm nhiệm. Tên này cảnh sát đứng dậy truy đuổi một trận sau, cảnh tượng này liền tức kết thúc, đó lấy chính là một cái khác màn ảnh. Nhìn thấy quay chụp kết thúc, Lý Thủ Nghĩa trở mình một cái từ bẩn thỉu trong chăn bò ra ngoài, tiếp nhận thủ hạ tiểu đệ đưa tới quần áo, nhảy nhảy nhót nhót chạy đến Quách Đại Lộ bên người: "Quách gia, ta đập thế nào? Vừa nãy có thể dọa chết ta rồi." "Chẳng, một cái quang đỉnh rơi xuống trước mặt của ta, nói thật, huynh đệ nhiều thiếu niên không có kinh quá, ngày hôm nay thật sự ăn xong đại cả kinh." Quách Đại Lộ cười ha ha: "Không cho ngươi giật mình, làm sao có thể ra hiệu quả? Đến, ngươi ghé thăm ngươi một chút vừa nãy biểu hiện." Thợ chụp hình đem video trở lại, đem vừa nãy quay chụp màn ảnh một lần nữa truyền phát tin một lần cho Lý Thủ Nghĩa xem. Lý Thủ Nghĩa sau khi xem xong, nhếch miệng cười nói: "Như vậy liền xong rồi. Nguyên lai đóng phim như thế đơn giản a." Quách Đại Lộ nói: "Đơn giản cái rắm. Ngươi là đơn giản, ngươi không nhìn thấy Thanh Vân tiểu tử kia thân thể trần truồng ngã xuống đất dáng vẻ. Nếu không ngươi cởi sạch diễn một hồi thử xem." Lúc này vừa lập đông, nhiệt độ áp sát không độ, Lý Thủ Nghĩa ở cùng Tống Thanh Vân chuyển động cùng nhau, thời điểm còn không có cảm giác có bao nhiêu lạnh, lúc này từ giác qua bên trong khoan ra thay quần áo lúc, thân thể bị đông cứng đến đã rõ ràng run cầm cập lên. Nói chuyện đều mang theo tiếng rung. Bây giờ nghe Quách Đại Lộ lời nói sau, mới phản ứng được, đúng đấy. Đại trời lạnh thân thể trần truồng ở màn ảnh trước biểu diễn, đây quả thật là không phải người bình thường có thể làm được, chính mình vừa nãy biểu hiện cùng Tống Thanh Vân so sánh, cái kia kém thực sự là quá xa. Đến sát trời đem minh thời điểm, chính phản hai người xuyên biệt thời gian đi tới hiện đại màn ảnh vừa mới quay chụp xong xuôi, một đám người đều mệt không được, trực tiếp tiến vào khách sạn ngủ say như chết. Đến ngày kế mọi người sau khi tỉnh lại, cũng đã đến đang lúc hoàng hôn, ở trong khách sạn qua loa ăn cơm xong, liền tiếp tục chụp ảnh. Biết được Quách Đại Lộ muốn ở Bảo Lan Thành quay chụp điện ảnh lúc, rất nhiều các nhà quảng cáo đều tìm đến hắn hợp tác. Vốn là Quách Đại Lộ rất đáng ghét ở điện ảnh TV thêm quảng cáo, nhưng là ở quay chụp có truyền hình tác phẩm lúc, tình cờ thêm vào điểm quảng cáo không chỉ không ảnh hưởng cuộn phim chất lượng, trái lại là toàn bộ cuộn phim không thể thiếu một phần. Tỷ như bộ phim này bên trong, vai nữ chính Tống Tuấn Tú làm công cửa hàng thức ăn nhanh, đây là không thể thiếu một cái bối cảnh, mặc dù là Quách Đại Lộ không muốn quảng cáo, bộ phim này cũng tương tự cần một cái nhà hàng làm cảnh tượng. Còn có tớ mỹ nạ tỏ mang kính râm, mở xe gắn máy, trên đường tranh đấu lúc va mấy chiếc xe hơi, những chiếc xe này không thể xóa đi chúng nó nhãn hiệu, coi như là không thu xưởng tiền quảng cáo, bộ phim này cũng ít không được cùng ô tô xưởng làm quảng cáo. Đã như vậy, vậy thì không bằng rác rưởi lợi dụng một chút, thuận tiện trồng vào mấy cái quảng cáo, cũng coi như là trước tiên thu một cái thành phẩm phí. Ô tô loại hình công cụ giao thông, tất cả đều bị Thiên Hy truyền hình dưới cờ ô tô công ty bao trọn, tiền quảng cáo cho Quách Đại Lộ 30 triệu, hơn nữa hết thảy đạo cụ xe đều do ô tô công ty nhắc tới cùng. Cho tới nữ chủ công tác khách sạn quảng cáo, thì bị Bảo Lan Thành một nhà cửa hàng thức ăn nhanh bỏ vốn 5 triệu bắt màn ảnh, còn nhân vật chính mang kính râm quảng cáo thì lại do Hoa Hạ một nhà loại cỡ lớn kính mắt công ty lấy ngàn vạn giá cao bắt, còn có cái khác nhiều vô số quảng cáo thu vào. Điện ảnh còn chưa mở đập, cũng đã có hơn 50 triệu thu vào rơi vào trong túi. Lấy chồng vào quảng cáo đến hấp thụ tài chính, đây là bây giờ truyền hình vòng phổ biến liễm tài phương pháp, thế nhưng ai quận phim đều không có Quách Đại Lộ tác phẩm đăng giá, mặc dù là biết Quách Đại Lộ quay chụp chính là nhất là khiến người ta không coi trọng phim khoa học viễn tưởng, vẫn như cũ có rất nhiều các nhà quảng cáo cùng với triển khai hợp tác. Đối với những chuyện này, tự nhiên có chuyên nghiệp đoàn đội triển khai đàm phán, Quách Đại Lộ chẳng muốn hỏi đến, chỉ cần không ảnh hưởng điện ảnh quay chụp, đối với hắn mà nói đều là không quan hệ sự tình cần yếu. Ngay ở tờ mỹ nạ tỏ quay chụp tiến hành lúc, Thiên Hy đài truyền hình trải qua mới bắt đầu tỷ lệ người xem tăng lên dữ dội sau khi, hiện tại theo đi vào giải trí đệ nhất kỳ kết thúc, tỷ lệ người xem bắt đầu rõ ràng giảm xuống. Nhưng đối với tình huống như thế, mới nhậm chức đài trưởng Hoàng Một đã sớm chuẩn bị, nhìn thấy thống kê tỷ lệ người xem giảm xuống sau khi, dặn do quảng cáo bộ, để bọn họ đem Thần Điêu Đại Hiệp sắp phát sóng quảng cáo đánh ra đi. Liền ngay ở Quách Đại Lộ bận việc quay chụp tờ mì nạ tỏ thời điểm, Thần Điêu Đại Hiệp sắp truyền phát tin quảng cáo ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền tràn ngập toàn bộ mạng lưới, liền ngay cả có đài truyền hình quảng cáo thời gian cũng bị Thần Điêu Đại Hiệp tuyên truyền chiếm lĩnh. Này một fan liên hoàn quảng cáo, nhất thời đem một đại ba quan ánh mắt của mọi người một lần nữa cho kéo trở lại. Đối với Quách Đại Lộ một sách mà nói, đem Quách Đại Lộ tiểu thuyết rời vào màn hình quang, là bọn họ vui vẻ nhất đồng thời lại lo lắng nhất một chuyện. Hài lòng chính là, mình thích tác phẩm rốt cục lấy truyền hình kịch phương thức cùng bọn họ gặp mặt, lo lắng chính là, vạn nhất quay chụp truyền hình tác phẩm cùng nguyên một trời một vực, căn bản là không đạt tới trong lòng bọn họ nghĩ tới dáng dấp kia, như vậy vừa đến đã không bằng không đậu. Tuy rằng trước quay chụp xạ điêu anh hùng chuyện vượt xa khỏi bọn họ định giá, nhưng đối với này bộ tân tác, đại gia ở kỳ vọng sau khi vẫn tràn ngập không xác định cảm, không biết này bộ Thần Điêu Đại Hiệp có phải là đập giống như xạ điêu tốt. Mấy ngày sau, Thần Điêu Đại Hiệp bắt đầu phát sóng, Thiên Hy truyền hình tỷ lệ người xem trong nháy mắt nổ tung. Làm xạ điêu phim truyền hình ca khúc chủ đề quy khứ live sau khi bắt đầu, hết thảy khán giả đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ bằng vào cái này mảnh đầu khúc cùng với mới đầu mở màn bên trong cánh hoa, bộ phim này chất lượng liền chắc chắn sẽ không thấp. Ở bộ phim này bên trong, Trương Nhiễm cùng Hoa Nhược Đồng hai người làm rồi đóng vai nam vai nữ chính, cố ý bị Quách Đại Lộ ném vào thể viện, để bọn họ tùy tùng Vương Cương Đan học tập hơn 3 tháng võ thuật động tác võ thuật, đợi được mọi cử động ra dáng sau khi, mới để hai người bọn họ đồng thời tiến vào đoàn kịch. Trừ đó ra, Quách Đại Lộ vì bộ phim này tranh đấu động tác, cũng phí không ít tâm tư, kết hợp thư vừa ý cảnh, thật sự sáng chế một bộ ngọc nữ kiếm pháp cùng toàn chân kiếm pháp. Này hai bộ kiếm pháp tuy rằng không sánh được thư bên trong viết song kiếm hợp bích vô địch thiên hạ, nhưng một tâm mở dương, chiêu thức bổ sung, sắc sắc thực thực là hai bộ ghê gớm kiếm pháp. Thế giới này cũng là có toàn chân giáo, hơn nữa toàn chân giáo khai phái tổ sư cũng thật sự chính là Vương Trùng Dương, đồng thời Khâu Sử Cơ mấy người cũng xác thực tồn tại, chỉ là không có Triệu Chí Kính, Doãn Chí Bình mọi người. Từ lúc xạ điêu anh hùng chuyện này bộ văn bản thế thời điểm, toàn chân giáo bây giờ trưởng giáo chân nhân Hồ Vân Thanh vô cùng vui sướng, Quách Đại Lộ đem Trùng Dương giáo chủ phụng vì là thiên hạ đệ nhất cao thủ, làm cho cả toàn chân giáo đệ tử đều cảm động mở mày mở mặt. Ngay cả hôm nay võ đạo đại tông sư cũng như này tôn sùng bọn họ, làm cho những đệ tử này đang đối mặt võ lâm đồng đạo thời điểm, sức lực tăng nhiều. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, chính khi bọn họ rào rạt đắc ý thời điểm, Quách Đại Lộ Thần Điêu Đại Hiệp đi ra. Tại đây bộ thư bên trong, toàn chân giáo đống nhiên thành một cái làm người chán ghét giáo phái, tuy rằng không thể nói là phản phái, nhưng liền bởi vì thư bên trong đi ra một cái long kỵ sĩ Doan Chí Bình, dẫn đến hết thảy độc giả đều đối với toàn chân giáo cái này giáo phái tràn ngập căm ghét cảm. Tuy rằng mọi người đều biết tiểu thuyết gia nói không đáng kể, nhưng Quách Đại Lộ tiểu thuyết ảnh hưởng thực sự quá lớn, bất chi bất giác bên dưới khó tránh khỏi sinh ra buồn nôn cảm giác. Thú hồ rất nhiều nhân vật võ lâm cũng là Quách Đại Lộ độc giả trung thành, những người này bình thường cùng toàn chân giáo đệ tử lúc nói chuyện có tranh chua hạng người, thường thường gặp nắm Doãn Chí Bình người này đến cười nhạo phái toàn chân, làm toàn bộ toàn chân giáo đều cảm thấy không mặt mũi. Này nếu như phổ thông tác giả dám như thế biết, toàn chân giáo con cháu nhất định sẽ tìm người tác giả này đòi hỏi thuyết pháp, có thể người tác giả này một mực là Quách Đại Lộ, tất cả mọi người đều làm khó. Quách Đại Lộ uy phong, trong chốn võ lâm cao thủ hàng đầu sẽ không có không biết, toàn chân giáo đến có bao nhiêu gan to dám đi chất vấn hắn. Toàn chân giáo chủ Hồ Vân Thanh mặc dù là ít có cao thủ võ đạo, đối với này cũng chỉ có thể làm bộ không biết, tối nói nhiều một câu Quách tiên sinh đây là tiểu thuyết cố sự, không phải thật sự hướng về người giải thích một chút, còn tìm Quách Đại Lộ lý luận sự tình, đó là muốn cũng không dám nghĩ. Lần này Thần Điêu Đại Hiệp TV phát sóng, rất nhiều toàn chân đệ tử đều đang quan sát, rất sợ bên trong lại xuất hiện cái gì bị hư hỏng toàn chân giáo hình tượng tình tiết, có thể vừa hy vọng này bộ phim truyền hình có thể hồng khắp cả Đại Giang Nam Bắc. Bởi vì này bộ TV dù sao cũng là có toàn chân giáo cái bóng tác phẩm, nếu như không có Quách Đại Lộ tiểu thuyết võ hiệp, tin tưởng rất ít người sẽ biết Hoa Hạ còn có như thế một cái giáo phái. Bộ tác phẩm này tuy rằng có chút nói xấu toàn chân giáo, nhưng ở một mức độ rất lớn lại vì là toàn chân giáo làm tuyên truyền, bây giờ núi Trung Nam Thượng Du người nhận nhiều, này đều là thác Quách Đại Lộ công lao. Vì lẽ đó những này toàn chân đệ tử, đối với Quách Đại Lộ là vừa hận vừa yêu lại là sợ hãi. Này bộ phim truyền hình bắt đầu truyền phát tin thời điểm, một ít toàn chân giáo các đệ tử chỉ cảm thấy diễn không sai, nhưng truyền phát tin vài ngày sau, khi thấy Dương Qua ở núi Trung Nam học nghệ, bên trong diễn viên luyện tập toàn chân kiếm pháp lúc, hết thảy toàn chân đệ tử đều cảm thấy mục hoa mắt thần diêu, cả người tỏa nhiệt. Những này xem TV đệ tử đều là hạ viện đệ tử, cũng chính là tục gia đệ tử, đối với thanh quy giới luật trên căn bản không thế nào tính nắm, có điều ở tập võ phương diện nhưng đều cực kỳ nóng lòng, ra thật mấy người cao thủ được cho toàn chân giáo thủ vệ hộ pháp. Ở nhìn trong TV kiếm pháp sau khi, có hai tên đệ tử cũng lại không nhẫn mại được, bay người hướng về Trùng Dương cung bên trong chạy đi, không được hô to gọi nhỏ, trưởng giáo chân nhân, trưởng giáo chân nhân, ngươi mau đến xem a. Hồ Vân Thanh chính đang làm một khóa, nghe được đệ tử huyên náo, đứng dậy đẩy cửa quát lớn nói, hơn nửa đêm gào khóc thảm thiết, giống kiểu gì? Một tên đệ tử thở hổn hển nói, sư tổ, trên TV có người ở diễn luyện chúng ta toàn chân giáo kiếm pháp, có điều nhìn so với chúng ta kiếm pháp cao minh rất nhiều, ngài mau đi xem một chút đi thôi. Hồ Vân Thanh tao mày nói lưu nói bượng, coi như là trên TV có người diễn luyện chúng ta toàn chân kiếm pháp, vậy cũng là từ trong giáo truyền đi, nhiều nhất có thể cùng chúng ta ngang hàng, làm sao có khả năng gặp có vượt qua tình huống? Có điều Hồ Vân Thanh biết trước mặt này vị đệ tử tuyệt không dám ở trước mặt mình nói dối, hắn nếu nói như vậy, tất nhiên có hắn nguyên nhân. Bởi vậy tuy rằng trong miệng quát lớn, thân thể nhưng cất bước tiến lên, đến cùng tình huống thế nào? Người ở phía trước trên mặt mang theo đường, chờ đến bên dưới ngọn núi biệt viện thời điểm, vừa nãy Trùng Dương học kiếm màn ảnh đã qua, Cũng may trên mạng có đồng bộ phát sóng video, có đệ tử mau nhanh lên mạng, đem vừa nãy video một lần nữa tìm ra. Trong video đạo nhân luyện kiếm tình hình chậm rãi xuất hiện ở Hồ Vân Thanh trước mặt. Trong video, một vị đạo nhân cầm trong tay trường kiếm ở trong đình viện nhanh chóng đi khắp, ánh kiếm xoan xoạt, chạy như bay, mỗi một chiêu mỗi một thức đều lộ ra một cố đoan chính nghiêm nghị tâm ý, nhưng lại có mấy phần đồng bền cảm giác, đồng thời còn chạy ra vài tia thiện ý chỉ xem bộ kiếm pháp kia biểu hiện ra ý cảnh, cái kia đúng là toàn chân kiếm pháp, nhưng thân là hiện nay toàn chân trưởng giáo Hồ Vân Thanh nhưng toàn chưa từng gặp. Toàn chân giáo cùng bình thường đạo giáo không giống, cái môn này giáo phái chú ý nho đạo thích tam giáo hợp nhất, bởi vậy giáo lý bên trong vừa có nho môn hạo nhiên chính khí, lại có đạo gia sung hư chi đạo, còn có Phật môn lớn lao cảm giác. Tam giáo tâm pháp hòa vào nhau, tạo thành ở công pháp trên cũng có tam giáo dấu vết. Bây giờ trong video đạo nhân, tuy rằng kiếm chiêu Hồ Vân Thanh không nhận ra, nhưng bộ kiếm pháp kia bày ra ý cảnh, nhưng sắc sắc thực thực cùng toàn chân giáo tâm pháp như phù hợp tiết, chỉ cần là cao thủ võ đạo, liền có thể nhìn ra cái môn này kiếm pháp xuất xứ. Nhưng này một mực không phải toàn chân giáo lưu truyền tới nay kiếm pháp. Bộ kiếm pháp kia nhưng là cao minh ra. Đây là có cao thủ tuyệt thế lĩnh hội chúng ta toàn chân giáo nghĩa sau khi sáng tạo ra công phu a. Hồ Vân Thanh tự lẩm bẩm, đến nửa ngày mới bình tĩnh lại tâm tình, đến vào lúc này mới nhớ tới video này xuất xứ, vô thượng đạo tôn ở trên, này hóa ra là Quách Đại Lộ sáng tạo ra kiếm pháp. Hắn vừa sợ lại bội lại là thở dài, vì đập TV, dĩ nhiên mạnh mẽ sáng chế một bộ ghê gớm kiếm pháp, cái này Quách Đại Lộ thực sự là, thực sự là. Hắn suy nghĩ hồi lâu cũng không biết hình dung như thế nào Quách Đại Lộ, thực sự là. Uống phí hắn như thế tốt thiên phú. Chương 415, nước Nhật người đến Quách gia, có cái lao đạo muốn gặp ngài. Ở Bảo Lan trong thành một cái quay chụp trường quay phim, An mặc giả kịch đeo kính đen, trong miệng còn ngậm một điếu thuốc, Quách Đại Lộ chính bệ vệ nằm ở trên ghế tắm nắng. Tống Thanh Vân, Tống Thiến mấy cái diễn viên cũng đều là lười biếng nằm ở trên ghế nằm, một mặt thích đi cuối mùa thu mặt trời chiếu vào người trên người, làm người buồn ngủ, liền ngay cả Quách Đại Lộ cũng có chút không chống đỡ được loại này lười biếng ấm áp thoải mái cảm giác. Ở cách đó không xa, chính có mấy người cầm một bộ hợp kim khung xương ở làm kiểm tra, cái này hợp kim khung xương chính là dựa theo Quách Đại Lộ yêu cầu, rất cụ chế tác công ty tăng ca thêm hoàn thành. Chỉnh cái người máy liền dường như một cái lôi tuyến con rối, mấy người phía sau cầm hợp kim điều không được trước đẩy sau căng, phía trước bộ xương này thì sẽ theo công nhân viên thao túng thân cánh tay nhấc chân, có chút cương trực đi về phía trước động. Đoàn kịch bên trong một đám người đều vây xem mới mẻ, cãi nhau rất là náo nhiệt. Có lao đạo muốn gặp ta. Quách Đại Lộ buồn bực nhìn về phía trước mắt Lý Thủ Nghĩa, ngươi xác định là cái đạo nhân? Lý Thủ Nghĩa nói, chính xác 100, xác xác thực thực là cái lao đạo nhân, lao đạo sĩ này còn nói hắn gọi Hồ Vân Thanh. Quách Đại Lộ còn không nói chuyện, bên cạnh Tống Thanh Vân đột nhiên từ trên ghế nằm ngồi dậy, Hồ Vân Thanh, toàn chân giáo chủ, hắn làm sao tới nơi này đến rồi? Lẽ nào gần nhất trong chốn võ lâm xảy ra chuyện gì? Lý Thủ Nghĩa nghe xong Tống Thanh Vân lời nói sau, lắp bắp nói, Tống gia, thật sự có toàn chân giáo? Ta còn tưởng rằng Quách gia ở trong sách nói bừa đây. Này toàn chân đạo sĩ có phải là thật hay không xem trong sách viết lợi hại như vậy? Quách Đại Lộ cũng cảm thấy buồn bực, lão đạo này không ở núi Trung Nam Thanh Tu, chạy ta chỗ này làm gì? Toàn chân giáo chủ thân phận không phải chuyện nhỏ, chính là võ đang trưởng giáo đều hơi kém 3 điểm, bây giờ mọi người ở tán dương người tu đạo thời điểm, thường thường gặp lấy có đạo toàn chân 4 chữ này để hình dung, toàn chân 2 chữ đã thành đạo nhân cách gọi khác, bởi vậy có thể thấy được toàn chân giáo ở đạo môn sức ảnh hưởng. Quách Đại Lộ trước cũng từng đi núi Trung Nam cùng Hồ Vân Thanh từng giao thủ, tuy rằng lúc đó hơn một chút, nhưng cũng không phải nghiền ép tính thắng lợi, toàn chân giáo công phu làm thật là có hắn chỗ độc đáo. Có điều bây giờ Quách Đại Lộ thành tựu võ đạo tông sư, lại cùng Hồ Vân Thanh độc thủ, khẳng định so với lúc trước thắng ung dung. Đối với Hồ Vân Thanh, Quách Đại Lộ không dám thất lễ, quan đi thân phận của người nọ không nói, chỉ là hắn 70 đến tuổi, cũng đủ để có tư cách để Quách Đại Lộ chủ động ra nên đón. Hồ Vân Thanh khuôn mặt thanh tuyển, năm sợi râu dài bay là tả trước ngực, một thân vải bố xanh đạm bảo, nhìn thật sự có một loại đồng bền hút bụi khí tức. Rất xa nhìn thấy Quách Đại Lộ sau khi, Hồ Vân Thanh thét dài cười to, "Đại Lộ, ngươi hiện tại danh tiếng thật lớn a. Mấy năm không thấy, ngươi dĩ nhiên làm ra lớn như vậy cục diện." Quách Đại Lộ cười hắc hắc nói, "Điểm ấy mờ ám, cái nào bị ngài này toàn chân giáo chủ để ở trong mắt." Quách Đại Lộ nhìn thấy ông lão này hóa trang sau, thầm mắng mình ngu xuẩn, "Mẹ trứng, ta dĩ vãng quay chụp phim võ hiệp thời điểm, tại sao không cần những này chân chính cao thủ võ đạo làm diễn viên?" Ngược lại những người này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, lập TV còn có thể vì bọn họ môn phái đưa đến tuyên truyền tác dụng, bọn họ hẳn là sẽ không từ chối. Ân, sau đó lại quay chụp phim võ hiệp thời điểm, liền tìm bọn họ làm cố diễn. Hồ Vân Thanh làm sao biết Quách Đại Lộ trong đầu chuyển ý nghĩ, thấy Quách Đại Lộ tự mình nên tiếp chính mình, lão đạo cảm thấy mở mày mở mặt. Bây giờ Quách Đại Lộ nói thế nào cũng là một tên võ đạo đại tông sư, chính là hiện nay võ lâm giới đính nhi tiêm nhi đại nhân vật, nói một câu, toàn bộ võ lâm đều muốn lắc ba lắc. Ngày hôm nay nhưng đối với mình như thế công cận, cái này mặt mũi xem như là cho đủ chính mình. Tống Thanh Vân nhìn thấy Hồ Vân Thanh sau vội vàng chào, "Hồ tiền bối, mau mời ngồi." Hồ Vân Thanh nhìn Tống Thanh Vân một chút, vuốt râu cười nói, "Thanh Vân a, ngươi cũng ở nơi đây. Lão sư ngươi còn thật." Tống Thanh Vân cười nói, "Gia sư khỏe mạnh vô cùng, có lúc nói tới bạn cũ đến, đối với ngài rất nhớ nhung." Hồ Vân Thanh nói, "Vậy thì thật là tốt, nơi này sự xong, ta liền đi Tung Sơn đi một lần, vấn an bạn cũ." Tống Thanh Vân đại hỉ, "Cái kia lão sư ta nhất định rất cao hứng." Ba người đồng thời tiến vào quay chụp hiện trường to lớn nhà xe bên trong, Hồ Vân Thanh rốt cục nói đến đề tài chính, "Đại Lộ, ta hôm nay tới tìm ngươi, tổng cộng có 2 việc." Lão đạo nhân trong veo hai mắt nhìn về phía Quách Đại Lộ, "Ta gần nhất ở trên TV nhìn thấy ngươi quay chụp một bộ TV." Quách Đại Lộ thấy kỳ lạ, Người lão đạo này còn xem TV. Hồ Vân Thanh, ngươi trước tiên hãy nghe ta nói hết. Hắn chừng Quách Đại Lộ một chút, ngươi tại đây trong TV sáng tạo ra một bộ toàn chân kiếm pháp, so với chúng ta Trùng Dương cung chuyển xuống kiếm pháp có thể cao minh hơn có thêm. Ta hôm nay tới, chính là muốn mặt dạy cùng ngươi thỉnh giáo một chút bộ kiếm pháp kia, ngày sau bộ kiếm pháp kia, thật làm ta Trùng Dương cung bên trong chân giáo tuyệt kỹ. Quách Đại Lộ không nghĩ tới chính mình lên tác phẩm, lại bị Hồ Vân Thanh coi trọng như vậy, cười nói, liền này cũng đáng giá ngài thật xa chạy tới một chuyến. Ngươi một cú điện thoại đánh tới, ta trực tiếp cho ngài phát cái video không lâu được rồi sao? Hồ Vân Thanh lắc đầu nói, học nghệ làm sao có thể như thế qua loa. Ta mạo muội hướng về ngươi học kiếm, đã là đại không nên, làm sao còn dám bất cẩn. Lão đạo này thật sự có một loại hướng nghe đạo chiều chết cũng không hối tỉ hệ tinh thần, thấy hắn thành tâm học kiếm, Quách Đại Lộ đương nhiên sẽ không giấu làm của riêng, lập tức ở một cái trên đất trống đem chính mình sáng chế kiếm pháp diễn luyện cho Hồ Vân Thanh xem, đem bên trong nhỏ bé chỗ từng cái nói cho lão đạo nhân tới nghe. Hồ Vân Thanh vốn là võ học đại cao thủ, trước khi hắn tới đã đem Quách Đại Lộ sáng chế bộ kiếm pháp kia tinh tế cân nhắc một đường, chỉ là trên TV động tác võ thuật không hoàn toàn, có chút quan hải làm sao cũng không qua được. Lúc này đạt được Quách Đại Lộ giảng giải sau khi, nhất thời rộng mở thông suốt, không tới 2 giờ, liền đem cái môn này kiếm pháp thể ngộ rõ ràng. Diệu a, Hồ Vân Thanh càng là phỏng đoán càng là cảm thấy cái môn này kiếm pháp chỗ cao minh, càng nghĩ càng thấy đến đây là giỏi nhất giải thích toàn chân giáo nghĩa kiếm chiêu. Lão đạo đối với Quách Đại Lộ coi như người trời, Đại Lộ, cái môn này kiếm pháp thật là người sang. Này nếu là không có thâm hậu nho đạo thích tam giáo văn hóa bản lĩnh, không có đối với ta toàn chân giáo nghĩa sâu sắc hiểu rõ, ngươi căn bản là không thể sáng chế cái môn này kiếm pháp a. Ngươi mới bao lớn tuổi, làm sao gặp đối với chúng ta toàn chân giáo nghĩa cái môn này hiểu rõ? Quách Đại Lộ nói, ai bảo ta là thiên tài đây? Nói thực sự, ta ưu tú như vậy, chính ta đều không ngỡ chính ta. Hồ Vân Thanh, da mặt của ngươi độ dày so với công phu của ngươi cũng thấp không đi nơi nào. Quách Đại Lộ cười hắc hắc nói, ngài nói học kiếm là chuyện thứ nhất, cái kia chuyện thứ hai là cái gì? Hồ Vân Thanh sắc mặt nghiêm túc hạ xuống, nói, chuyện thứ hai chính là có nước Nhật cao thủ gần nhất hướng về Trung Nguyên võ lâm đầu bái thiếp, bảo là muốn theo chúng ta cử hành một hội dân gian võ thuật giao lưu hội. Bái thiếp đã phát đến các nhà sân môn, lão đạo là ngày hôm qua thu được, hôm nay tới ngươi nơi này, vừa vặn nói cho ngươi một hồi chuyện này. Hắn một mặt chờ đợi nhìn về phía Quách Đại Lộ, Đại Lộ, ngươi là bây giờ ít có võ đạo tông sư, danh tiếng lại như thế băng rồi, tuy rằng hiện đang không có minh chủ võ lâm, nhưng nếu như muốn chọn minh chủ, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Chuyện này, ngươi đến ra mặt. Chương 416, lo lắng đùa gì thế? Chuyện này làm sao có khả năng nên ta ra mặt? Nghe được Hồ Vân Thanh, Quách Đại Lộ đầu lắc như cái trống mối, đây là các ngươi trên ba môn nên xử lý sự tình, ta cái nào có tư cách nhúng tay cái này? Thiếu Lâm, Võ Đang, Côn Lôn, Nga Mi, Thanh Thành, Toàn Chân Giáo, còn có tứ đại thư viện, các ngươi những này danh môn đại phái tiền bối không ra mặt, ta một cái kẻ học sau vãn bối cái nào có tư cách đứng ra đại biểu hoa hạ? Quách Đại Lộ liền cân nhắc đều không cân nhắc, trực tiếp từ chối, luận bối phận, các ngươi trên ba môn so với ta người bối phận cao đạt được nhiều là, luận hy vọng, ba giáo giáo chủ, người nào không cao bằng ta? Luận công phu, Võ Đang Phi Vân đạo trưởng, Thiếu Lâm Thầy Điên Phổ Nguyên, bọn họ đều là mấy chục năm trước cũng đã thành tựu võ đạo tông sư cao thủ, người nào không mạnh bằng ta? Có những này cao nhân tiền bối chống đỡ, nơi nào có thể luận đạo ta ra mặt? Hiệu triệu cao thủ võ lâm cùng nước Nhật cao thủ tiến hành quyết đấu, này vốn là một cái xuất lực không có kết quả tốt sự tình, kỳ thực liền thắng thua tới nói, Quách Đại Lộ xưa nay không lo lắng. Bởi vì trong lịch sử, nước Nhật cao thủ liền chưa từng có thắng quá hoa hạ cao thủ, lần này lần thứ hai đến Trung Nguyên, khẳng định cũng là một cái thua. Nước Nhật cái này nơi chật hẹp nhỏ bé rất ít xuất hiện chân chính cao thủ võ đạo, chỉ có hơn 300 năm trước từng xuất hiện một người tên là Aiyano Ken võ đạo tông sư, nhưng vừa tới hoa hạ, liền không cẩn thận cuốn vào Thích Kế Quang kháng uy trong đại quân, bị Thích Gia Quân đánh chỉ còn dư lại nửa cái mạng, Thích Kế Quang tự mình ra tay, ngư dương đao pháp chơi lên suýt chút nữa đem hắn một cái cánh tay cho rời đi. Hệ Aiyano Ken thật vất vả chạy trốn một cái mạng đi ra, lại đen đủi không cẩn thận gặp phải Du Đại Du quân đội. Ở giết không ít binh sĩ sau bị Du Đại Du phát hiện hắn bất phàm, Du Đại Du thấy hàng là sáng mắt, quát lui chúng tên lính, cầm kiếm một mình đấu Aiyano Ken. Sau đó Aiyano Ken liền bị Du Đại Du giết chết. Này nước Nhật trong lịch sử duy nhất một cái võ đạo tông sư, bị người Nhật tôn làm kiếm thánh gia hỏa, liền như thế hào không vẻ vang chết rồi. Hậu thế văn hiến bên trong, nhiều nhất cũng là để một câu Du Đại Du ngộ nước Nhật rồi nhìn cao thủ, độc cầm kiếm giết chi trở rất ít vài câu, đại đa số càng là để đều không nhắc. Kỳ thực cũng không phải Aiyano Ken không lợi hại, có thể đạt đến võ đạo cảnh giới tông sư người, sẽ không có một cái không lợi hại. Nhưng xui xẻo chính là, hắn mới vừa vào hoa hạ liền gặp phải hoa hạ trong lịch sử có tiếng hai cái mãnh nhân. Du Long Thích Hổ, Du Đại Du, Thích Kế Quang, hai người này không chỉ binh pháp hơn người, liền ngay cả võ đạo tu vi cũng là ít có đối thủ, hệ Aiyano Ken bị bọn họ giết chết ngược lại cũng không an. Hệ Aiyano Ken bị giết chết sau, nước Nhật hơn 300 năm đến, liền cũng không có xuất hiện nữa võ đạo đại tông sư, tuy rằng mấy chục năm trước ra qua lần thứ hai xâm hoa, nhưng bọn họ dựa dẫm chính là pháo súng kiếp, cũng không phải lấy cá nhân võ lực thủ thắng. Ở võ đạo tu vi trên, bọn họ trên lệnh hoa hạ cao thủ võ lâm không chỉ một bậc, lúc trước Phổ Nguyên lúc còn trẻ, liền đánh giết qua không ít nước Nhật binh sĩ, rất nhiều ở trong bộ đội cao thủ cũng bị hắn gõ rơi mất đầu. Chỉ là hiện đại vũ khí nóng dù sao không phải sức người có thể chống lại, võ đạo đại tông sư nếu muốn giết mấy người rất dễ dàng, từ quy mô nhỏ trong quân đội chạy trốn cũng rất dễ dàng, nhưng đối mặt cầm trong tay súng kiếp quy mô lớn bộ đội lúc, chính là võ đạo tông sư cũng không thể chống đối, hơi không cẩn thận phải đánh giẫm. Bởi vậy võ đạo tông sư lợi hại đến đâu, cũng khoảng chừng trái phải không được quy mô lớn quân sự sự kiện, cá nhân vũ dũng không thể xoay chuyển cơ quan quốc gia ý chí. Hiện tại nước Nhật võ lâm lại có người đến Hoa Sinh sự, đừng nói bọn họ ở trong không có võ đạo đại tông sư, coi như là có, Trung Nguyên võ lâm cũng không thể xuất hiện bị đánh bại tình hình. Võ Đang Phi Vân đạo nhân, Thiếu Lâm Phổ Nguyên, bây giờ Quách Đại Lộ, Quách Khai Minh, chỉ cần có những người này ở, những này nước Nhật võ giả liền không thể phi thiên. Hơn nữa dựa theo một loại kỳ dị rất nan giải thích lịch sử quy luật, mỗi khi người Nhật đến Hoa Sinh sự đến thời điểm, cuối cùng kết quả đều là thất bại, mấy trăm năm qua vẫn như vậy, chưa từng ngoại lệ, làm người cảm thấy rất khó mà tin nổi. Vì lẽ đó coi như là từ lịch sử góc độ trên xem, người Nhật lần này đến Hoa, kết quả cũng đã nhất định, Quách Đại Lộ không tin bọn họ có thể đánh phá lịch sử chu kỳ luật. Thấy Quách Đại Lộ dĩ nhiên đối với lần này luận võ không nóng lòng, Hồ Vân Thanh sốt sắng, "Đại Lộ, ngươi nhưng là bây giờ trẻ trung nhất võ đạo tông sư à, ngươi không ra mặt, lẽ nào để chúng ta những này bảy lao bát mười lao ra hỏa xuống núi ứng đối sao?" Ngươi liền nhẫn tâm. Quách Đại Lộ cười ha ha, "Vậy thì có cái gì không đành lòng? Các ngươi những người này, lao ở trên núi lợi, xương sọ đều sắp rỉ sắt, hiện tại xuống núi nhìn, nhiều đi lại, kỳ thực cũng là một chuyện tốt." Hồ Vân Thanh thấy Quách Đại Lộ nhất định không chịu, không khỏi thất vọng, khi ta tới cùng Võ Đang Phi Vân đạo trưởng thông qua nói, Phi Vân tiền bối nói với ta, ngươi nhất định sẽ từ chối chuyện này, ta vừa bắt đầu còn không tin, không nghĩ tới vẫn đúng là để hắn cho nói chúng rồi. Hắn thở dài nói, bây giờ võ học nhỏ yếu, các đại môn phái lần lượt héo tàn, mọi người đều thành năm bẻ bảy mảng, nếu như không còn người triệu tập, người ta người Nhật thật sự đến rồi, chúng ta đối phó thế nào? Nếu như mọi người cũng không trả lời chiến, vậy thì là ném tổ tông người a. Quách Đại Lộ cười hắc hắc nói, quốc gia chúng ta không phải có ủy ban thể thao sao? Để bọn họ người trên a. Lần trước làm hắn mẹ đại hội võ lâm, coi các ngươi là hầu chơi, lần này tại sao không chơi chơi bọn họ? Các ngươi sợ mất mặt, ủy ban thể thao những người kia càng sợ mất mặt. So với các ngươi còn sợ hơn. Các ngươi trước hết để cho ủy ban thể thao người ứng phó, bọn họ ứng phó không được, tên to xác trở ra, kinh hỉ mà, thế nào cũng phải muốn ở lại cuối cùng. Hồ Vân Thanh thấy Quách Đại Lộ quyết tâm không tham gia, thở dài một tiếng, không còn cưỡng khuyên, uống mấy chén trà nước sau khi, liền tức đồng bệnh rời đi. Quách Đại Lộ đoán được không sai, đối với nước Nhật võ thuật đoàn thể đến Hoa Hạ bái phòng sự tình, không những trên giang hồ môn phái võ lâm cực kỳ coi trọng, quốc gia ủy ban thể thao càng là căng thẳng không được. Một đám bụng lớn lãnh đạo liên tiếp mở ra chừng mấy ngày biết, đến thương nghị liên quan với chuyện này đối sách. Vương Cương Đan, ngươi là tán đả đội huấn luyện viên, đối với lần này nước Nhật võ sĩ đoàn đến Hoa bái phòng chuyện này, ngươi có ý kiến gì không? Vương Cương Đan bởi vì bồi dưỡng tán đả đội biểu hiện không tầm thường, bởi vậy có tư cách tham gia ủy ban thể thao lần này bên trong hội nghị. Nghe được lãnh đạo để cho mình phát biểu ý kiến, Vương Cương Đan suy nghĩ một chút, nói, ta nghe nói nước Nhật võ sĩ đoàn lần này phóng hoa, kỳ thực chia làm hai bộ phận, một phần là chính thức phỏng vấn luận bản, một bộ phận khác nhưng là dân gian đoàn thể đối với Hoa Hạ giới võ thuật thân thiện giao lưu. Nếu như vậy, ta cảm thấy chúng ta với bọn hắn chính thức đối với chính thức, dân gian đối với dân gian. Nước Nhật chính thức nghề nghiệp vận động viên do chúng ta thể viện tán đả đội đến ứng phó, mà bọn họ dân gian đoàn thể thì lại do quốc gia chúng ta môn phái võ lâm đệ tử đến ứng đối. Một tên lãnh đạo nghe đến đó không nhịn được lắc đầu cười nói, dân gian võ thuật đoàn thể, chúng ta Hoa Hạ cái gọi là cao thủ võ lâm có mấy cái là chân chính có thể đem ra được. Lần trước đại hội võ lâm các ngươi cũng đều nhìn thấy, những cao thủ võ lâm kia đều là hình dáng gì, tin tưởng mọi người cũng đều hiểu. Để bọn họ cùng người Nhật luật bản, lẽ nào với bọn hắn thi đấu luận nào? Sợ là mất mặt đều ném đến nước ngoài đi tới. Chương 417, cai vã ngươi là võ thuật hiệp hội hội trưởng, có thể ngươi liền một bộ thái tổ trưởng quyền đều không học được, liền môn phái võ lâm đều không phân biệt được, dĩ nhiên ở đây trào phúng Hoa Hạ võ thuật. Vương Cương đang nghe được đối diện người trung niên công kích Hoa Hạ của võ, nhất thời không nhịn được, lần trước Kim Lăng cử hành võ thuật đại hội, vốn là vừa bắt đầu rất tốt, liền bởi vì các ngươi mù làm cho rất nhiều môn phái võ lâm đều đối với thể hiệp kính sợ tránh xa, hiện ở trong võ lâm người vừa nhắc tới thể hiệp đều là đầy vẻ khinh bỉ, đến hiện tại ngài còn không hấp thụ giáo huấn, vẫn cứ tự cho là ngươi tính là gì võ thuật hội trưởng. Bây giờ võ thuật hội trưởng là Tiếu Kim Viễn, là một tên chừng 40 tuổi người đàn ông trung niên, lý lịch trên nói, hắn là thái tổ trưởng quyền người truyền thừa, lại ở nước ngoài lưu quá học, từng trải qua nước ngoài rất nhiều vật lộn thủ đoạn, kiến thức rộng rãi, bởi vậy mới bị xính vì võ thuật hiệp hội hội trưởng. Nhưng một người bản lĩnh, muốn giấu người ngoài nghề dễ dàng, giấu trong nghề người nhưng là có khó khăn. Vương Cương Đan tốt xấu cũng là Quách gia quyền pháp truyền nhân chính tông, cùng Quách Đại Lộ so với, nàng khả năng không tính là gì, có thể đang tầm thường võ giả trước mặt, nàng đã là cực kỳ ghê gớm cao thủ. Lấy ánh mắt của nàng đến xem, Tiếu Kim Tuyền người này hạ bàn bất ổn, thân thể chuẩn dạng, tình trạng cơ thể liền phổ thông trường thể dục học sinh cũng không bằng, làm sao có khả năng là công phu cao thủ. Trước đây Tiếu Kim Tuyền ba phải làm hành chính thời điểm, Vương Cương Đan chẳng thèm nói, cũng biết mình nói rồi cũng không sẽ hữu dụng, võ thuật hội trưởng tuy rằng tên là võ thuật hội trưởng, thế nhưng đảm nhiệm hội trưởng người chắc chắn sẽ không là chân chính người trong võ lâm, điểm này quốc gia quy định rất nghiêm ngặt, cũng không biết nhân tại sao. Coi như là thật sự có cao thủ võ lâm tiến vào thể hiệp, nhiều nhất cũng chỉ có thể trở thành là phó hội trưởng. Hiện đang ngồi ở Tiếu Kim Tuyền bên cạnh Đàm Kim Trung chính là võ thuật hiệp hội phó hội trưởng, Đàm Kim Trung là Bắc phái đại lực ưng trảo công 34 đại trưởng môn, người này là thật sự có công phu người, bị Quách Đại Lộ ca tụng là móng đuốt rất cứng rắn, ta ba quyền dĩ nhiên chưa hề đem hắn oanh ngã xuống, lao giả này không sai. Có thể bị Quách Đại Lộ nhìn với con mắt khác người, cái kia tất nhiên có chỗ độc đáo riêng. Nhưng liền Đàm Kim Trung như thế một cái đại cao thủ, đến võ thuật hiệp hội sau khi, nhọc nhằn khổ sở làm tình chừng 10 năm, cho tới bây giờ mới vơ vét một cái phó hội trưởng đến làm, bình thường nói chuyện làm việc cũng phải muốn xem chính hội trưởng sắc mặt, liền quyền lực tới nói, Đàm Kim Trung có thể trở thành địa phương thực sự là có hạn. Không những là hắn, liền ngay cả những khác một ít gia nhập thể hiệp võ học cao thủ đãi ngộ cũng đều bất tận nhân ý, lần này làm rất nhiều cao thủ võ lâm trong lòng lạnh lẽo, cũng không còn nhiệt tình. Hoa Hạ võ học vốn là bí không gặp người một loại kỹ năng chiến đấu, chính là hiện tại, chân chính lao sư ở truyền thụ đồ đệ công phu thời điểm, cũng đều là lén lút truyền thụ, luyện quyền thời điểm cũng đều là nấp trong nơi kín đáo. Những người võ lâm này bật gia nhập thể hiệp vốn là muốn nhìn một chút quan phủ đối với bọn họ người trong giang hồ thái độ, bây giờ bị được lạnh nhạt, tự nhiên tâm có bất mãn. Khả năng cũng là bởi vì nguyên nhân này, qua nhiều năm như vậy, ở quốc gia cục thể dục khai quật truyền thống võ thuật thời điểm, trên căn bản rất ít có thể gặp phải chân chính cao thủ võ lâm cho bọn họ biểu thị của võ, coi như là Đàm Kim Trung đang bị hỏi đến công phu thời điểm, cũng chỉ là tùy tiện ứng phó mấy lần mà thôi, bản lãnh thật sự căn bản là chẳng muốn hiện lộ. Ủy ban thể thao gia chủ đều là ở nước ngoài tiếp thu quá phương Tây thể dục giáo dục người, bởi vì được phương Tây văn hóa ảnh hưởng quá lớn, đối với Hoa Hạ công phu căn bản là tin tưởng cũng không biết, từ nội tâm bên trong liền khinh bị Hoa Hạ những này không phải chuyên nghiệp thể dục người đam mê, cái gì môn phái võ lâm, cái gì thế ngoại cao nhân, ở những người này xem ra, cái kia đều là lừa người. Vốn là bọn họ còn tồn khai quật Hoa Hạ công phu tâm tư, sau đó vừa thấy những này bị tham biếng môn phái con cháu, từng cái ngã trái ngã phải, luyện quyền luyện đều là vương bắc quyền, lần này ấn tượng càng kém, đối với môn phái võ lâm sức chiến đấu đã không tồn có hy vọng. Đặc biệt quãng thời gian trước ở Kim Lăng tổ chức đại hội võ lâm, càng làm cho Hoa Hạ võ lâm hình tượng xuống dốc không thành. Mặc dù là Thiếu Lâm tự bộ phim này ở Hoa Hạ gây nên rất lớn náo động, làm cho Hoa Hạ công phu dự mãn toàn cầu, nhưng bởi vì cố hữu quan niệm, làm cho ủy ban thể thao những người này cho rằng trong phim ảnh chỉ là trò mèo, cũng không thể dùng để thực chiến. Điều này sẽ đưa đến trừ một chút thực sự hiểu rõ võ lâm hiện trạng cao tầng ở ngoài, những này cục thể dục những người lãnh đạo còn thật không có mấy cái đối với Hoa Hạ võ lâm có rõ ràng nhận thức người. Vì lẽ đó hiện tại võ thuật hiệp hội hội trưởng Tiếu Kim Tuyền mới gặp nói ra những lời này đến. Theo lý thuyết, làm võ thuật hiệp hội hội trưởng, mặc kệ như thế nào, cũng đến muốn giữ gìn một hồi võ thuật hiệp hội hình tượng, này dù sao cũng là hắn phụ trách một hồi, nhưng là bởi vì quãng thời gian trước đại hội võ lâm quá mức mất mặt, làm hắn trên mặt tối tăm, dĩ nhiên làm cho hắn gấp bội căm hận lên bây giờ võ lâm nhân sĩ đến, bởi vậy trong lời nói giữa các hàng, đối với hiện nay võ lâm giới cực không coi trọng, thậm chí là đó ý chào phúng. Một cái võ thuật hội trưởng, dĩ nhiên gặp xem thường võ thuật, chuyện này chính là như thế hoang đường. Hiện tại thấy Vương Cương Đan lại dám chống đối chính mình, Tiếu Kim Tuyền rất là tức giận, đỏ mặt lớn tiếng quát lớn nói, ta có phải là võ thuật hội trưởng, không phải một mình ngươi tán đả huấn luyện viên có tư cách bình luận sự tình, cái này đại hội nơi nào có ngươi lên tiếng địa phương. Vương Cương Đan ngoại trừ Quách Đại Lộ, còn thật không có mấy cái sợ sệt, đặc biệt là bây giờ liên quan đến Hoa Hạ võ lâm, đương nhiên sẽ không muốn cho, ta làm sao không quyền lên tiếng. Nếu ta ngày hôm nay tham gia hội nghị này, vậy thì có lời ta nói quyền lợi. Ta cho ngươi biết, ta nhẫn ngươi rất lâu. Một mình ngươi chả là cái cóc khô gì trò chơi, dĩ nhiên làm nổi lên võ thuật hiệp hội hội trưởng. Quả thực là trên đời này buồn cười lớn nhất. Ta hỏi ngươi, ngươi đều sẽ cái gì? Ngươi đối với Hoa Hạ công phu quyền thuật hiểu rõ bao nhiêu? Ngươi đối với bây giờ môn phái võ lâm trưởng môn nhân còn có nhân vật đại biểu lại nhận thức mấy cái? Rác rưởi thứ tầm thường, cũng dám cả ngày đối với giới võ thuật chỉ trò trò. Cũng là ta tốt tính, không chấp nhận với ngươi, nếu như sư huynh của ta ở đây, đã sớm đem ngươi giết chết. Trong phòng họp người nghe được Vương Cương Đan nói tới chỗ này, nghĩ thầm, ngươi điều này cũng gọi tốt tính. Tính tình tốt người dám cùng hội trưởng cãi nhau. Thiếu Kim Tiền giận dữ, sư huynh ngươi là ai? Giết chết ta? Đùa giỡn. Ta liền cẩn thận ở đây, ta nhìn hắn làm sao làm chết ta. Mọi người thấy hai người bọn họ càng ngày càng cương, gấp đội vàng đứng dậy khuyên can, lao tiếu, đường lớn như vậy hòa khí, ngươi cùng nữ đồng chí cãi nhau, nói ra cũng không vẻ vàng à, giảm nhiệt, giảm nhiệt. Đan Đan a, ngươi một cô gái tính khí làm sao như thế táo bạo a? Có lời gì không thể từ từ nói? Làm gì nói như thế sang người a? Đừng nói tiếu hội trưởng nghe xong ngươi lời nói sẽ tức giận, chúng ta nghe cũng không thoải mái à, có chuyện từ từ nói. Ở mấy người khuyên, toàn bộ phòng họp mới yên tĩnh lại. Đại gia tiếp tục thảo luận đề tài mới vừa rồi. Ủy ban thể thao cục trưởng Lý Thanh Thạch mặt tối sầm lại nhìn một đám người thảo luận, từ đầu đến cuối không nói một lời, liền ngay cả Vương Cương đang cùng Tiếu Kim Tuyền cãi nhau, hắn cũng không có tiến hành ngăn lại. Trong phòng họp thảo luận nửa ngày đều không có thảo luận ra kết quả gì, dần dần trong phòng họp yên tĩnh lại, một loại khí tức quái dị tràn ngập toàn bộ phòng họp, Lý Thanh Thạch mặt tối sầm lại tình hình mọi người đều nhìn thấy, đều không dám nói nữa. Nói a, tại sao không nói? Lý Thanh Thạch nhìn về phía mọi người, bình thường không đều là rất có chú ý sao? Từng cái bình chức danh đi quan hệ so với ai khác chơi đều lưu, làm sao hiện tại liền không nghĩ ra cách gì cơ chứ? Hả? Hắn nhìn về phía Tiếu Kim Tuyền, Tiếu Kim Tuyền, ngươi là võ thuật hiệp hội hội trưởng, người ta người Nhật lần này đến Hoa, mục đích chính là cùng Hoa Hạ giao lưu võ thuật, ngươi làm hội trưởng, có phải là cũng đứng ra theo người ta dẫn đầu luận bàn một hồi? Tiếu Kim Tuyền sắc mặt trắng nhợt, cục trưởng, ta lớn tuổi, tinh lực theo không kịp, hay là thôi đi. Lý Thanh Thạch nói, vậy ngươi chọn mấy cái võ thuật cao thủ cũng được à, đừng đến thời điểm người nhà đại biểu đoàn đến chúng ta nơi này, liền một cái đối thủ đều không có. Nếu như vậy, chúng ta Hoa Hạ cục thể dục không nghĩ ra tên cũng không được a. Ngươi nói đúng không đúng đấy, Tiếu hội trưởng. Tiếu Kim Tuyền gật đầu nói, vâng vâng vâng, cục trưởng nói chính là. Lý Thanh Thạch bỗng nhiên vỗ bàn một cái, mắng, là cái rắm. Ngày hôm nay ngươi nếu như không thể lấy ra một cái chương trình đến, ngươi người hội trưởng này liền không muốn làm. Tiếu Kim Tuyền sợ hãi đến thân thể run run một cái, thân thể bỗng nhiên ngửa ra sau, ầm một tiếng té xuống đất, một lát vô cùng chật vật. Hiện trường tất cả mọi người muốn cười cũng không dám cười. Lý Thanh Thạch nói, chuyện này liên lụy đến quốc gia chúng ta thể dục hình tượng, chúng ta áp lực rất lớn, thượng cấp bộ ngành nói rồi, đây là chính trị nhiệm vụ, đã không phải đơn giản luận võ luận bàn. Đối phương lần này đến, dĩ nhiên sớm ở truyền thông trên tiến hành rồi tuyên truyền, quá nửa là không có lòng tốt, nhưng cũng nói bọn họ có 10 phần tự tin. Chư vị, chúng ta thật muốn là ở tại bọn hắn những này người Nhật trước mặt thất bại thảm hại, chúng ta còn mặt mũi nào tự xưng thể dục cường quốc? Thể ủy chúng ta những người này, thẳng thắn tập thể tự sát tạ tội quên đi. Chương 418, kiếm đạo tông sư mẹ nó, ngày hôm nay tin tức các ngươi xem hay chưa? Nước Nhật võ sĩ dĩ nhiên tổ đoàn đến Hoa Hạ khiêu chiến tới rồi. Cũng không tính là khiêu chiến chứ. Người ta không phải đã nói rồi sao, người ta cái này gọi là bên trong uy võ thuật thân thiện giao lưu đoàn, chỉ là tình bạn tính chất phóng hoa luật bản, cũng không có làm sao khiêu khích à. Anh em, liền ngươi thông minh này trên đời này cũng không ai. Bọn họ nói thân thiện chính là thân thiện a. Bọn họ lúc trước xâm hoa thời điểm, còn nói muốn xây thiết thuyết đại đồng á đây. Quỷ lời nói ngươi cũng tin. Mẹ kiếp, vừa nhìn liền biết bọn họ những người này là không có lòng tốt. Nếu như đúng là võ thuật giao lưu, hà tất lớn như vậy phí hoảng hốt hương sư động chúng. Còn đã kinh động nhiều như vậy nhà truyền thông. Mọi người đều biết, công phu luận bàn cùng thi đấu vận động bên trong thi đấu hạng mục không giống, bởi vì liên lụy đến môn phái, danh vọng, mặt mũi chờ một ít phức tạp đồ vật, bình thường võ học luận bàn đều là ở trong âm thầm tiến hành, hơn nữa đối với luận bàn kết quả, đa số là giữ bí mật không nói, trừ phi là trước đây đánh lôi đài, mới sẽ ở trước mặt mọi người tiến hành giao thủ. Lần này nước Nhật đoàn đội dĩ nhiên ở truyền thông trên công bố việc này, vậy dĩ nhiên là không có ý tốt, nhưng cũng nói những quỷ này tự đối với lần này thân thiện luận bàn vô cùng tin tưởng. Bị ngươi vừa nói như thế, ta còn thực sự có chút vì chúng ta Hoa Hạ công phu cao thủ cảm thấy lo lắng đây. Đúng đấy, người ta lần này là có chuẩn bị mà đến, chúng ta vội vàng ứng chiến, tình huống e sợ có chút không lớn hơn rượu. Này không phải có Quách ra sao? Các anh em, đến triệu hoán Quách ra thời điểm. Đi ra đi, Quách đại lộ. Ai, các ngươi còn thật sự cho rằng TV điện ảnh trên cố sự cùng trên thực tế như thế à? Quách ra chỉ là một cái diễn viên có được hay không? Coi như là hắn học được quyền pháp, nhưng hắn dù sao không có kinh qua bao nhiêu thực chiến, biểu diễn hay là có thể, thật muốn là tiến hành luận võ, Quách ra e sợ còn thiếu một chút. Ta này không phải cố ý làm thấp đi Quách gia, mà là thực sự cầu thị nói, chúng ta quá cao nâng lên Quách gia, đây mới là đối với Quách gia phủng giết. Chúng ta không phải có Thiếu Lâm tự sao? Có người nói hòa thượng của Thiếu Lâm tự môn có người nói vậy cũng là có chân thực công phu, để bọn họ tiến lên. Ta nghe nói núi võ đang đạo nhân cũng rất lợi hại. Chúng Dương cung toàn chân giáo đệ tử cũng phi thường lợi hại. Để bọn họ những này cao thủ võ lâm mạnh mẽ đánh bọn hắn. Có điều không có viên kim cương không ôm đồm đồ sứ hoạt, này quần nước Nhật tiểu chú lùn lai giả bất thiện, chúng ta Trung Quốc công phu ngàn vạn bị thua cho bọn họ. Nước Nhật võ đạo đoàn đại biểu vẫn không có đến Hoa Hạ, cũng đã sớm ở truyền thông trên tuyên bố phóng hoa tin tức này chuyển tới trong nước sau, tự nhiên gợi ra toàn xã hội đại thảo luận. Quách đại lộ quay chụp Thiếu Lâm tự nhiệt độ còn chưa biến mất, Trung Quốc công phu độc nhất cảm giác thần bí cùng cảm giác mới lạ còn đều ở đại gia trong lòng lan tràn, bình thường thời gian mọi người đang tán gẫu thời điểm, rất nhiều người đều sẽ đem Trung Quốc công phu làm tán gẫu đề tài, cũng đối với những này thần bí công pháp ở trong lòng tiến hành rồi các loại mỹ hóa, hơn nữa Quách đại lộ tiểu thuyết võ hiệp đối với bọn họ bất chi bất giác ảnh hưởng, rất có một phần dân chúng đối với Hoa Hạ cổ võ là tồn tại rất lớn tự tin, nhưng cũng có một nhóm người quan tâm sẽ bị loạn, bởi vì quá mức lưu ý, vì lẽ đó ở trên mạng tìm tòi lần này nước Nhật đoàn đại biểu bên trong mấy chục người tư liệu, khi thấy những người này dĩ vãng giao đấu video lúc, rất nhiều người giật nảy mình. Không nghĩ tới những thứ này người Nhật dĩ nhiên biểu hiện lợi hại như vậy, bọn họ thực chiến video, dĩ nhiên cùng điện ảnh Thiếu Lâm tự bên trong tranh đấu tình cảnh cách biệt không có mấy. Thế nhưng tất cả mọi người đều biết, điện ảnh chỉ là điện ảnh, bên trong tranh đấu tình cảnh không làm được thật, rất nhiều cảnh tượng khẳng định là trải qua gia công biên tập mà thành. Mà nước Nhật những võ giả này video chiến đấu nhưng hoàn toàn không hề có một chút đặc hiệu, tất cả đều là chân thật chiến đấu, từng cú đấm thấu thịt, hung tàn cực kỳ. Có người dĩ nhiên có thể một cước đạp nát khung cửa, còn có người đang biểu diễn thời điểm, dĩ nhiên có thể đem người đá ra xa 5, 6 mét. Những này còn không phải mọi người giật mình nhất video, chân chính làm bọn họ giật mình chính là, lần này giao lưu đoàn đoàn trưởng Nộ Đạt Dị Dỗ ở trong video diễn luyện một bộ đao pháp. Tuy rằng người Hoa đều gọi hâu người Nhật tu luyện trường đao công phu vì là đao pháp, nhưng người Nhật chính mình nhưng vẫn xưng là kiếm đạo, uy đao hung ác sắc bén. Cận đại người Hoa không ăn ít quá loại này trường đao thiệt thòi, hiện tại kháng chiến trong phim ảnh còn thỉnh thoảng xuất hiện ra qua vùng vẫy mã tấu giết người tình hình. Nô Đạt Dị Dỗ khắp nơi trong video hai tay cầm đao, chém vào bén đâm thân pháp linh hoạt khó mà tin nổi, trường đao trong tay càng là sắc bén vô cùng, một lâu thô đại thụ hắn dĩ nhiên có thể một đao chặt đứt, trên cây lá rụng còn chưa gần người liền bị hắn trường đao cắt thành mảnh vỡ, đặc biệt là cuối cùng gào thét bổ xuống thời điểm, dĩ nhiên một đao chém đứt một khối màu xanh tảng đá lớn. Này Nộ Đạt Dị Dỗ triển lộ ra công phu dĩ nhiên so với điện ảnh phim truyền hình trên còn muốn quyết đại, nghiễm nhiên chính là tiểu thuyết võ hiệp bên trong vai nam chính như thế. Nhìn thấy Nộ Đạt Dị Dỗ loại này kinh người biểu hiện, hết thảy người trong nước đều cảm thấy tuyệt vọng. Thế thì còn đánh như thế nào? Người ta trường đao ở tay chém thạch đoạn thụ, uy lực vô cùng khó tin, chúng ta Hoa Hạ công phu có thể lợi hại bao nhiêu? Lẽ nào thật sự có tiểu thuyết võ hiệp bên trong vỡ bia nước đá bản lĩnh? Sức người có hạn, đại đa số dân chúng thích xem phim võ hiệp, nhưng cũng không đại biểu bọn họ thật sự sẽ tin tưởng trên thực tế thật sự gặp có trong tiểu thuyết công phu. Có quan hệ Nộ Đạt Dị Dỗ luyện võ video tuy rằng quyết đại, nhưng tốt xấu còn ở có thể tiếp thu bên trong phạm vi, bởi vậy đại gia còn có thể miễn cưỡng tin tưởng, then chốt là người Nhật không cần thiết làm giả, nếu là giả, đi tới Hoa Hạ quốc bên trong chẳng phải là lập tức liền bị vạch trần bộ mặt thật. Cái kia không phải tự đánh mặt của mình sao? Vì lẽ đó cái video này làm giả độ khả thi hầu như là số 0. Tại ý thức đến này dĩ nhiên là thật sự nước Nhật võ đạo thời điểm, một loại kinh hoàng tâm tình không tự chủ được từ dân chúng trung gian lan tràn ra, không người nào có thể cảm thấy Hoa Hạ cũng có đạt đến tầng thứ này cao thủ võ đạo. Ngay ở Hoa Hạ dân chúng nhìn thấy những video này thời điểm, Quách Đại Lộ cũng ngay đầu tiên đem những video này nhìn một lần. Hắn tuy rằng từ chối Hồ Vân Thanh mời, nhưng dù sao thân là người trong võ lâm, lại là võ đạo tông sư, loại này dị tộc đến Trung Nguyên khiêu khích sinh sự tình, hắn làm sao có thể thật sự không quan tâm. Chỉ có điều là không muốn chạm ở ngoài sáng thôi. Hiện tại mặc dù là quay chụp điện ảnh thời gian lại căng thẳng, hắn cũng sẽ nhìn chút thời gian đến quan tâm chuyện này tiến triển. Từ nước Nhật truyền đến mười mấy chiến đấu biểu diễn trong video, có tư cách khiến Quách Đại Lộ xem xét tỉ mỉ, cũng chính là nổ đạt dị rồ diễn luyện kiếm pháp cảnh tượng. Lê bớm. Khi thấy nổ đạt dị rồ trường đao trong tay đem không trung lá cây cắt ra tình cảnh lúc, Quách Đại Lộ không nhịn được vỗ tay khen hay, hảo kiếm pháp, hảo kiếm pháp, mẹ trứng, lúc nào nước Nhật xuất hiện kiếm đạo đại tông sư. Hắn một mặt vẻ hưng phấn, nếu như đem đối thủ như vậy sống sờ sờ đánh chết, đó mới nghiêm túc chính thoải mái à. Bên cạnh Tống Thanh Vân thấy hắn một mặt hưng phấn dáng vẻ, hiếu kỳ nói, Đại Lộ ca, ngươi làm sao cao hứng như thế? Tiểu Lộ chị dâu đến thăm ban. Quách Đại Lộ lắc đầu nói, ngươi tới xem một chút những video này, ngươi làm ra quá bọn họ sao? Tống Thanh Vân mấy ngày nay cũng đang chăm chú giới võ thuật phát sinh chuyện này, hắn hiếu kỳ mở ra Quách Đại Lộ trong máy vi tính video, vừa bắt đầu vẫn không có cảm thấy có gì đặc biệt, nhìn mấy cái sau, một mặt ung dung cười nói, những này người Nhật tuy rằng công phu không sai, nhưng cũng là chỉ là không sai mà thôi, không hẳn có thể đánh được ta, nếu như bằng bảo, Trần Long mấy cái các ca ca ra tay, những người này khẳng định không phải là đối thủ của bọn họ. Quách Đại Lộ lắc lắc đầu, ngươi xuống chút nữa xem. Tống Thanh Vân không để ý lắm, tiếp tục lật xem, mặt sau chẳng lẽ còn có cao thủ? Cái gì cao thủ có thể bị ngươi để ở trong mắt? Khi thấy nổ đạt dị rồ video lúc, Tống Thanh Vân sắc mặt nhất thời thay đổi, thất thanh kêu sợ hãi, võ học đại tông sư, vẫn là nước Nhật kiếm đạo cao thủ. Hắn thân thể hơi run, lần này phiền phức lớn rồi. Đại Lộ ca, ngươi có thể đối phó sao? Quách Đại Lộ thở dài, lần này điện ảnh quay chụp, muốn tăng nhanh tiến độ. Hắn vô vô Tống Thanh Vân bay, hãy mau đem những này làm xong, cũng thật cho ta lưu mấy ngày bế quan thời gian. Chương 419, này chiêu nước Nhật từ khi A Yi Nổ Kèn bị làm sau khi chết, liền cũng không có xuất hiện nữa kiếm đạo tông sư. Tuy rằng các đời cao thủ ra không ít, thế nhưng bởi vì lịch sử gốc gác, văn hóa tích lũy duyên cớ, những này cao thủ võ đạo đều là dừng lại với võ đạo tông sư cảnh giới trước, bước cuối cùng bất luận làm sao không có thể bước ra. Nhưng cận đại tới nay, tựa hồ là bởi vì đời sống vật chất cao cùng với thế giới đa nguyên văn hóa xung kích, làm cho một số võ giả tầm mắt mở ra, kiến thức tăng cao, văn hóa tri thức phản chiếu nội tâm, dị vãng võ học bên trong biết thấy chướng thường thường gặp có bướng lòng, tiến tới cảnh giới tăng lên. Hiện nay thế giới chỉ là Hoa Hạ võ đạo tông sư liền có mấy cái, này ở dĩ vãng niên đại là cực sự hiếm thấy, thậm chí hầu như liền chưa từng xuất hiện loại cục diện này. Quách Đại Lộ đã biết cấp độ tông sư cao thủ, trừ hắn ra còn có Thiếu Lâm Phổ Nguyên, võ đang Phi Vân cùng với hắn nhị thúc Quách Khai Minh, thêm vào hắn cái kia đã là bốn cái võ đạo tông sư. Có thể ở dĩ vãng Hoa Hạ lịch sử bên trong mấy trăm năm cũng chưa chắc có thể xuất hiện mấy cái đại tông sư, như là Đạt Ma, Trương Tam Phong những này nhân vật tuyệt thế, 500 năm không hẳn có thể có một cái. Bây giờ thế giới tri thức vụ nổ lớn, khoa học kỹ thuật vụ nổ lớn, thậm chí ngay cả công phu võ học cũng là vụ nổ lớn. Tại ý thức đến tình huống như thế thời điểm, Quách Đại Lộ vẫn liền lo lắng nước Nhật cùng Hàn Quốc sẽ xuất hiện chân chính cao thủ võ đạo, còn lại quốc gia đúng là không cần lo lắng. Ở toàn bộ Đông Á khu vực, chân chính học Trung Quốc vẫn hướng về Trung Quốc học tập, cũng chỉ có một nước Nhật, còn lại quốc gia tuy rằng cũng được Hoa Hạ văn hóa ảnh hưởng, nhưng dù sao học tập không triệt để. Chỉ có nước Nhật cái gì đều học, từ văn tự thư pháp đến y dược giá luyện, từ thi từ ca phú đến ăn mặc ở đi lại, đặc biệt là còn học trộm Hoa Hạ võ đạo công pháp. Dĩ vãng Hoa Hạ là Hoa Hạ thượng quốc, nước Nhật đối với Hoa Hạ từ trước đến giờ kính nghệ, từng có không ít nước Nhật nữ tử đến Hoa Hạ mượn loại, có càng là bái sư Hoa Hạ tông môn, học tập Trung Hoa công phu. Mặc dù là hiện tại, ở toàn bộ đi Trung Quốc hóa hoàn cảnh ác liệt bên trong, Hoa Hạ quanh thân quốc gia đều đang tiêu diệt có quan hệ Hoa Hạ văn hóa ước số, cũng chỉ có nước Nhật văn hóa bên trong vẫn duy trì rõ ràng Hoa Hạ văn hóa dấu vết. Quốc gia này tinh thần học tập làm người giật mình, cũng làm người cảm thấy kinh tâm. Hoa Hạ bây giờ dĩ nhiên giếng phun tự xuất hiện tứ đại võ học tông sư, khó bảo toàn nước Nhật những quốc gia này cũng sẽ xuất hiện cấp độ tông sư đại cao thủ. Bây giờ một ít võ lâm nhân sĩ liên tiếp nói hiện nay thế giới võ học nhỏ yếu, kỳ thực nhỏ yếu cái giám a, Hoa Hạ tiếp cận xuất hiện tứ đại tông sư, này còn cứ gọi nhỏ yếu. Chỉ có điều người tập võ ít một chút mà thôi. Thời đại ở tiến bộ, xã hội đang phát triển, võ học quyền thuật chi đạo, kỳ thực cũng ở tiến bộ, nặng xưa nhẹ nay người, trên căn bản đều là bị xã hội đào thải người. Hiện tại nước Nhật dĩ nhiên thật sự ra một tên võ học đại tông sư, hơn nữa còn là một tên kiếm đạo tông sư, Quách Đại Lộ tuy rằng cảm thấy giật mình, nhưng cũng ở nằm trong dự liệu. Là một tên võ đạo tông sư, hơn nữa còn là trời sinh hiếu chiến võ đạo tông sư, không có đối thủ cảm giác khiến Quách Đại Lộ cực kỳ khó chịu, tuy rằng thầy Điên Phổ Nguyên cùng Phi Vân đạo nhân cũng đều là tông sư cao thủ, nhưng hai người này dù sao lớn tuổi, người lão không lấy gân cốt vì là có thể, cùng hai người này giao thủ, mặc dù là thắng rồi, vậy cũng là thắng mà không vẻ vang gì. Mà Quách Khai Minh tuy rằng cũng là võ đạo tông sư, nhưng hắn quyền cao chức trọng, làm sao có khả năng lấy thiên kim thân thể hành hung hiểm việc. Huống hồ hắn vẫn là Quách Đại Lộ thân nhị thúc, Quách Đại Lộ chính là muốn cùng hắn làm một hồi, cái kia cũng có lá gan mới được. Bởi vậy từ khi Quách Đại Lộ thành tựu võ đạo tông sư sau khi, liền vẫn nằm ở không có đối thủ khó chịu cảnh giới, trên trời dưới đất liền không có một người có thể với hắn thoải mái đánh nhau một trận. Là một người trời sinh hiếu chiến, có thể một mực không tìm được đối thủ thời điểm, có thể tưởng tượng được hắn gặp có bao nhiêu khó chịu. Quách Đại Lộ tại sao cả ngày giới không phải đối cái này chính là đối cái kia, còn không phải là không có đối thủ cho biệt. Ở võ đạo không tìm được đối thủ, vậy cũng chỉ có thể đem sự chú ý chuyển đến những khác lĩnh vực trên, ngược lại cũng có thể hơi giải hiếu chiến chi tâm. Hiện nay nước Nhật đống nhiên bốc lên như thế một cái kiếm đạo tông sư, Quách Đại Lộ lại là giật mình lại là hưng phấn, cả người đều run rẩy lên. Rốt cục đi ra một tên có thể nói đối thủ người. Đang quyết định nên chiến người này sau khi, Quách Đại Lộ ở quay chụp hiện trường ra tốc quay chụp tiến độ. Tờ Mỹ Nạ to bộ phim này, chủ yếu nhân vật cũng chỉ có 3 người, cảnh tượng kỳ thực vô cùng đơn giản, ngoại trừ ở trên đường cái tiến hành truy đuổi chiến ở ngoài, còn lại cảnh tượng trên căn bản đều là ở ít người khu vực nhỏ bên trong tiến hành. Nay bộ quần phim đối với diễn viên hành động hầu như không có yêu cầu gì, Tống Thanh Vân cùng Tống Thiến hai người hoàn toàn có thể nắm được, có T-800 người máy này nhân vật, từ đầu đến cuối liền một cái vẻ mặt đều không có, vậy thì càng không cần nói chuyện gì hành động. Toàn bộ quần phim thật là tốt rồi ở kịch bản phim cùng kể chuyện xưa tiết tấu trên, còn hành động cái gì, cái kia đều là thứ yếu. Trong 3 người, Quách Đại Lộ cùng Tống Thanh Vân đều là cao thủ võ đạo, Tống Thiến cũng cùng Vương Tiểu Lộ học tập một quãng thời gian công phu, thể lực tinh lực cũng vượt xa người thường. Quách Đại Lộ yêu cầu tăng nhanh quay chụp tiến độ, 3 người bọn hắn chủ yếu diễn viên thể lực tinh lực đều có thể chống đỡ được, chính là đoàn kịch những công tác khác nhân viên cảm thấy có chút không chịu nổi. Nhìn thấy tình huống này, Quách Đại Lộ lại từ Thiên Hy truyền hình công ty điều đến rồi một nhóm công nhân viên, hai nhóm nhân mã thay phiên làm việc, nghe theo Quách Đại Lộ dặn dò, tăng giờ làm việc cản tiến độ. Tống Thanh Vân cùng Tống Tiến hai người biểu hiện cũng cực kỳ kinh diễm, quay chụp lúc, cực nhỏ sẽ xuất hiện lặp lại quay chụp tình hình, Quách Đại Lộ tự không cần phải nói, từ quay chụp bắt đầu, mãi cho đến quay chụp kết thúc, hết thảy màn ảnh đều chỉ đập một lần liền trôi qua. Như vậy tới nay, quay chụp tiến độ nhanh hù chết người, này bộ quận phim vốn là đã quay chụp quá nữa, bây giờ tiến độ tăng lên, cũng là một tuần khoảng chừng, trái phải, cũng đã toàn bộ đập xong. Ở giết Thanh Yến sau khi kết thúc, Quách Đại Lộ thẳng đến kinh đô. Quách Khai Sơn cùng Vương Thế Quyền hai người đã ở trong sân đợi hắn hơn nửa ngày rồi, đem hắn về nhà. Quách Khai Sơn gật đầu nói, chúng ta về phía sau viện. Hai người đều biết lần này bên trong uy võ thuật giao lưu hoạt động, Quách Đại Lộ nhất định phải dính líu, cản là không ngăn được, đều là võ giả, cũng đều lý giải loại tâm tình này. Đi tới trong hậu viện, Quách Khai Sơn từ hậu viện binh khí trên giá rút ra một thanh nước Nhật đao võ sĩ, quay về Quách Đại Lộ làm ra một cái thượng đoạn cái giá, nói, ta trước cùng một tên nước Nhật kiếm đạo cao thủ ở lén lút từng giao thủ, đao của người này pháp cực kỳ ác liệt, tuy rằng ta cuối cùng thủ thắng, nhưng đao pháp của hắn cũng sát thực lợi hại, nhiều năm như vậy ta vẫn không thể quên hết. Đại Lộ, ta dùng bộ này đao pháp công ngươi, ngươi đến cảm thụ một chút nước Nhật kiếm đạo ý cảnh. Hắn lời còn chưa dứt, trong tay đao võ sĩ bỗng nhiên bổ xuống, một đạo hàn quang thẳng đến Quách Đại Lộ mi tâm. Quách Khai Sơn này một đao bảo chém liền chém ngay, nhanh khó mà tin nổi, ác liệt tàn nhẫn, trong nháy mắt liền đến Quách Đại Lộ chán phụ cận. Vương Thế Quyền ở một bên xem hãi hùng khiếp vía, Quách Khai Sơn lão già này vẫn đúng là không lưu tay à, này muốn thật chém tổn thương Đại Lộ làm sao bây giờ? Đối mặt Quách Khai Sơn này một đao, Quách Đại Lộ thân thể lấp lóe, túng trưởng trước phách, đùng một tiếng vang thật lớn, đã đem Quách Khai Sơn bổ tới trường đao đánh bay. Quách Khai Sơn nhìn chống chân hai tay hơi ngẩn ngơ, sau đó chửi ầm lên, ai bảo ngươi đánh bay ta đao? Ta để ngươi xem chính là bộ này đao pháp. Vương Thế Quyền cười ha ha. Quách Đại Lộ đưa tay khẽ bổ, đem bay ra trường đao hư hư thu tới trong tay, đưa cho Quách Khai Sơn, cười nói, tốt lắm, chúng ta tiếp theo đến. Ở Quách Đại Lộ đem xa mấy mét trường đao lăng không hư bắt tới thời điểm, Quách Khai Sơn cùng Vương Thế Quyền đồng thời kinh kêu thành tiếng, chân khí bên ngoài. Ở ngoài cương, Quách Khai Sơn tiếp nhận đao võ sĩ sau, nghi ngờ không thôi nhìn Quách Đại Lộ vài lần, vậy còn tiếp theo đến cái giám a? Ngươi đều đến cảnh giới này, chiêu thức còn có cái gì dùng? Hắn vốn đang lo lắng cho mình nhi tử an nguy, lúc này thấy đến Quách Đại Lộ dĩ nhiên đạt đến cái này cảnh giới trong truyền thuyết, một trái tim nhất thời an ổn xuống, mắng, con mẹ nó, ngươi này thằng nhóc lúc nào lợi hại như vậy? Tiền viện Vương Xuân Mai vừa vặn kinh quá hậu viện, nghe được Quách Khai Sơn mắng người, chống nạnh cả giận nói, ngươi cái đồ vật cũ, ngươi mắng ai đó? Chương 420, kiếm đạo tông sư Quách Khai Sơn, ngươi cái lao bất tử. Vương Xuân Mai một tay chống nạnh, một tay chỉ vào Quách Khai Sơn nói, ngươi nói con trai của ta là thằng nhóc, vậy ta là cái gì? Ngươi có là cái gì? Quách Khai Sơn mỉa mai chê cười nói, nói sai, nói sai. Được rồi, Thế Quyền vẫn còn ở nơi này đây, chừa chút cho ta mặt mũi có được hay không? Vương Xuân Mai hừ một tiếng, đạo đức. Nàng liếc mắt nhìn Quách Đại Lộ, ngươi tiểu vương bắt đàn này, về nhà không trước tiên xem lão nương cùng lão bà, ngược lại trước tiên cùng cha ngươi bắt đầu đánh nhau. Ngươi cái con bất hiếu. Quách Đại Lộ, mẹ, ngươi vừa nãy tuy nhiên mắng ta a. Vương Xuân Mai, có sao? Ta làm sao không biết? Nàng không lưng từ hậu viện đất trồng rau bên trong rút ra hai cái củ cải bỏ vào rổ bên trong. Ngày hôm nay chúng ta ăn củ cải đồn sương sườn, các ngươi còn muốn ăn cái gì? Mau nhanh cùng đầu bếp nói đi, đừng đến lúc đó không kịp làm. Quách Đại Lộ cái kinh thành này tứ hợp viện, vốn là hậu viện là cái hậu hoa viên, có điều từ khi Vương Xuân Mai sau khi đến, liền bị nàng mở ra một khối đất trồng rau, loại một chút cải trắng, củ cải dưa vàng, cả chờ mùa rau xanh. Hiện tại bên trong khí trời chuyển lạnh, trong đất cũng chỉ còn sót lại củ cải trắng còn có cà rốt. Ngày hôm nay Quách Đại Lộ về nhà, Vương Xuân Mai trong lòng cao hứng, quyết định vì là con trai của chính mình tự mình làm mấy cái chuyên môn, chính là củ cải cũng là nàng tự mình đến bái. Ở Vương Xuân Mai khóa Tiểu Trúc Lam trở về tiền viện sau, Quách Đại Lộ cùng Quách Khai Sơn, Vương Thế Quyền đối diện vài lần, cười nói, cái này người Nhật tuy rằng lợi hại, ta cũng không kém, yên tâm đi, ta sẽ không thua. Quách Khai Sơn nói, thắng thua không liên quan, chủ yếu là người không phải bị thương. Quách Đại Lộ cười nói, bị thương? Cái nào cũng có người có thể gây tổn thương cho ta a. Võ học chi đạo, mới bắt đầu tu luyện gần xương ra, thân thể đánh bóng đến trình độ nhất định sau khi, liền bắt đầu tu luyện trong đan điền một hơi, khí đi bách mạch mà không chỉ trệ chỗ, cái kia mới xem như là học được nội khí vận chuyển phương pháp, chỉ riêng bước đi này chân khí phương pháp cảm ứng, liền đem 90 người che ở ngoài cửa. Cái này cũng là tại sao thế gian tu tập ngoại công người nhiều mà tập luyện nội công người thiếu duyên cớ. Nội công thành công sau khi, có rất lớn từng trải cùng kiến thức, đó mới có tư cách xứng với cao thủ hai chữ, nhưng cao thủ là cao thủ, khoảng cách tông sư hai chữ lại có cực kỳ xa xôi khoảng cách. Chỉ có khí đạt tiên thiên, phản phát quy chân sau khi, đối với võ học nhận thức đạt đến một cái mức độ kinh người, bản thân cũng là cao thủ tuyệt thế, mấy phương diện tổng hợp lên đều có rất lớn thành tựu, đó mới có thể xưng là vì võ học đại tông sư. Phổ thông cao thủ võ đạo, mặc dù đang cố gắng, thế nhưng học thức, từng trải, tư chất thậm chí là vận khí không đạt tới, liền tuyệt đối không thể trở thành tông sư cao thủ. Chỉ có ở thiên phú, tài tình, từng trải, học thức, vận khí các thứ tất cả đều đạt đến một cái cực cảnh giới cao thâm sau khi, hơn nữa cơ duyên, đó mới có thể thành tựu một tên võ đạo đại tông sư. Võ học tu vi đến đại tông sư cảnh giới, đã đến thân thể cực hạn, coi như là lại nghĩ đi tới một chút vậy cũng là thiên nan vạn nan. Đến cảnh giới này, đã không phải dựa vào trăm học khổ luyện liền có thể tăng cao chính mình tu vi, lúc này liệu chính là lòng dạ khí độ cùng với đối với một loại nào đó đạo lý cảm ngộ. Những khác võ đạo đại tông sư là làm sao tăng lên chính mình, Quách Đại Lộ không quá rõ ràng, nhưng Quách Đại Lộ chính mình ở thành tiểu tiên tiên sau khi, đối với hắn có ích to lớn nhất chính là trong đầu đột nhiên thêm ra đến này đoàn bao hàm dị thế giới rất nhiều văn hóa kiến thức khoa học kỹ thuật khủng bố ký ức. Những ký ức này bị hắn hấp thu sau khi, thì tương đương với hắn hóa thân ngàn vạn, trải qua kiến thức vô số sự tình, chiến đấu vô số lần, học tập vô số năm. Ở đây sao nhiều tri thức võ trang giới, làm cho bản thân của hắn đã thành một cái người khủng bố hình quái vật, nếu như nói võ đạo tông sư bản lĩnh cũng có cực hạn, như vậy Quách Đại Lộ liền cảm giác mình đã đứng ở cực hạn này đốt, nếu như có thể đi lên trước nữa bước ra một bước, hay là có thể đẩy ra một tấm xưa nay không người hỏi thăm cửa lớn, đáng tiếc sức người có hạn, luôn có khai phá cực hạn, lấy Quách Đại Lộ bây giờ trạng thái, lại nghĩ tiến thêm một bước, đã là chuyện không thể nào. Nhưng mặc dù là không cách nào tiến thêm một bước nữa, nhưng cũng đủ để cho hắn trở thành trên trái đất cường tráng nhất nam nhân. Đương nhiên, nếu như trên trái đất có người ngoài hành tinh, vậy thì coi là chuyện khác. Vì lẽ đó đang nhìn đến nổ đạt dị rồi thời điểm, Quách Đại Lộ ý nghĩ đầu tiên không phải chiến thắng hắn, mà là đánh chết hắn. Phải biết võ giả một khi đến võ đạo tông sư cấp độ sau khi, trên căn bản thần nhi minh chi, ngũ giác giác quan thứ 6 nhạy cảm kinh người, có người thậm chí có thể đạt đến cảm thấy hiểm mà tránh kỳ diệu cảm ứng cảnh giới. Tông sư trong lúc đó giao thủ, phân thắng bại dễ dàng, phân sinh tử khó khăn. Quách Đại Lộ có lòng tin đánh chết cái này nổ đạt dị rồi, có thể thấy được giữa hai người hơn kém nhau bao nhiêu. Hắn bây giờ nói này nổ đạt dị rồi không gây thương tổn được hắn, lời này nói cũng vô cùng có niềm tin. Chỉ có điều từ xưa cẩn thận không sai lầm lớn, nếu là cái này nổ đạt dị rồi ở diễn võ trong video công phu có bảo lưu, vạn nhất cống ngầm bên trong thiên tuyển, Quách Đại Lộ nhưng là không mặt mũi gặp người. Ở Quách Đại Lộ về kinh cung lâu, nước Nhật võ thuật giao lưu đoàn liền đến kinh thành. Lúc này quốc gia ủy ban thể thao đối với chuyện này đã nghị kỹ đối sách, vậy thì là từ các cơ bản giáo bên trong tuyển ra công phu tốt nhất học sinh đến ứng đối cái này giao lưu đoàn thể, đồng thời để một phần trường thể dục học sinh giả trang các đệ tử của đại môn phái cùng những này uy người luận bàn giao lưu, miễn cho hoa hạ môn phái võ lâm quá mức mất mặt. Đối với tên thiên tài này giống như đối sách, tắt đánh huấn luyện viên Vương Cương Đan đã không biết nói cái gì tốt, hầu như là phục sát đất, không biết những người này là nghĩ như thế nào đi ra. Xem ra ở ủy ban thể thao trong mắt những người này, hoa hạ mỗi cái môn phái võ giả đều chỉ là không ra hồn khoa chân múa tay, cùng trong học viện khoa học huấn luyện vật lộn các học sinh không thể so sánh. Ở nước Nhật đoàn đại biểu xuống máy bay thời điểm, cũng đã có bao nhiêu nhà ký giả truyền thông ở sân bay chờ đợi, mắt thấy một đám trên người mặc hợp thể quần áo thể dục người Nhật đi xuống máy bay, một đám người phóng viên tất cả đều xông lên, bịt rộ phồn hầu như đều muốn xử đến những này vì mặt người trên. Là nổ đạt gì rồi tiên sinh sao? Xin hỏi ngài lần này đến Hoa, là thật sự muốn mở mang kiến thức một chút hoa hạ công phu, vẫn là có khác hắn đổ? Ngài ở trong video diễn luyện công phu là có thật không? Thân thể làm sao có khả năng sẽ đạt tới trình độ đó? Này hoàn toàn là có bội với khoa học. Ngươi đối với hoa hạ công phu có ý kiến gì không? Ngài đối với lần này luận võ luận bàn có lòng tin hay không? Cầm đầu một người đàn ông tuổi trung niên đối mặt vây lên đến một đám phóng viên, khẽ cười lắc lắc đầu, sau đó quay về mọi người khom lưng cúi cùng, một cái lưu loát tiếng phổ thông từ trong miệng hắn phát sinh, cảm tạ nhiệt tình của mọi người, chỉ là chúng ta mới tới quý địa, cấp thiết cần tu sửa một hồi, hiện tại không tiện lắm tiếp thu chư vị phỏng vấn, chờ có thời gian lại nói tốt không tốt. Nói cũng kỳ quái, người này mở miệng sau khi, vốn là huyên náo chen chúc một đám phóng viên trong nháy mắt yên tĩnh lại, từng cái trở nên cực kỳ có lễ phép, phi thường phối hợp tránh ra một con đường, để những này phóng hoa nước Nhật đoàn thể thuận lợi làm đi tới ủy ban thể thao nên tiếp loại cỡ lớn xe đỏ. Mãi đến tận những này nước Nhật võ giả tất cả đều lên xe biến mất không còn tăm hơi, hiện trường phóng viên mới bỗng nhiên phản ứng lại, ồ, người đâu? Làm sao thả bọn họ chạy? Ta này còn không phỏng vấn đây. Ta đệ, thực sự là kỳ quái, ta vừa nãy làm sao như thế nghe lời? Hắn nói không phỏng vấn ta rượu không phỏng vấn, này không phù hợp ta miệng rộng trần tính cách ta. Rồi ạ, cái tên này có phải là gặp thuật thôi miên a? Lao tử cảm giác bị hắn thôi miên. Này nổ đạt dị rồi tiếng phổ thông dĩ nhiên so với ta đều muốn tiêu chuẩn, thực sự là lượng mù ta khắc kim mắt chó. Lúc này đang xem trực tiếp một ít võ lâm giới nhân vật, nhìn thấy tình huống như thế sau, tất cả đều đột nhiên thay đổi sắc mặt, cao thủ. Đại cao thủ. Quả nhiên là cảnh giới tông sư đại cao thủ. Chương 421, này rời ạ liền lúng túng dĩ nhiên có thể ảnh hưởng đến quanh người người tâm tình. Cũng trong lúc đó, Quách Đại Lộ cũng nhìn thấy nước Nhật đoàn đại biểu xuống máy bay lúc tình hình, con mắt tinh quang bùng lên, có chút ý nghĩa. Đây là thị uy a. Bên cạnh đồng thời xem TV Quách Khai Sơn thở dài, người này tiếng Hán nói như thế lưu loát, đây mới là cảng địa phương đáng sợ. Vương Thế Quyền cũng nói, có thể thấy người này đối với Hoa Hạ văn hóa hiểu rõ rất sâu, đối với Hoa Hạ võ lâm phòng trừng cũng hiểu rõ không ít. Hai người nhìn thấy nổ đạ sổ gì rồi rõ ràng là làm đủ bài tập, lúc này mới có chuẩn bị mà đến, đều vì Hoa Hạ võ lâm giới cảm thấy lo lắng, có điều đồng thời cũng có chút nóng lòng muốn thử, có thể thấy được loại cao thủ này thủ đoạn, chuyện này đối với yêu võ người tới nói, không thua gì sâu rượu gặp phải rượu ngon, thư pháp gia gặp phải thư thánh bút tích thực. Quách Khai Sơn một mặt nóng trong nói, cũng không biết lần này quốc gia chúng ta nên tiếp nước Nhật đoàn đại biểu người đều là ai. Nếu như chúng ta cũng ở trong đó là tốt rồi. Nước đại hạ nên tiếp nổ đạ sổ gì rồi người là ủy ban thể thao một ít lãnh đạo, Vương Cương Đan cũng ở trong đó, chỉ có điều xếp hạng cuối cùng. Hoan nên hoan nên. Nhìn thấy nước Nhật đoàn đại biểu đi sau khi xuống xe, ủy ban thể thao cục trưởng Lý Thanh Thạch chờ lãnh đạo tiến lên liên tiếp, đưa tay cùng cầm đầu người đàn ông trung niên tương nắm, nổ đạ tiên sinh, một đường cực khổ rồi. Ở Lý Thanh Thạch cùng nổ đạ sổ dị rồ nắm tay thời điểm, nổ đạ sổ dị rồ sắc mặt ngưng lại, cười ha ha nói, ngươi thật Lý cục trưởng, lần này chúng ta đến đường đột, cho các ngươi thêm phiền phức. Hắn ở lúc nói chuyện, bàn tay hơi dùng sức, quay về Lý Thanh Thạch bàn tay bỗng nhiên nắm chặt. À, giết lợn giống như âm thanh từ Lý Thanh Thạch trong miệng phát sinh, ông lão thân thể run lên, cả người đều lọn cọp lên, hai chân uốn lượn, phù phù ngã quỵ trên mặt đất, ôm tay phải của chính mình lên tiếng hét thảm. Nô đạ sổ gì rồi sợ hết hồn, Nani, người sẽ không công phu. Hoa Hạ giới võ thuật, bình thường cao thủ ở lẫn nhau nắm tay thời điểm, thuận tiện cũng sẽ đáp giúp đỡ, tay một đáp, thuộc cao thủ thấp trên căn bản liền có thể kiểm tra đi ra. Nô đạ sổ gì rồi thấy Lý Thanh Thạch nhiệt tình như thế cùng mình nắm tay, cho rằng hắn muốn thử thăm một hồi bản lãnh của chính mình, bởi vậy không chút do dự liền tiến hành rồi phản kích. Nếu như là lúc bình thường, lấy hắn võ học tông sư cảnh giới, tự nhiên có thể phán đoán ra Lý Thanh Thạch đến cùng có thể hay không công phu, thực lực đến cùng gặp cao bao nhiêu. Nhưng là lần này phóng hoa luật bản, nhìn như phong quang hùng hổ do người, kỳ thực hung hiểm cực kỳ, làm nước Nhật võ học đại tông sư, hắn biết rõ Hoa Hạ võ lâm tàng long ngọa hổ, cao thủ như mây, một khi chính mình hơi có thư giãn, chỉ sợ cũng là chết thời gian. Bởi vậy hắn từ khi bước vào Hoa Hạ đại địa bên trong phạm vi, một trái tim liền hoạt bát rồi, gấp bội cẩn thận lên, mắt thấy Lý Thanh Thạch cử động cùng người thường không khác, còn tưởng rằng hắn đã phản phát quy chân tinh liễm với bên trong, vì lẽ đó phong mang không lộ, làm cho trong lòng hắn trong lúc sợ hãi, liền muốn tiên phát chế nhân, miễn cho vừa tới Hoa Hạ liền bị người ta đả thương, người kia nhưng là ném lớn. Nhưng hắn bất luận làm sao không thể nghĩ đến, này Hoa Hạ ủy ban thể thao người phụ trách, đại danh đỉnh đỉnh Lý Thanh Thạch cục trưởng, dĩ nhiên là một cái sẽ không công phu người bình thường. Lần này đột nhiên phát lực, Lý Thanh Thạch toàn bộ bàn tay trong nháy mắt bẻ gãy, nếu không là nổ đạ sổ dị dội phản ứng cấp tốc một phát tức thu, e sợ Lý Thanh Thạch toàn bộ bàn tay đều muốn nổ tung thành một đám mưa máu. Ngươi, nổ đạ tiên sinh, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Lý Thanh Thạch lớn tiếng gào thét, ủy ban thể thao một đám người tất cả đều choáng váng, qua đến nửa ngày mới phản ứng được, võ thuật hội trưởng Tiếu Kim Tuyển sắc mặt trắng bệch quát lớn nói, ngươi làm gì thế muốn đả thương người? Nổ đạ sổ dị dội so với ủy ban thể thao người còn muốn choáng váng, các ngươi dĩ nhiên tìm một cái không hề có một chút vũ lực người đến làm ủy ban thể thao người phụ trách. Trong những người này, chỉ có Ưng Trảo công trưởng môn Đàm Kim Trung cùng Vương Cương Đan đoán ra là xảy ra chuyện gì, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều phát hiện lẫn nhau trong mắt sự bất đắc dĩ. Một cái kiếm đạo bên trong tông sư, một cái người bên trong thể chế bật, hai người kia dòng suy nghĩ vốn là đi đái không tới một cái ấm bên trong đi, xuất hiện trước mắt tình huống như thế, tuy rằng làm người giật mình, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Nô Đạ Sô Dị Dô ở mới bắt đầu kinh ngạc sau khi, rất nhanh liền khôi phục bình thường, hắn khẽ thở dài một cái, khom lưng đem Lý Thanh Thạch nâng dậy, nắm lấy tay phải của hắn, nhẹ nhàng vô mấy lần. Một luồng sức lực bên trong xuyên thấu qua da rẻ, đem hắn bẻ gây xương tay nhẹ nhàng của vị, thực sự xin lỗi, Lý cục trưởng. Nô Đạ Sô Dị Dô một mặt tay nấy, ta nghe nói Hoa Hạ võ lâm giới bên trong, chỉ cần một giúp đỡ chính là trong bóng tối tranh tài, không nghĩ tới bây giờ lại đã không lưu hành. Hắn đối với Lý Thanh Thạch khom lưng hành lễ nói, thực sự xin lỗi. Xin lỗi. Lý Thanh Thạch đau đầu đầy mồ hôi, tuy rằng bị Nô Đạ Sô Dị Dô đem xương gãy phục hồi như cũ, nhưng đau đớn vẫn như cũ kéo dài, hắn nhìn Nô Đạ Sô Dị Dô một chút, âm thanh khàn giọng nói, Nô Đạ tiên sinh, ngươi quá lỗ mãng. Này chính là các ngươi đại cùng dân tộc làm việc phương pháp sao? Nô Đạ Sổ Dị Dỗ một mặt lúng túng, không nghĩ tới quý quốc hiện tại cách làm cùng trước đây phương thức hành động cách biệt xa như vậy, là ta lỗ mãng. Lý Thanh Thạch hừ một tiếng, đối với bên người Tiếu Kim Tuyển nói, ngươi là võ thuật hiệp hội hội trưởng, nếu người ta là đến giao lưu võ thuật, chuyện này liền do ngươi đến phụ trách đi. Hắn sát mặt tái xanh xoay người lại, đối với Nô Đạ Sổ Dị Dỗ không thèm quan tâm, ta trước tiên đi bệnh viện nhìn một cái đi, mấy ngày nay sự tình đều giao cái các ngươi. Thấy Lý Thanh Thạch tập tễnh rời đi, hiện trường mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều cảm thấy rất lúng túng. Nước Nhật đoàn đại biểu là bởi vì tổn thương Lý Thanh Thạch cảm thấy bất an, mà Tiếu Kim Tuyển mọi người nhưng là nhân vì là lão đại của chính mình bị thương rời đi mà cảm thấy mất mặt. Hiện trường yên tĩnh một hồi lâu sau khi, Tiếu Kim Tuyển mới cười khan mấy tiếng, mấy vị, khách sạn chúng ta đã an bài xong, xin theo chúng ta đến. Nô Đạ Sô Dị Dỗ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Tiếu Kim Tuyển một chút, ngài là Hoa Hạ võ thuật hiệp hội hội trưởng. Thứ ta nói thẳng, các hạ võ đạo tu vi cũng không giống như cao minh a. Tiếu Kim Tuyển sắc mặt cứng đờ, đến nửa ngày mới hừ nói, Nô Đạ tiên sinh, một cái ưu tú tướng quân, bản thân của hắn chưa chắc sẽ rong ruổi xa trường. Nô Đạ Sổ Dị Dỗ nói, đó cũng là, nhưng một cái ưu tú tướng quân nên đối với quân đội binh chủng, sức chiến đấu cái gì hiểu rõ phi thường tỉ mỉ, không phải vậy hắn đem sẽ không một cái hợp lệ tướng lĩnh. Hắn xoay người từ phía sau người hầu trong tay tiếp nhận một cái lễ hộp, đưa cho Tiếu Kim Tuyền, chỉ là tiểu lễ không được kinh ý. Ở Tiếu Kim Tuyền đem lễ hộp sau khi nhận lấy, Nộ Đạ Sổ Dị Dỗ thành khẩn nói, nếu ngài là võ thuật hiệp hội hội trưởng, tính xin ngài vì ta giới thiệu một chút quý quốc một ít môn phái cùng cao thủ, ta nghĩ lần lượt bái phòng một hồi. Hắn quay về Tiếu Kim Tuyền hơi cong lưng, phiền phức. Tiếu Kim Tuyền có chút lúng túng nói, các ngươi nghỉ ngơi trước, ngày mai ta liền đem hóa hạ võ thuật chủng loại cùng với nhân vật đại biểu cho các ngươi nói một chút. Nộ Đạ Sổ Dị Dỗ buồn bực nói, tại sao hiện tại không nói? Bên cạnh Đàm Kim Trung nói, bởi vì ngày hôm nay sắp trời đã tối, các ngươi vẫn là nghỉ ngơi trước một ngày lại nói. Nộ Đạ Sổ Dị Dỗ nhìn Đàm Kim Trung một chút, kinh ngạc nói, tiền bối xưng hô như thế nào? Ngài bước chân nhẹ nhàng, hai tay như sắt, bấm tay như cầu, thân thể đi lại thời điểm phi thường linh hoạt mạnh mẽ, lẽ nào ngài là Trung Nguyên ứng trảo công người truyền thừa? Đàm Kim Trung kinh hãi, này Nộ Đạ Sổ Dị Dỗ xem ra bản thân có công phu đúng là chẳng có gì lạ, nhưng hắn dĩ nhiên chỉ là xem chính mình ngoại hình bước tiến liền có thể đoán ra bản thân môn phái truyền thừa, vậy thì có chút khủng bố. Người này mới vừa rồi còn giả vờ giả vịt muốn Tiếu Kim Tuyển giới thiệu nguyên môn phái cùng cao thủ, nhưng hiện tại chỉ xem người này nhãn lực cùng kiến thức, nơi nào còn có Tiếu Kim Tuyển giới thiệu. Người ta sợ là sớm đã đem Trung Nguyên võ học hảo thủ cùng môn phái mỏ rõ rõ ràng ràng. Ở Đàm Kim Trung vẻ mặt kinh ngạc bên trong, Nộ Đạ Sổ Dị Dỗ nhìn quét hiện trường mọi người một lần, đợi đến nhìn thấy Vương Cương Đan thời điểm, biểu hiện trở nên trịnh trọng lên, "Vương tiểu thư, ta xem qua ngài bồi dưỡng tán đả các đội viên biểu hiện, phụ cấp tính cùng với đối kháng tính đều mạnh phi thường, nhưng là lấy ngài tích lũy, ta cảm giác này tán đả không nên là ngài sang chế ra, ta không phải coi thường ngài, mà là ngài từng trải cùng võ học tu dưỡng xa xa không đạt tới khai tông lập phái trình độ, ta đối với ngài phía sau sáng chế tán đả thuật đánh lộn người cảm thấy rất hứng thú, xin hỏi, ta có thể nhìn thấy hắn sao?" Chương 422, cho khôi hài bắt đầu ngươi muốn gặp đại sư minh ta. Vương Cương Đan nhìn đối diện Nộ Đạ Sổ Dị Dỗ một chút, ngươi cũng xứng. Nộ Đạ Sổ Dị Dỗ cười nhạt nói, nếu bàn về võ đạo tu vi, trong thiên hạ có thể nói ta không xứng thấy người đã không nhiều. Vương Cương Đan cười nói, chờ ngươi thật sự không người có thể chế thời điểm, có lẽ có tư cách có thể cùng sư minh của ta chiến một hồi. Ngươi bây giờ còn thật sự không xứng. Nộ Đạ Sổ Dị Dỗ trong mắt sắc mặt giận dữ chợt lóe lên, Vương tiểu thư, lễ phép người ngoài là làm người lập thân gốc dễ. Xin ngươi nói chuyện không muốn như thế cay nghiệt. Hắn nói tới chỗ này, đông nhiên phản ứng lại, ngươi nói sáng lập tán đả vật lộn người là sư minh của ngươi. Theo ta được biết, sư minh của ngươi là nổi danh ảnh tinh Quách Đại Lộ tiên sinh a, lẽ nào hắn cũng là một tên võ đạo tông sư? Nên không thể. Hoặc là ngươi còn có những sư minh khác? Vương Cương đang nói, ngươi quản được sao ngươi? Nộ Đạ Sổ Dị Dỗ biết mình đã hỏi cũng không được gì, biết điều không tái phát hỏi, theo đoàn viên trở lại bên trong tiểu điếm. Nhìn này quần người Nhật tất cả đều tiến vào khách sạn, Tiếu Kim Tuyền lúc này vừa mới lo lắng lên, Đàm lão sư, Vương lão sư, ta trưởng thể dục học sinh có thể không có thể đánh thắng được bọn họ a? Đàm Kim Trung vừa nói, đánh thắng được bọn họ? Nằm mơ đi thôi. Người ta này mấy chục miệng ăn, mỗi người đều có không được tu vi, tùy tiện lôi ra tới một người, liền có thể hoành thang toàn quốc trường thể dục. Để trường thể dục quần áo học sinh làm các người trong đại môn phái, cũng không biết các ngươi là nghĩ như thế nào. Tiếu Kim Tuyền mạnh miệng nói, những môn phái này con cháu kém cỏi như thế, không cho trường thể dục học sinh đóng vai bọn họ, đến thời điểm chẳng phải là thua càng khó coi. Vương Cương Đan liên tiếp cười gằn, đúng đấy, dân gian không hào thủ, thể chế ra cao nhân. Chúng ta hội trưởng tiên sinh mọi việc đều chú ý khoa học, ở trong mắt hắn, Trung Quốc công phu vốn là không phù hợp khoa học đạo lý, đương nhiên sẽ không có quyền thuật cao thủ. Tiếu Kim Tuyền giận dữ, nếu như có cao thủ, bọn họ tại sao không chính mình đứng ra? Lúc trước đại hội võ lâm, vì sao lại nhiều như vậy thằng hề? Một cái có thể đánh đều không có. Vương Cương Đan chẳng muốn này cùng phế vật này nhiều lời, xoay người rời đi, đúng đấy, trường thể dục người đều có thể đánh, ngược lại là so với ở nông thôn chân đất tử lợi hại. Hiện tại người Nhật vẫn không có cùng Trung Nguyên võ giả giao đấu, Vương Cương Đan chính bọn hắn người đúng là trước tiên đánh lên. Đến ngày thứ hai, Nộ Đạ Sổ Dị Dỗ tìm tới Tiếu Kim Tuyền, "Tiếu hội trưởng, mạng muội quấy rầy một hồi, ngài có phải là theo chúng ta giới thiệu một chút bây giờ hoa hạ võ học môn phái cùng cao thủ? Chúng ta chuẩn bị bắt đầu từ hôm nay, liền đi bái phòng các nơi võ học tông môn." Tiếu Kim Tuyền nhắm mắt nói, "Được, ta hiện tại liền cho các ngươi nói một chút." Nói rồi giữa hôm sau, Nộ Đạ Sổ Dị Dỗ nói, "Được, đa tạ Tiếu hội trưởng giải thích, vậy chúng ta liền bắt đầu đi." Hắn đứng dậy hiệu triệu bên người đoàn viên, đều đánh thật tinh thần, "Chúng ta ngày hôm nay liền đi về một hồi hoa hạ công phu cao thủ ở." "Tiếu hội trưởng, ở kinh đều không đúng có vài nhà võ quán sao? Mời ngài dẫn đường, ta chuẩn bị hướng về những người võ quán quán chủ thỉnh giáo một phen." Tiếu Kim Tuyền bất đắc dĩ, ở Nộ Đạ Sổ Dị Dỗ dưới sự yêu cầu, liền dẫn bọn họ muốn kinh thành một cái võ quán bên trong đi đến. Một đám người mới vừa đi ra khách sạn, liền bị một đám phóng viên bao vây lên, hỏi cái gì đều có điều bất kể là ủy ban thể thao người vẫn là nước Nhật giao lưu đoàn người, đều không đúng nói nhiều hàng người, căn bản cũng không có để ý tới những phóng viên này, trực tiếp đẩy cửa lên xe rời đi. Thiếu Lâm võ quán. Gần nhất bởi vì điện ảnh Thiếu Lâm tự nóng này, toàn quốc các nơi đều hiện ra một nhóm lớn Thiếu Lâm võ quán, mà ở kinh đô như thường cũng có đánh Thiếu Lâm nhãn hiệu võ quán, chỉ có điều cùng nơi khác những người treo đầu dê bán thịt chó võ quán cùng giống, ở kinh thành Tây Giao nhà này võ quán là thật sự có Thiếu Lâm đệ tử tọa chấn. Chỉ có điều những này Thiếu Lâm đệ tử bình thường truyền thụ cho các học đồ công phu đều là trụ cột nhất một vài thứ, phàm là liên quan đến võ đạo tinh yếu pháp môn một mực bất truyền, trừ phi gặp phải hạt giống tốt mới gặp ngoại lệ truyền công, nhưng cũng nhất định phải trải qua một quãng thời gian khảo sát mới được. Nhà này võ quán vừa khai trương liền đưa tới rất nhiều học viên báo danh, treo đến phụ cận vài nhà võ quán người nhìn khó chịu, liền thì có người lại đây đá quán, kết quả tự nhiên là Mai Phong lẫm liệt đi vào, mặt mày xám xịt đi ra ngoài. Đã như thế, làm cho nhà này võ quán danh tiếng càng ngày càng lớn lên, trong thời gian ngắn liền vang danh kinh đô. Tiếu Kim Tuyển dẫn nước Nhật giao lưu đoàn đi luận bản trạm thứ nhất, chính là kinh thành Tây giao nhà này Thiếu Lâm võ quán. Nhà này Thiếu Lâm võ quán quán chủ là Minh Tâm hòa thượng, hai ngày nay Minh Tâm cảm thấy có chút choáng váng, bởi vì ủy ban thể thao đống nhiên người đến, nói là ứng phó nước Nhật giao lưu đoàn cao thủ, vì không để chính mình quốc gia mất mặt, bọn họ sẽ phái mấy cái trường thể dục học sinh giả trang võ quán đệ tử, đến thời điểm cũng thật có thể cùng những nước Nhật đó đệ tử cố gắng giao lưu một phen, miễn cho lên sân khấu liền thua, vậy cũng quá mất mặt. Minh Tâm và trên là cái người đàng hoàng, thấy ủy ban thể thao người đều nói như vậy, hắn cũng không có gì ý kiến, chỉ cần võ quán có thể mở xuống, làm sao đều thành. Thế nhưng khi này chút trường thể dục học sinh đi tới võ quán sau khi, Minh Tâm liền cảm giác có chút không đúng lắm. Những này trường thể dục học sinh, đánh người bình thường hay là không bao nhiêu khó khăn, có thể nếu như cùng cao thủ võ đạo vật lộn với nhau, e sợ một chiêu đều không tiếp nổi. Không biết ủy ban thể thao người, từ đâu tới tự tin, bằng những học sinh này liền có thể gánh vác được nước Nhật đến cao thủ. Chuyện này quả thật chính là ở khai quốc tế chuyện cười. Minh Tâm một cái ngón tay đều có thể đem những người này điểm cũng có được hay không. Hắn cùng sư đệ Minh Tính đều cảm thấy chuyện này có chút hí, tìm ủy ban thể thao người phản ứng quá, kết quả người ta nói không thành vấn đề. Nếu cũng không có vấn đề gì, hai sư minh đệ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, bọn họ đều rất tò mò, đến cùng làm sao mới xem như là có vấn đề. Tiếu hội trưởng, chính là nhà này sao? Đi tới Thiếu Lâm võ quán trước cửa lớn, Nô Đạ Sô Di rồi nhìn về phía Tiếu Kim Tuyển, đây là Thiếu Lâm đệ tử mở võ quán. Tiếu Kim Tuyển nói, chính xác 100. Nô Đạ Sô Di rồi không tiếp tục nói nữa, nhanh chân hướng về bên trong võ quán đi vào. Mặt sau một đám phóng viên cũng đều đi theo du tiến vào, nước Nhật đoàn đại biểu lần này lấy vũ hội bạn bè phóng hoa luật bàn, căn bản là không kiêng kỵ phóng viên quay chụp, thấy phóng viên theo tới, cũng không để ý lắm. Tiếu Kim Tuyển có lòng ngăn cản, nhưng như thế ngăn cản, ngược lại là có vẻ chột dạ, hơn nữa mặc dù là ngăn, thắng bại kết quả cũng không thể che giấu người khác, chẳng bằng đơn giản hào phóng một lần, tuyển mấy nhà truyền thông tùy tùng phỏng vấn quay chụp. Minh Tâm và còn sớm liền nhận được tin tức, Nô Đạ Sô Di Dồ mới vừa tới cửa, hắn liền dẫn học đồ ra nên tiếp. Hai bên đều là người thông quái, thoáng nói rồi vài câu, liền đi vào đề tài chính. Làm Nô Đạ Sô Di Dồ nói muốn mở mang kiến thức một chút Thiếu Lâm công phu thời điểm, Thiếu Lâm võ quán một tên đệ tử liền nhảy ra ngoài, hai người bọn ta vị lão sư hai ngày nay thân thể không quá thoải mái, nếu như ngài nếu muốn giao lưu, cùng ta trao đổi đi. Nô Đạ Sô Di Dồ gãi gãi đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn một chút trước mặt tóc hối của tiểu thanh niên, người hoa đây là dở trò quỷ gì? Rõ ràng này hai tăng nhân công phu không sai, tại sao càng muốn để như thế một đống cức đến cố ý kẻ đáng ghét? Hắn là kiếm đạo tông sư, đó là cỡ nào thân phận cao quý, những này không đủ tư cách tiểu nhân vật, hắn liền mí mắt đều chẳng muốn nhấc, hướng về bên người mười mấy đoàn viên nói, các ngươi ai đi theo vị này người bạn nhỏ giao lưu một hồi. Một tên vóc người thô hải chàng thanh niên lớn tiếng nói, ta đến. Nô Đạ Sô Dị Dô nhẹ giọng nói, Mù Gia Nô, cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên đánh chết hắn. Chương 423, Mù Xuân Ha Y Y. Ta gặp hạ thủ lưu tình. Nô Mù Gia nghe được Nô Đạ Sô Dị Dô dặn dò sau, không lưng hành lễ, đại nhân, ngại như không dặn dò, ta vậy thì muốn lên sân. Nô Đạ Sô Dị Dô khoát tay áo một cái, đi thôi. Bởi vì hai người đều là lấy uy ngữ đối thoại, tiếng nói lại nhẹ, hiện trường người xem náo nhiệt cũng không biết bọn họ đang nói cái gì, có điều phòng trường hẳn là cố lên khuyến khích. Đối diện thể viện đệ tử cùng Nổ Mù Dạ lẫn nhau chào sau khi, liền làm ra một cái tán đả phòng ngự cái giá. Tuy rằng thể trong viện có rất nhiều người đều đang công kích Vương Cương Đan, nói nàng làm ra tán đả vật lộn là cái tứ bất thượng, không ra ngô ra khoai, khoai thai, chó má không phải, dẫn đến thể dục đội viên đi lên con đường sai trái, thậm chí, nói Vương Cương Đan học trộm bách môn phái bên trong chiêu thức, là tiền trộm. Bất quá bọn hắn những người này mắng thì mắng, trong miệng mắng so với ai khác đều tàn nhẫn, nhưng ở vật lộn thi đấu bên trong nhưng từng cái không hẹn mà cùng lấy làm gương lên tán đả đối địch tư tưởng đến. Lại như đối diện cái này thể viện học sinh, căn bản là không phải Vương Cương Đan mang ra tán đả đội viên, có thể hai tay hắn bảo vệ cổ tư thế nhưng là bốc xin cái giá, nhưng chân trước hư bộ, chân sau chống đỡ dùng sức, chính là Vương Cương Đan giao cho các học viên tán đả cái giá. Nhìn thấy đối diện người thanh niên này học sinh cái giá, Vương Cương Đan khẽ lắc đầu. Nước Nhật đi ra luận bàn cái này thành viên, thân thể tráng kiện rắn chắc, cái cổ độ lớn đều sắp đổi tới đầu, bước đi trầm ổn cực điểm, vừa nhìn chính là một tên trải qua thực chiến lắng động võ giả. Mà trái lại thể viện người học sinh này, tuy rằng cái đầu không nhỏ, nhưng cái giá phân tán, tâm thần tán loạn, hoàn toàn không giống như là một cái trải qua võ đài tiến hành thực chiến người. Hai người này một đôi so với, thật giống như chim cút cùng chim sẻ. Tuy rằng tướng mạo cách biệt không có mấy, nhưng sức chiến đấu hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Nộ Mù Dạ nhìn thấy đối diện học sinh bày ra cái giá, không nhịn được lắc đầu cười. Tán đả vật lộn những này thi đấu vận động, cùng trong chốn võ lâm chân truyền võ đạo pháp môn, quả thực liền không ở cùng một cấp bậc trên. Người này dĩ nhiên lấy võ đài vật lộn đường lối đến cùng chính mình tỷ thí, quả thực không hiểu ra sao. Không trách Nộ Đạ Sổ Dị Dỗ đại nhân muốn chính mình không muốn đem hắn đánh chết. Ở trọng tài phất tay hét ra bắt đầu hai chữ lúc, Nộ Mù Dạ biểu hiện bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, một luồng cực kỳ hung lệ khí tức từ trong mắt hắn chợt lóe lên, lùi về sau dâm đất, thân thể bỗng nhiên thoát ra, trong nháy mắt đến đối thủ trước mặt, một cước đạp hướng về đối diện học sinh môn. Đối diện học sinh giật nảy cả mình, căn bản không kịp né tránh, theo bản năng hai tay nâng lên bảo vệ mặt. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp sau khi, người học sinh này hai chân cách mặt đất, cả người bị đạp bay ra xa 5, 6 mét, đợi được sau khi rơi xuống đất, hai tay đã biến hình, trực tiếp liền ngất đi. Rào. Hiện trường một trận ồn ào. Đại gia biết những này chủ động phóng hoa người Nhật nhất định sẽ có chút bản lĩnh, nhưng là bây giờ lúc đối địch, dĩ nhiên lợi hại đến nước này, nhưng ra ngoài rất nhiều người dự liệu. Vừa nãy cùng Nổ Mũ Dạ đối địch võ quán đệ tử, thân cao gần như có chừng 1 thước 8, thể trọng ít nói cũng có 160-70 cân, lại bị tên này bề ngoài xấu xí người Nhật một cước đạp bay, cánh tay đều đạp đứt và mất, người cũng hôn mê bất tỉnh, thậm chí ngay cả người ta một chiêu đều không chống đỡ được. Này quỷ thật là lợi hại, không thể nào, thậm chí ngay cả vừa đối mặt cũng không ngăn nổi. Này Thiếu Lâm võ quán đệ tử làm sao như thế kém cỏi? Các ngươi cũng đừng oán Thiếu Lâm võ quán, cái này võ quán khai trường còn chưa tới 1 năm đây, trong vòng 1 năm dạy dỗ đến đệ tử có thể lợi hại bao nhiêu? Vậy cũng không thể yếu như vậy a. Nghe được hiện trường nói nhao nhao ồn ào âm thanh, Tiếu Kim Tuyển sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn cũng không nghĩ tới cái này thể viện học sinh đã vậy còn quá nhược. Nếu như nước Nhật phỏng vấn đoàn người đều xem Nổ Mù Dạ như thế lợi hại, vậy sau này cũng sẽ không dùng tỷ thí, bởi vì bọn họ phân bố đến các nơi trường thể dục học sinh thực lực nên đều không khác mấy. Nếu như to lớn hơn nữa, kết quả sẽ không có cái gì thay đổi. Nhìn thấy có người bị thương, hiện trường chuẩn bị kỹ càng y hộ nhân viên đội và tiến lên đem người bị thương nhất đến trên băng ca cứu chữa, cũng may chỉ là ngoại thương thêm một điểm não rung động, không có nguy hiểm tính mạng. Lĩnh giáo, Nô Đạ Sô Dị Dồ quay về cách đó không xa Minh Tâm, Minh Tính hai vị hòa thượng hành lễ nói, hai vị đại sư, vẫn là các ngươi ra trận đi, các ngươi tại sao muốn những đứa bé này tự thay thế các ngươi đây? Minh Tâm hai tay tạo thành chữ thập, Á Di Đà Phật, thí chủ nói đúng lắm. Hắn đang muốn xuống sân thời điểm, bên cạnh một gã khác võ quán đệ tử nhìn thấy bằng hữu bị thương, con mắt đều đỏ, đống nhiên lẻn đến Nổ Mù Dạ trước mặt, tiểu quỷ tử, ta đánh với ngươi. Hắn lời còn chưa dứt, cũng không hành lễ, trực tiếp đấu võ. Tên học viên này nên trước đã học đặc biệt truyền thống công phu, về phía trước tấn công thời điểm, bổ một cái không trúng, thân thể trên đất cấp tốc lăn một vòng, sau đó một đường lăn lộn, dĩ nhiên lại không đứng dậy, lăn qua lăn lại, đều là vây quanh Nổ Mù Dạ dưới ba đường đánh tới. Nổ Mù Dạ từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này ép sát mặt đất đánh người công phu, cảm thấy mới mẻ, thú vị, thú vị. Đừng xem người này trên mặt đất lăn qua lăn lại rất chướng thai gai mắt, thế nhưng cùng cái con quay tự ngược lại là rất nguy ra tay. Nổ Mù Dạ trước chưa bao giờ gặp loại này đối thủ, trong lúc nhất thời thật là có điểm luống cuống tay chân, đến nửa ngày mới ổn định trận tuyến. Hiện trường khán giả vừa buồn cười lại hiếu kỳ, không biết lần này kết quả của cuộc so tài thì như thế nào. Lại đánh một lúc, Nổ Mù Dạ đã thích ứng đối thủ tiết tấu, nhìn đúng một sơ hở, một cước đá ra, ở giữa đối thủ ngực, ầm một tiếng đem người học sinh này đá ra ngoài. Cùng vừa nãy chỉ là đem đối thủ đá ngất không giống, hắn lần này ra tay rất nặng, đối diện thanh niên học sinh xương ngực đều bị đá gãy, nằm trên mặt đất thở dốc cũng khó khăn. Vương Cương Đan lấy làm kinh hãi, thân thể lóe lên đã đến trong sân, khoát tay nắm lấy Nổ Mù Dạ cổ, đem hắn xách lên, như chảo gà con, lớn tiếng quát lên, ngươi đây là cố ý hại người. Nàng nhìn về phía Nổ Đạ Sổ Dị Dỗ, ngươi thấy thế nào? Vừa nãy Nổ Mù Dạ rõ ràng có thể lưu thủ, kỳ thực chỉ cần đem đối diện học viên đá ngã nhào một cái, cuộc tranh tài này cũng coi như là thắng. Hắn ra tay như thế tàn nhẫn, rõ ràng chính là không có ý tốt, cũng khó trách Vương Cương Đan tức giận. Nổ Đạ Sổ Dị Dỗ thấy Vương Cương Đan thân hình như gió, ra tay như điện, chảo Nổ Mù Dạ như chảo gà con, không khỏi lấy làm kinh hãi. Hắn biết Vương Cương Đan nữ nhân này có chút bản lãnh, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên lợi hại đến trình độ này. Ở toàn bộ nước Nhật, có thể một chiêu liền có thể bắt Nổ Mù Dạ người, liền hắn ở bên trong cũng sẽ không vượt qua 30, mà cái này vừa bắt đầu bị hắn có lớn là hình dáng giống nam nhân nữ nhân, nhưng có thể so với nước Nhật 30 người đứng đầu võ đạo hào thủ. Lúc này thấy Vương Cương Đan cánh tay mình trực đem Nổ Mù Dạ nhấc lên, mà Nổ Mù Dạ tứ chi của mình, thậm chí ngay cả nhúc nhích khí lực đều không có, có thể thấy được Vương Cương Đan ở bắt lấy hắn cổ thời điểm đã thuận lợi hạn chế kinh mạch của hắn. Này một loại thủ pháp càng làm Nổ Đạ Sổ Dị Dỗ cảm thấy giật mình, thủ pháp của nữ nhân này rất lợi hại à, là ai dạy nàng? Chỉ là lúc này đến không cho suy nghĩ nhiều, lập tức cười nói, Vương tiểu thư, hai bên luật võ rất khó lưu thủ, vị này người bạn nhỏ bị thương, chúng ta thâm biểu xin lỗi, nhưng ngươi nói Nổ Mù Dạ Cun cố ý hại người, vậy thì có điểm không giảng đạo lý. Bọn họ đánh cho như thế kịch liệt, ai cũng không thể muốn cho, Nổ Mù Dạ Cun nếu là hạ thủ lưu tình, e sợ bị thương sẽ là chính hắn. Hiện trường khán giả bên trong, ngoại trừ Minh Tâm, Minh Tính cùng với Đàm Kim Trung chờ cao thủ võ đạo, còn lại đều là dân chúng tầm thường, căn bản là không nhìn ra trong đó môn đạo đến, chỉ là xem vừa nãy hai người giao thủ nhưng là cực kỳ kịch liệt, đúng là không thể lưu thủ. Đều muốn, này quỷ ra tay nặng như vậy, xác thực chẳng ra gì, thế nhưng Nổ Đạ Sổ Dị Dỗ nói cũng không phải là không có đạo lý. Người đàn ông này bà là ai? Quá lợi hại, dĩ nhiên một tay liền đem tiểu quỷ tử xách lên. Vương Cương Đan giận dữ, nói hưu nói bượng. Người khác không thấy được, ngươi còn không nhìn ra được sao? Nàng cánh tay vung một cái, ở mọi người tiếng kinh hô bên trong, đã đem Nổ Mù Dạ văng ra ngoài, được, ta đến với các người đánh. Nổ Đạ Sổ Dị Dỗ, sư minh của ta nói rồi, ta không phải là đối thủ của ngươi, để ta không muốn khiêu chiến ngươi. Nhưng các ngươi đoàn bên trong những người khác, nhưng cũng là qua quýt mình. Nô Đạ Sổ Dị Dỗ thấy Vương Cương Đan như thế vừa ra tay, liền biết mình đoàn bên trong mấy chục người, còn thật không có mấy cái có thể so sánh đạt được nàng, nếu như lúc này hướng về nàng khiêu chiến, thắng được hắn e sợ cũng chỉ có chính mình một người. Đối mặt Vương Cương Đan tác chiến, hắn đương nhiên sẽ không đồng ý, Vương tiểu thư, ngươi là Hoa Hạ ủy ban thể thao người, chúng ta lần này đến, chủ yếu chính là bái phòng Hoa Hạ các nơi truyền thống võ thuật cùng môn phái con cháu, ngươi là nghề nghiệp huấn luyện viên, không phải chúng ta luận bàn mục tiêu, thứ ta không thể đồng ý đề nghị của ngài. Vương Cương Đan nói, nếu như vậy, vậy ta hiện tại liền không phải ủy ban thể thao người, ta tuyên bố lui ra ủy ban thể thao. Vậy xem trong đám người một trận náo động, Tiếu Kim Tuyển sắc mặt càng là lúng túng, hắn phát hiện mình khả năng phạm vào một cái cực kỳ sai lầm lớn. Vương Cương Đan trong ngày thường ở trường thể dục dạy học sinh thời điểm, cũng không có nhìn ra nàng lợi hại bao nhiêu, có thể vừa nãy nàng lắc mình ra tay, nhanh khó mà tin nổi, xem ra lợi hại cực kỳ Nổ Mù Dạ liền phản kháng cũng không kịp phản kháng liền bị nàng một chiêu bắt, tuy rằng Tiếu Kim Tuyền không hiểu gì đánh lộn, nhưng loại này mãnh liệt so sánh, nhưng có thể để hắn trực quan cảm nhận được Vương Cương Đan ghê gớm. Nàng làm sao lợi hại như vậy? Lẽ nào bình thường còn ẩn giấu bản lãnh của chính mình? Nàng tại sao muốn ẩn giấu? Có như vậy hảo công phu, chẳng phải là tăng lên trên đường tắt? Nàng liền làm quan đều không muốn làm sao? Ngu xuẩn. Chương 424, giao đấu ở Hoa Hạ cổ xưa lâu đời truyền thống văn hóa bên trong, chó săn hai chữ là cực kỳ khó nghe nghĩa xấu, mà so với chó săn nghĩa xấu trình độ còn lợi hại hơn từ ngữ chính là chó săn hai chữ. Học võ người, ở thanh triều trước, thừa hành chính là học được văn võ nghệ, hàng bán đế vương nhà, đến thanh triều sau khi, liền trở thành há có thể làm dị tộc chó săn chó săn. Nhìn khắp toàn bộ thanh triều, hết thể người tập võ, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cùng phản thanh phục minh tạo phản bang phái có từng tia từng sợi liên hệ, dấn thân vào quan phủ được gọi là làm quan phủ chó săn trong trốn võ lâm kẻ phản bội, bởi vậy tất cả mọi người đều đối với dấn thân vào dị tộc võ giả xem thường, thậm chí hợp nhau tấn công. Bởi vì loại này quan niệm ảnh hưởng, dẫn đến mãi cho đến hiện tại, chân chính gia nhập chính phủ võ giả cũng không có bao nhiêu, chỉ có lúc trước khai quốc một ít tướng lĩnh trở thành thể chế bên trong người, còn lại một ít tham gia kháng chiến võ giả, có rất nhiều đều ở trong nước bình định sau khi quải ấn mà đi. Thậm chí có võ giả coi như là trở thành tướng quân, vẫn như cũ từ quan quy điển, không muốn ở trong triều nhậm chức. Có điều những võ giả này dù sao ở quốc gia bên trong thể chế chờ quá, ở máu và lửa cực khổ bên trong kết bạn quá rất nhiều bằng hữu cùng chiến hữu, một ít võ học tâm pháp, tranh đấu kỹ xảo khó tránh khỏi gặp lưu truyền đi. Chờ đến sau khi dựng nước, trong quân liền từng thu thập thu dọn quá một phần kỹ năng chiến đấu cùng võ học tâm pháp, bây giờ ở quân bộ thì có một nhóm chân chính võ học cao thủ, chỉ là không cho người ngoài biết. Liên nhân vì quốc gia bên trong thể chế có võ học cao thủ, mới biết do võ học cao thủ lực phá hoại, bởi vậy kiến quốc qua nhiều năm như vậy, chính phủ vẫn không thế nào tuyên truyền Trung Hoa võ thuật, dù sao học võ người rất thích tàn nhẫn tranh đấu, là bất an nhất định nhân tố một trong, không cần thiết tiến hành để sướng. Thật muốn là đánh tới chỗ đến, ở chiến tranh hiện đại bên trong, những võ giả này tác dụng cũng nhỏ bé không đáng kể. Huống hồ bây giờ quân đội nội bộ thì có võ học của chính mình truyền thừa, hàng năm đều có thể hệ thống hóa sản sinh rất nhiều võ học cao thủ, nhiều nhất vũ lực vẫn là ở trong tay chính phủ, vì lẽ đó căn bản cũng không cần ở trong xã hội tuyên truyền võ học, nhưng cũng lười chèn ép truyền thống võ lâm, tùy ý tự sinh tự diệt. Nhưng chính là loại nguyên nhân này, dẫn đến ủy ban thể thao mấy người cũng chỉ chú trọng thi đấu hạng mục, đối với truyền thống võ thuật hiểu rõ cũng không quá thâm, mà hiểu rõ truyền thống võ lâm người lại không thế nào tình nguyện nói ra, bọn họ không ưa ủy ban thể thao một ít lãnh đạo cao cao tại thượng sắc mặt, há mồm khoa học ngậm miệng lý luận, bởi vậy rất tình nguyện xem chuyện cười của bọn họ, làm cho đến nay ủy ban thể thao đều có không ít người đối với môn phái võ lâm còn tồn có sự hiểu lầm. Mà bởi vì tư tưởng quan niệm cùng cá nhân theo đuổi nguyên nhân, coi như là rất nhiều võ giả gia nhập ủy ban thể thao, cũng không muốn hiển lộ cao thâm công phu, bọn họ chỉ truyền đến nay đệ tử thân truyền, còn lại học sinh thì lại dựa theo chương trình học tiến hành chỉ đạo. Lại như Vương Cương Đan, nàng cũng là võ thuật huấn luyện viên, nhưng chỉ truyền dạy các học sinh boxing cùng taekwondo, gần nhất lại tăng thêm tán đả bật lộn. Còn học tự Quách Gia quyền pháp, không có Quách Khai Sơn cùng Quách Đại Lộ đồng ý, nàng là không dám lén lút truyền thụ đồ đệ. Còn lại võ giả cũng đều là như vậy. Tiếu Kim Tuyển vừa nãy thầm mắng Vương Cương Đan là ngu xuẩn, không biết triển lộ chính mình tranh thủ thượng vị, đó là hắn căn bản là hiểu rõ Vương Cương Đan loại người này ý nghĩ cùng làm việc lý niệm. Hắn ở Vương Cương Đan, Đàm Kim Trung những võ giả này trong mắt, hà không phải là đồ con lợn thứ tầm thường. Hiện trường bên trong, thấy Vương Cương Đan vì Nổ Mù Dạ giao thủ, liền đẩy ra ủy ban thể thao lời nói hết ra, Nổ Đạ Sổ Dị Dô lắc đầu bật cười, Vương tiểu thư, phẫn nộ gặp khiến người đánh mất lý trí, cũng sẽ khiến người phạm ra ấu trí sai lầm. Vừa nãy vị tiểu huynh đệ này, liền cơ bản thi đấu chỉnh tự đều không tuân thủ, cùng Nổ Mù Dạ Cun giao thủ thời điểm, hầu như chính là đánh lén. Là hắn trước tiên không tuân quy củ, mà Nổ Mù Dạ Cun mới bất đắc dĩ ra đòn mạnh, hiện trường nhiều như vậy người nhìn, ngươi sẽ không thừa nhận chứ? Ta. Vương Cương Đan này mới phản ứng được, vừa nãy ra tay học sinh hành vi quả thật có chút không hợp quy củ, thật muốn là nói đến, chịu đòn cũng là hưởng công chịu được. Nghĩ tới đây, Vương Cương Đan nhìn về phía khỏe miệng đã bắt đầu chảy máu học sinh, như ngươi vậy không hăng hái, ta nghĩ cho ngươi lấy lại công đạo đều không lý do thích hợp, ngươi thật là có ngươi. Chữa bệnh nhân viên vội vàng đem thổ huyết tiểu thanh niên đặt lên cáng cứu thương, xe cứu thương ô ô kêu hướng về bệnh viện chạy đi. Nhìn xe cứu thương rời đi, Vương Cương Đan nhìn về phía Nổ Đạ Sổ Dị Dỗ, còn đánh nữa thôi đánh. Muốn đánh liền đánh với ta. Nổ Đạ Sổ Dị Dỗ cau mày nói, Vương tiểu thư, chúng ta lần này là hướng Thiếu Lâm võ quán linh giáo, nếu như có thể lời nói, ta nghĩ ở kiến thức song hóa hạ nổi danh môn phái cao nhân sau khi, ta gặp Lưu gia thời gian đến chuyên môn muốn ngài linh giáo. Hắn nói chuyện hai mắt hơi nheo lại, âm hàn ánh mắt như trường đao lợi kiếm giống như đâm thẳng Vương Cương Đan hai mắt. Vương Cương Đan thân thể loáng một cái, suýt chút nữa tại chỗ ngã chồng vó, sắc mặt nhất thời thay đổi, mục kích thuật. Được, ta liền xem các ngươi có thể đi bao xa. Đến thời điểm ta cũng phải xem thử xem ngươi này kiếm đạo tông sư đến cùng lợi hại bao nhiêu. Nàng nói tới chỗ này, thân thể tránh ra, không tiếp tục ngăn trở. A Di Đà Phật, Vương tiểu thư, các ngươi đây là nhẫm cái gì loại? Nếu là võ lâm đồng đạo luật bàn, hay là chúng ta đến đây đi, những học sinh này bị thương, nhìn quái đáng thương, công phu không được, tính khí cũng không nhỏ. Minh Tâm Hỏa Thượng đi tới Vương Cương Đan bên người, nhâm yên tâm, những này người Nhật lợi hại đến đâu, hắn cũng không dám đánh người chết. Hắn nhìn về phía Nổ Đạ Sổ Dị Dỗ, Nổ Đạ, ngươi loại video ta nhìn, ta đánh không lại ngươi, có điều ngươi những này đoàn viên ta có thể với bọn hắn thử xem. Hắn nói tới chỗ này, giơ tay chỉ về Nổ Mù Dạ, đến đây đi, hai ta làm một cuộc. Nộ Mù Dạ đang muốn lên chiến, bị Nộ Đạ Sổ Dị Dỗ ngăn cản, hắn đưa tay chỉ về một tên cao to nam tử, Yoshida Mạ Sa Ô, lần này do ngươi đến lĩnh giáo đại sư công phu. Yoshida Mạ Sa Ô gật đầu nói, ha ý ý. Người này thân hình cao lớn, thô tay chân to, cùng thô tay chân to Minh Tâm Hòa Thượng bất kể là chiều cao vẫn là mập gầy đều không kém nhiều, nghe xong Nộ Đạ Sổ Dị Dỗ sau khi phân phó, lúc này cất bước tiến lên, đứng ở Minh Tâm trước mặt, khom lưng nói, xin chỉ giáo. Tiếu Kim Tuyền thấy Hòa Thượng Thiếu Lâm chủ động tác chiến, đối với bên người Đàm Kim Trung nói, những này Hòa Thượng làm sao đứng ra? Không muốn sống hắn. Đàm Kim Trung lúc này cũng khó có thể chịu đựng Tiếu Kim Tuyền ngu xuẩn trình độ, đồ con lợn, ngươi đến hiện tại còn không phát hiện vấn đề sao? Tiếu Kim Tuyền giận dữ, ngươi tại sao nói như thế thoại? Làm gì mắng người? Hắn còn muốn nói cái gì nữa, chợt phát hiện sân bãi diện đống nhiên chấn động, Dỗ Xỉ Đạ Mạ Xạ ôm một tiếng gầm rú, dậm chân ra quyền, thẳng đến Minh Tâm Hòa Thượng ngực. Minh Tâm Hòa Thượng thân thể ở Dỗ Xỉ Đạ Mạ Xạ ô ra tay một sát na, đống nhiên bành trướng mấy phần, cả người da rẻ đều đã biến thành màu vàng đậm, nhấc lên nắm đấm tiến lên liên tiếp. Hai người nắm đấm đối với nắm đấm, trong nháy mắt chạm đụng vào nhau. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp sau khi, mặt đất một trận lay động, hai người đồng thời rên lên một tiếng, dưới chân gạch xanh đều bị bọn họ dẫm nát. Ngươi người này ngừng lợi hại a. Minh Tâm thân thể thoáng ngửa ra sau, sau đó đông nhiên nhào tới trước, dường như một con mãnh hổ như thế hai tay chụp vào Dỗ Xỉ Đạ Mạ Xạ Ổ hai vai, Dỗ Xỉ Đạ Mạ Xạ Ổ cũng không tránh né, bàn tay dựng thẳng lên, bổ về phía Minh Tâm cổ, dĩ nhiên là lấy thương đổi thương đấu pháp. Hai người ra tay như điện, trong nháy mắt liền giao thủ mười mấy chiêu, tất cả đều là cứng đối cứng đấu pháp, năm đấm đến năm đấm lên, chân đến chân giá, ầm ầm vang vọng, tình hình hết sức kinh người. Theo hai người bước chân bơi lội, phô địa gạch xanh không ngừng phát sinh nhẹ nhàng kèn kẹt thanh, tất cả đều bị bọn họ dăm đến vỡ vụn ra đến, màu xanh bụi mù chậm rãi từ mặt đất bay lên. Người vây xem trợn mắt ngất ngụm, đều cảm giác mình là ở xem một hồi 4D điện ảnh, giữa trường hai người lúc giao thủ lực phá hoại, hoàn toàn chính là điện ảnh bên trong đặc hiệu màn ảnh, thậm chí ít hiệu quả màn ảnh còn muốn quyết đại. Làm người rất khó tin tưởng trước mặt đã phát sinh hết thảy đều là thật sự. Đừng nói hiện trường những người này, chính là xem trực tiếp một ít khán giả cũng là một mặt choáng váng, không được có nhắn lại màn đạn bay lên, rời ạ, chúng ta là ở xem trực tiếp, không phải xem phim. Ngươi thả đánh võ điện ảnh là mấy cái ý tứ? Chương 425, vạch trần khăn che mặt ta hiện tại lần thứ 2 thanh minh một hồi, hiện tại màn ảnh trước trực tiếp tình cảnh không phải điện ảnh, không phải điện ảnh, không phải điện ảnh. Thiếu Lâm võ quán tranh đấu hiện trường bên trong, một tên chính đang mở trực tiếp thủy hổ mạng người chủ trì tức đến nổ phổi quay về máy quay phim thấp giọng mắng, đừng nói các ngươi xem trực tiếp không tin, lão tử ở hiện trường nhìn đều không thể nào tin được con mắt của chính mình, rời ạ, loại tranh đấu này tình cảnh so với trong phim ảnh còn muốn quyết đại, đau mủ lão tử 24K vàng dòng mắt chó. Hắn nói rồi vài câu, không còn quay về màn ảnh nói chuyện. Xoay người quay về hiện trường tập trung tinh thần xem lên, rất sợ bỏ qua bất luận cái nào màn ảnh. Ở luận võ hiện trường, Minh Tâm cùng Dỗ Xỉ Đạ Mạ Xạ Ổ hai người dường như hai con động dục bò được giống như vậy, thân thể lấp loe không được va chạm, phát sinh ầm 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 nặng nề tiếng vang, mặt đất gạch xanh đập vỡ tan, thỉnh thoảng có mảnh vỡ tung tóe ra, bao quanh bụi mù cũng thuận theo bay lên. Toàn bộ mặt đất khắp nơi bừa bộn. Nhìn mặt trước hai cái có hình người hung thủ tạo thành lực phá hoại, hiện trường người vây xem đều là trợn mắt ngất ngụm. Những này đến đây vây xem phỏng vấn một đám người, ở nước Nhật tới chơi trước liền từng muốn như quá bên trong uy công phu cao thủ giao chiến cảnh tượng, nhưng bất luận bọn họ nghĩ như thế nào, cũng không sẽ nghĩ tới trước mặt này điên cuồng một màn. Trước ở Kim Lăng tổ chức đại hội võ lâm, làm đầu voi đuôi chuột, tổ chức mấy ngày, triệt để thành mỗi cái vũ giáo cùng thể viện các học sinh tùy ý phát huy sân khấu, không phải phiên bổ nhào chính là xoay chuyển tử, hoặc là chính là tiến hành đối luyện ngay chiêu, cùng lúc đó quảng đại dân chúng tưởng tượng hoàn toàn khác nhau, khiến người ta môn thất vọng. Mà lần này giao đấu, nói thực sự, cũng không có người ôm lớn bao nhiêu hy vọng. Đang nhìn đến Nộ Đạ Sổ Dị Dỗ luyện công video sau khi, các cư dân mạng tuy rằng khẩu hiệu gọi đến mức rất vang dội, kỳ thực ở sâu trong nội tâm đã đối với Hoa Hạ công phu không báo cái gì hy vọng. Nộ Đạ Sổ Dị Dỗ ở trong video biểu hiện thực sự quá mức sức lực bạo, đoạn tụ liên thạch, không tốn sức chút nào, quả thực không phải sức người có thể bị đó. Coi như là Quách Đại Lộ tiểu thuyết võ hiệp bên trong cao thủ tuyệt thế, cũng không làm được Nộ Đạ Sổ Dị Dỗ loại này lực phá hoại. Sa Diêu anh hùng chuyện bên trong, phát rồ Âu Dương Phong năm đấm kích đập đá, kết quả đau ba ba gọi, thần điêu đại hiệp bên trong, Lâm Triều anh lấy hóa thạch đan vì là trợ. Dùng ngón tay ở trên vách đá khắc chữ, đem Vương Trùng Dương khiếp sợ phục sát đất. Những này trong tiểu thuyết cao thủ đều không đạt tới loại này đoạn thụ liệt thạch mức độ, trên thực tế nước Nhật cao thủ nhưng làm được, mà Hoa Hạ cao thủ võ lâm nhưng chỉ là dừng lại ở phiên bổ nhào tự cao tự đại giai đoạn, hai đối lập so với dưới, một cách tự nhiên liền sẽ sinh ra hủ rũ chi tâm. Tất cả mọi người chi trong nội tâm, đối với Hoa Hạ võ học cao thủ đều không thế nào xem trọng. Đặc biệt là phía trước hai người thất bại, càng làm cho nhân sinh ra không đành lòng lại nhìn trốn tránh tâm tình. Nhưng là làm bọn họ không nghĩ tới chính là, làm Thiếu Lâm tự cùng Thượng Minh Tâm đứng ra sau, tình hình của hiện trường đông nhiên liền phát sinh ra biến hóa, do Diều Hâu nắm bắt gà con, đông nhiên đã biến thành sư hổ tranh hùng. Minh Tâm cùng Dỗ Xỉ Đạ Mạ Xạ Ổ giao thủ, để hiện trường cùng với quan sát trực tiếp khán giả xem con mắt đều muốn đụng tới. Nguyên Lai Hoa Hạ thật là có cao thủ võ lâm, Nguyên Lai Hòa Thượng Thiếu Lâm dĩ nhiên thật sự như thế lợi hại. Làm Thiếu Lâm tự tọa chấn kinh đô võ quán người phụ trách, Minh Tâm Hòa Thượng công phu đương nhiên sẽ không rất kém cỏi, nhưng là có tư cách từ nước Nhật đi Hoa Hạ, Dỗ Xỉ Đạ Mạ Xạ Ổ cũng là có bản lĩnh thật sự võ giả, hai người giao thủ một cái, dĩ nhiên thế lực ngang nhau, ai cũng không có thể thắng được ai. Chân chính võ giả giao thủ, bình thường đều sẽ ở mấy giây phân ra thắng bại, chỉ có gặp phải thế lực ngang nhau đối thủ lúc, mới phải xuất hiện rằng có tình hình. Mà gặp phải tình hình như thế, chính là kích phát võ giả tiềm lực tốt nhất thời tiết, có một cái cùng mình tu vi cách biệt không có mấy cao thủ xác minh lẫn nhau dẫn dắt, mà bởi vì là đối địch trạng thái, tất nhiên gặp cẩn thận từng ly từng tí một, không dám có chút qua loa, không dám có chút thư giãn. A Di Đà Phật. Hiện trường bên trong Minh Tâm bỗng nhiên cao tụng Phật hiệu, bàn tay chậm rãi duỗi ra, đôi bàn tay ở hắn duỗi ra thời gian chậm rãi phồng lớn, đánh về Dô Xì Đà Mạ Xà Ổ ngực. Dô Xì Đà Mạ Xà Ổ hoàn toàn biến sắc, song trưởng cũng là trước đẩy, trong miệng cao giọng gào thét. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp sau khi, Minh Tâm hòa thượng cấp tốc lùi về sau, Dô Xì Đà Mạ Xà Ổ nhưng là đứng thẳng tại chỗ không nhúc đích, hiện trường trong nháy mắt tiến tĩnh lại. Người vây xem hai mặt nhìn nhau, đến cùng ai thắng ai thua? Làm sao không đánh? Một lát sau, Dô Xì Đà Mạ Xà Ổ sắc mặt biến đổi bất định, thân thể uốn cong, hoa một tiếng phun ra một ngụm máu đến, thân thể mềm mại ngã xuống đất. Rào. Hiện trường một trận rối loạn. Tận đến giờ phút này, hiện trường khán giả mới biết thắng lợi chính là Minh Tâm hòa thượng. Nhìn thấy Dô Xì Đà Mạ Xà Ổ bị thương, Nộ Đà Sổ Dị Dô thân thể lóe lên, đã đến giữa trường, đem Dô Xì Đà Mạ Xà Ổ nâng dậy, giao cho bên cạnh y hộ nhân viên. Thiếu Lâm công phu quả nhiên danh bất hư truyền. Nộ Đà Sổ Dị Dô nhìn về phía Minh Tâm hòa thượng, đại sư, vừa nãy đã thương Dô Xì Đà quân chính là Kim Cương trưởng sao? Minh Tâm hai tay tạo thành chữ thập, tiểu tăng không dám ẩn dấu, đúng là Kim Cương trưởng. Nộ Đà Sổ Dị Dô hiếu kỳ nói, ta nghe nói Thiếu Lâm tự còn có đại lực Kim Cương trưởng, một trưởng đánh ra mở bị liệt thạch, so với Kim Cương trưởng uy lực còn muốn uy mãnh, đại sư ngươi có hay không? Minh Tâm lắc đầu nói, đại lực Kim Cương trưởng không phải thiên phú dị bẩm hạng người không thể tu hành, tiểu tăng tư chất nô đột, ở trong tàng kinh các tìm hiểu 3 năm, cũng không cách nào nhập môn, cái môn này trưởng pháp ta sẽ không. Tàng kinh các. Nộ Đà Sổ Dị Dô hai mắt sáng ngời, ta chuẩn bị đi Thiếu Lâm tàng kinh các xem thêm một hồi, không biết có thể hay không. Minh Tâm nói, chỉ cần ngươi có năng lực mại tiến vào đi, trong tàng kinh các kinh văn theo ngươi là xem. Nộ Đà Sổ Dị Dô cười ha ha, được, đến thời điểm ta nhất định đi. Hắn hướng về Minh Tâm không lưng hành lễ, đại sư, làm phiền. Minh Tâm đáp lên nói, không tiễn. Nộ Đà Sổ Dị Dô không còn dừng lại, dẫn đoàn viên xoay người rời đi. Tiếu Kim Tuyền Hồn bay phách lạc đứng ở hiện trường, trong miệng tự lẩm bẩm, dĩ nhiên lợi hại như vậy, đây chính là Hoa Hạ công phu sao? Tại sao trước bọn họ không hiện lộ ra? Bên cạnh Đàm Kim Trung cười gần vài tiếng, không thèm để ý người này, theo đại đội nhân mã rời đi võ quán. Vương Cương Đàn cũng đi nhanh ra. Lúc này lấy dễ ảm trên đã vỡ tổ, màn đạn như mưa, ở trên màn ảnh nhanh chóng né qua, tất cả đều là kinh ngạc khó có thể tin vẻ mặt. Rời ạ, ta nhìn thấy gì? Vừa nãy thật sự không phải phim hành động. Mù ta khắc kim mắt chó. Lẽ nào đây chính là chân chính Hoa Hạ công phu? Thái thái quá quá lợi hại. Nhìn thấy Thiếu Lâm cao tăng công phu, ta kết nối với học ý nghĩ đều không có, nếu có thể học được như vậy một thân công phu, đến chỗ nào không kiếm nổi cơm ăn. Vốn là đang nhìn đến Nộ Đà Sổ Dị Dô tu luyện video, lão tử còn tưởng rằng chúng ta Hoa Hạ công phu cũng xong đời đây, nguyên lai quốc gia chúng ta cũng có cao thủ à. Tiểu nước Nhật công phu vốn là từ Hoa Hạ lưu truyền đi, nó cái này viên thuốc nước nhỏ đều có thể ra cao thủ, chúng ta Hoa Hạ mênh mông đại quốc lẽ nào sẽ không có cao thủ võ lâm. Các ngươi thì không nên như thế căng thẳng. Hoa Hạ võ thuật, trải qua lần này tỉ thí, rốt cục ở trước mặt người đời mở ra nó thần bí khăn che mặt một góc. Chương 426, cao thủ này mới là chân thực Hoa Hạ công phu. Vượt qua nhân loại trí tưởng tượng Hoa Hạ công phu, làm người ta nhìn mà than thở tranh đấu. Lật đổ nhân loại cố hữu nhận thức Hoa Hạ võ thuật, một loại khiến nhân loại trở thành sụp màn tu hành hệ thống. Ở nước Nhật đoàn đại biểu cùng Thiếu Lâm võ quán giao đấu video lưu sau khi chuyển ra, không những toàn bộ Hoa Hạ một trận náo động, chính là người của toàn thế giới cũng bị trong video tranh đấu tình cảnh cho làm cho khiếp sợ. Vô số truyền thông ở xác định video chân thực tính sau khi, tất cả đều điên cuồng lên. Vừa bắt đầu, ở trên thế giới nổi danh mấy nhà truyền thông cũng không có làm sao quan tâm chuyện này, mặc dù là có phóng viên tiến hành đưa tin, nhưng cũng chỉ là một ít không nổi danh thực tập phóng viên loại hình tiểu phóng viên, cũng không có gây nên bọn họ đầy đủ coi trọng. Nhưng trận luận võ này qua đi, hết thảy loại cỡ lớn truyền thông đều phát rồ tự dâng tới Hoa Hạ, toàn bộ thế giới ánh mắt đều xem hướng về phía đông. Nộ Đà Sổ Dị Dô đoàn người ở kinh đô cùng Thiếu Lâm võ quán người luận bàn sau khi, do bác hướng nam một đường tiến lên, bắt đầu từng cái bái phòng ven đường võ học tông môn. Lần này người dẫn đường đã không phải Tiếu Kim Tuyển, cái kia anh em ở trận đầu luận võ sau khi, liền bị ban ngành liên quan khẩn cấp triệt đi, đổi thành một tên cứ gọi là Lãnh Bắc Phi người đàn ông trung niên đảm nhiệm người dẫn đường, Vương Cương Đan làm hắn trợ thủ. Cái này Lãnh Bắc Phi nhất cử nhất động đều để lộ ra một luồng sát phạt thiết huyết khí tức, cả người như một thanh trọc trời lợi kiếm, lộ hết ra sự sắc bén, trời sinh có chứa người sống chớ gần vầng sáng. Người này ở lần đầu gặp gỡ Nộ Đà Sổ Dị Dô thời điểm, liền không nói lời nào cùng Nộ Đà Sổ Dị Dô đánh lên, mãi đến tận bị Nộ Đà Sổ Dị Dô đánh phun máu phè phè sau khi, vừa mới đàng hoàng làm nổi lên dẫn đường đảng. Có điều Lãnh Bắc Phi tuy rằng chiến bại, Nộ Đà Sổ Dị Dô cũng bị hắn điểm mấy chỉ, bất đắc dĩ ở trong khách sạn nghỉ ngơi một tuần tiến hành chữa thương, một tuần sau khi vừa mới lại bắt đầu lại từ đầu đối với Trung Nguyên môn phái võ lâm bái phỏng. Những này nước Nhật đoàn đại biểu người từng cái năng lực thực chiến cực kỳ xuất sắc, ven đường một ít môn phái nhỏ căn bản là không phải là đối thủ của bọn họ, như thế một đường luận bàn, liên tiếp mười mấy nhà môn phái võ lâm, đáng giá Nộ Đà Sổ Dị Dô tự mình ra tay trong môn phái, chỉ có 3 lần. Mà này 3 lần ra tay, hoàn toàn là một chiêu bại địch, cùng Nộ Đà Sổ Dị Dô đối địch người, căn bản là không chịu được nữa chiêu thứ hai, vừa thấy mặt liền bị hắn đánh bay. Tuy rằng những người tên điều chưa biết môn phái võ lâm đệ tử ở đối mặt cái khác nước Nhật đoàn đại biểu thành viên lúc, có thể nói cân sức ngang tài, có thắng có phụ, thậm chí còn hơi cao hơn những này theo đoàn nước Nhật thành viên, nhưng là một khi đối đầu Nộ Đà Sổ Dị Dô, nhưng tất cả đều không còn sức đánh trả chút nào. Nhìn thấy tình hình như thế, Mặc dù mọi người đều vì chính mình quốc gia bên trong dĩ nhiên thật sự có công phu cao thủ mà cảm thấy kinh ngạc, nhưng cùng lúc cũng sẽ sinh ra dung túng lợi hại, nhưng vẫn là không đánh được nước Nhật quỷ ủ rũ tình. Trên mạng càng là một mảnh ai thán tiếng. Mẹ trứng, cái này nổ đa bỏ tốt bức. Ta xem trong video những người lão quyền sư lợi hại như vậy, một quyền đều có thể đem đại thụ vỏ cây xóa sạch, nhưng là ở trước mặt hắn thậm chí ngay cả ra tay cũng không kịp, liền bị hắn đánh bay. Đúng đấy, ta đến hiện tại đều không hiểu tại sao những người lão quyền sư tránh không khỏi nổ đa năm đấm, rõ ràng hắn ra tay cũng không thế nào nhanh à, làm sao liền tránh không thoát đây? Dựa theo tình huống như thế, nếu như là ở trong tiểu thuyết, có phải là nhân vật chính nên lên sân khấu? Then chốt ai là nhân vật chính, ai là vai phụ? Nói không chắc chúng ta toàn bộ Trung Nguyên võ lâm cao thủ đều là vai phụ đây, chỉ có cái này nổ đạ sổ dị rồ mới là nhân vật chính. Phi, ta đến bảo vệ nâng một người, tất nhiên có thể đem này nổ đạ sổ dị rồ tới tập trung tiêu diệt. Xin hỏi là người phương nào tuyển? Dẹp bỏ. Chỉ cần dẹp bỏ từ trong phim ảnh lao ra, cầm súng máy quay về nổ đạ sổ dị rồ một trận loạn quét, nhất định có thể đem hắn giết chết. Mẹ kiếp, ngươi nói như vậy, ta còn muốn bảo vệ nâng nhị lang thần đây. Quan Âm Bồ Tát đi ra, cũng có thể đem nổ đạ sổ dị rồ cho nhân chết. Các ngươi quá đánh giá cao nổ đạ sổ dị rồ, còn cần phải Quan Âm Bồ Tát cùng nhị lang thần ra tay. Nhị lang thần cậu cũng có thể bắt hắn cho giết chết ta. 666, cậu phục ngươi. Ồ, các ngươi phát hiện không có, quét ra mấy ngày nay làm sao không nhảy nhót. Đúng vậy, trước đây chuyện gì hắn đều muốn thò một chân vào, hiện ở chuyện lớn như vậy, hắn tại sao không nói chuyện? Các ngươi đều đã quên a. Quét ra hiện tại đang bề bộn đập hắn khoa huyễn đại điện ảnh đây, làm sao có thời giờ quan tâm cái này. Lấy tính tình của hắn, làm sao có khả năng gặp bỏ qua như vậy náo nhiệt. Có điều cũng may hắn không có thời gian, nếu là thật có thời gian, đối mặt nổ đạ sổ dị rồ chẳng phải là rất lung túng. Hắn ở trong phim ảnh ngoài phong lẫm liệt, có thể ở trên thực tế không thể là nổ đạ đối thủ, hai người nếu như đứng chung một chỗ, ngươi nói Quách Gia đánh vẫn là không đánh. Kha kha. Đến, chúng ta đồng thời hô hoán Quách Gia, nhìn đối với chuyện này, hắn thấy thế nào? Đã lâu không có xem Quách Gia náo nhiệt, phải nhớ nhung hắn. Quách đại lộ, Quách Gia, việc lớn không tốt rồi, có người đến Trung Nguyên chiếm địa bàn đánh bãi rồi, ngươi nhanh lên một chút đi ra đi, tổ quốc cần ngươi. Quách đại lộ, Quách Gia, tiểu quỷ tử một lần nữa giết tiến vào Trung Nguyên đến rồi, chỉ có điều đổi thành mặt khác một loại phương thức, đối với chuyện này ngươi thấy thế nào? Ngay ở trên mạng những người này loạn tung lên thời điểm, Quách đại lộ chính ở nhà không có việc gì tắm nắng. Hắn mấy ngày nay không lên mạng, không xem TV, không biết tiểu thuyết, cái gì đều không làm, hiếm thấy thanh rảnh rỗi. Bình thường lúc nên ha ha, nên uống, cơm nước xong không phải tồn ở trong sân đỡ ra, chính là nằm ở trên ghế nằm tắm nắng, tình cờ cũng sẽ chấp bút múa bút viết ra mấy bức đại tự, vẽ ra mấy bức thủy mặc thoải mái bánh bột mì, nghiễm nhiên một vị đầy bụng tái tỉnh nho môn đệ tử. Nhưng ngay ở hắn ở nhà nghỉ ngơi trong mấy ngày này, hắn vốn là hơi đen tui da rẻ dần dần đã biến thành ngọc vàng sắc, lòng bàn tay vết chai chậm rãi biến mất, thuốc lá cũng không giận, rượu đế cũng không uống, hết thảy bất lương quen thuộc hết mức biến mất. Quách đại lộ trên người vốn là có một loại thuộc về tầng dưới chót tiểu dân phố phường khí tức, nhưng mấy ngày nay nhưng là tụ khí biến mất dần, một loại xuất trần khí từ trên người hắn tự nhiên mà sinh ra. Tóc của hắn nhanh chóng sinh trưởng lên, vốn là chỉ là tiểu tóc húi cua, nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã thành áo choàng tóc dài, song tay móng tay trong suốt như ngọc, hai con mắt ôn hòa hờ hững, rút đi dị vãng ác liệt khí tức. Vương Xuân Mai thấy nhi tử ở ngăn ngắn chừng 10 ngày bên trong dĩ nhiên biến hóa lớn như vậy, sợ hãi đến không được, cho rằng Quách đại lộ bị quái bệnh gì, nói nhau nhau muốn Quách đại lộ đi bệnh viện kiểm tra đi, bị Quách Khai Sơn ngăn cản, đừng phải dối, đại lộ đây là đang bế quan tu hành. Lúc này ở bên ngoài, Nô Đạ Sổ Di Dồ đoàn người đã xông qua Thương Châu, thẳng đến Thiếu Lâm Tự. Chỉ là ở vừa đến Thiếu Lâm Tự sơn môn thời điểm, cầm đầu Nô Đạ Sổ Di Dồ hoàn toàn biến sắc, xoay người liền đi. Nhưng mặc dù hắn phản ứng nhanh như vậy, cũng vẫn là chậm một bước. Ở Thiếu Lâm Tự trong tàng kinh cát, đột nhiên vang lên một tiếng giống to. Sau đó một cái bóng người màu xám từ 9 tầng trên tháp cao dường như chim bình thường vượt qua Thiếu Lâm Tự mấy trăm mét sân, sao băng rơi xuống đất giống như va về phía Nô Đạ Sổ Di Dồ một nhóm người. Ầm. Tại chỗ liền có mấy cái nước Nhật đoàn đại biểu thành viên bị bay tới vật thể không rõ ép thành bánh thịt. Rết rết rết, rết rết rết. Ở bụi mù tràn ngập bên trong, một tên cầm trong tay thiền trượng điên điên khủng khủng áo xám lao tăng xuất hiện ở trước mặt mọi người, trong tay thiền trượng quăng ở trong tay, từng bước một hướng về Nô Đạ Sổ Di Dồ đi đến. Người lao tăng này mỗi đi một bước, đối diện Nô Đạ Sổ Di Dồ liền sắc mặt nghiêm túc lùi về sau một bước. Mà người lao tăng này mỗi một lần bàn chân rơi xuống đất, lòng đất thì sẽ phát sinh một tiếng ầm ầm nổ vang, mỗi một tiếng vang thật lớn sau khi, nước Nhật đoàn đại biểu các thành viên liền có một tên phun máu ngã xuống đất. Người lao tăng này quay về nổ đạ sổ dị rồi liền đi rồi 49 bộ, 49 chạy bộ xong, theo nổ đạ sổ dị rồi phóng hoa đoàn viên chết tinh quang. Chương 427, Thiếu Lâm Tự trước mẹ nó. Mẹ nó, ta nhìn thấy gì? Đây là thật sự giết người. Mù mắt chó của ta. Cái này lão hòa thượng làm sao xuất hiện? Đoàn đại biểu người thật sự chết rồi. Ra đại sự rồi, ra đại sự rồi. Nô Đạ Sổ Dị Dồ vì biểu hiện sự vai phong của chính mình, đang khiêu chiến các môn các phái thời điểm, vẫn luôn cho phép phóng viên bên người phỏng vấn ghi chép, Thụy Hổ Mạn một tên trực tiếp người chủ trì, càng là trở thành hiện trường trực tiếp bên trong duy nhất người, vì thế, Thụy Hổ Mạn cố ý cho tên này người chủ trì một đài đặc chế HD vệ tinh điện thoại di động, liền vì có thể đem trực tiếp rõ ràng bày ra ở đại gia trước mặt. Bây giờ thời điên phổ nguyên mới vừa xuất hiện, liền lôi đỉnh phích lịch giống như liền hạ sát thủ, đem toàn bộ nước Nhật đoàn đại biểu người tất cả đánh ngã, loại này đáng sợ cảnh tượng, làm cho quan sát trực tiếp khán giả một tràng tốt lên. Hơn 40 người dường như đổ mì nổ quân bài giống như vậy, liên tiếp miệng phun máu tươi ầm ầm ngã xuống đất, dường như cuồng phong thổi ngã một bó bó dâm dạng, có vẻ quỷ dị mà kinh sợ. Lúc này Nỗ Đạ Sổ Dị Dỗ sắc mặt tái xanh, trái tim chảy máu. Lần này đến Hoa, vì lập uy, cũng vì khoe khoang nước Nhật giới võ thuật thực lực, đoàn đại biểu thành viên hoàn toàn là võ đạo tu hành bên trong cao thủ, đây cơ hồ là toàn bộ nước Nhật 1/3 tinh nhuệ. Bây giờ này 1/3 cao thủ lại bị trước mặt cái này điên điên khủng khủng lao tăng lấy vô thượng nội lực miễn cưỡng đánh ngã, lần này tương đương với nước Nhật cao thủ võ lâm toàn quân diện, không có 100 năm thời gian, căn bản là không có cách hồi phục như cũ. Ta thật hận a. Nỗ Đạ Sổ Dị Dỗ trong lòng nỗi đau lớn, ta vẫn cho là quá thời gian dài như vậy, thời điên phổ nguyên sớm đã tọa hóa, không nghĩ tới hắn lại vẫn sống sót. Ta phải biết hắn còn sống sót, ta nói cái gì cũng không đến Thiếu Lâm tự. Lúc trước thời điên phổ nguyên ở châu Âu một phen kỳ lịch sử gì, làm toàn cầu chấn động, không những Âu Mỹ quốc gia thế lực dưới đất sợ hãi bất an, liền ngay cả nước Nhật võ lâm giới cũng theo đó kinh tâm, võ đạo tông sư sức chiến đấu, lần thứ nhất bị toàn cầu thế lực lớn đoạt được biết. Có điều phổ nguyên đại náo Âu Mỹ thời điểm chính là 50, 60 năm, khoảng cách bây giờ ít nói cũng có 50, 60 năm. Ngoại giới tất cả mọi người đều cho rằng vị này Phong Hòa Thượng đã sớm biết tịch, liền ngay cả nước Nhật giới võ thuật đang nói tới phổ nguyên thời điểm, cũng đều cho rằng phổ nguyên vạn hóa. Nỗ Đạ Sổ Dị Dỗ ở Hoa Hạ trước, cũng đã thu thập Hoa Hạ tông môn rất nhiều tin tức, những tin tức này bên trong, không có một cái có quan hệ phổ nguyên tin tức, bởi vậy hắn lúc này mới dám yên tâm đến đây, nếu như biết phổ nguyên còn trên đời, hắn căn bản là không dám tới Hoa. Cũng không phải Nỗ Đạ Sổ Dị Dỗ sợ sệt phổ nguyên, nếu là phổ nguyên là cái suy nghĩ tỉnh táo người bình thường, mặc dù hắn là ít có võ đạo tông sư, Nỗ Đạ Sổ Dị Dỗ cũng không sợ hắn. Có thể thời điên phổ nguyên phong sức lực đó là toàn cầu đều biết, một người bình thường đối mặt một người điên, hơn nữa cái người điên này vẫn là một cái sức chiến đấu siêu quần gia hỏa, Nỗ Đạ Sổ Dị Dỗ lại tự phụ, cũng không muốn cùng phổ nguyên giao thủ. Cùng một người điên giao thủ, trước tiên không nói có thể thắng hay không, chỉ là ứng phó hắn loại này phong sức lực liền đầy đủ làm người đau đầu. Hơn nữa người điên đánh tới đến không muốn sống, mặc dù Nỗ Đạ Sổ Dị Dỗ có thể may mắn thủ thắng, phòng trừng cũng đến sẽ phải chịu khó để khôi phục trọng thương, không làm được thậm chí gặp đồng quy vu tận. Vì vậy đối với thời điên phổ nguyên, Nỗ Đạ Sổ Dị Dỗ tự nhiên là kính sợ tránh xa. Cũng không phải người nào cũng giống như Quách Đại Lộ số may như vậy, thật không có thành tựu võ đạo tông sư, liền có thể ở phổ nguyên trong tay chạy ra thăng thiên, lại nói, đại tông sư trong lúc đó giao đấu, làm sao có khả năng không để ý mặt mũi đào tẩu. Nỗ Đạ Sổ Dị Dỗ vừa nãy một tiếp cận Thiếu Lâm tự môn, liền cảm ứng được phổ nguyên cuồng bạo hỗn loạn khí tức, lập tức đã biết năm đó đùa giỡn đâu mỹ thầy điên còn sống sót, bởi vậy trên mặt biến sắc, xoay người liền đi. Nhưng hắn có thể cảm ứng được phổ nguyên tự nhiên cũng có thể cảm ứng được hắn, Phong Hòa Thượng lâu ở tảng kinh cát, muốn tìm một đối thủ mà không thể được, đã sớm ức đến cả người khó chịu. Bây giờ cảm ứng được một cái cũng không kém gì chính mình cao thủ tới gần, tự nhiên là hưng phấn phi thường. Hắn lúc còn trẻ chính bởi tới Dạ Qua Sâm Hoa, đối với uy nhân cực vì là căm hận, từng giết không ít nước Nhật cao thủ, lúc này dĩ nhiên cảm ứng được nước Nhật võ giả khí tức, nhất thời cuồng bạo lên. Lao Hòa Thượng vốn là có chút phong, hiện tại cảm ứng được Nỗ Đạ Sổ Dị Dỗ khí tức sau, sát tâm doanh ngực, khó có thể nhẫn lại, vì lẽ đó vừa ra trận liền đánh ngã hết thể tiểu lâu la. Nay thời điên trong mắt, căn bản là không vương đạo pháp luật, có chỉ là hài lòng ý làm việc, đáng chết thì lại giết, nên dừng thì lại dừng liền, lúc nào một điểm linh cơ lấp lóe, khả năng liền kết thành sát sinh bồ đề quả, tự thành tựu này bồ đề đạo quả. Hiện trường, Phổ Nguyên cũng quăng thiền trượng, từng bước hướng về Nỗ Đạ Sổ Dị Dỗ áp sát. Thiền trượng một con túi ở núi đá trên đường, vẽ ra một đạo dấu vết thật sâu, tia lửa văng khắp nơi. Toàn bộ thiền trượng ở Phổ Nguyên trong tay như một cái thiêu đốt ngòi nổ pháo giống như vậy, tựa như lúc nào cũng muốn nổ tung. Ầm ầm ầm, theo Phổ Nguyên từng bước một tiến lên, như từng đạo sấm rền trong đất dưới liên tiếp văng lên, chu vi mười mấy mét mặt đất đều ở hơi rung nhẹ. Nỗ Đạ Sổ Dị Dỗ ở Phổ Nguyên bước bách chi bước kế tiếp bộ lùi về sau. Ở bên hông hắn cắm vào một thanh võ sĩ đao theo hắn lùi về sau không được phát sinh ong ong nhẹ vang lên, toàn bộ thân đao từng tấc từ trong vỏ đao chậm rãi bắn ra. Nỗ Đạ Sổ Dị Dỗ bên hông cây đao này, từ khi đến Hoa Hạ sau khi, liền chưa từng nổ ra quá, trước cùng hắn giao thủ võ đạo hảo thủ, căn bản là không đáng hắn rút đao, tay không liền đầy đủ đánh bại kẻ địch, vì lẽ đó cây đao này mấy ngày qua chỉ là nổi lên một cái trang sức phẩm tác dụng, đã mất đi nó thực tế ý nghĩa. Nhưng vào hôm nay, rốt cục đến rút đao thời điểm, đối mặt thầy điên phổ thiên trượng, thiên hạ phòng trường chỉ có một người có thể không dụng binh khí ứng đối, nhưng người này chắc chắn sẽ không là Nỗ Đạ Sổ Dị Dỗ. Tận đến giờ phút này, bàng quan mọi người mới phục hồi tinh thần lại, tiếng kêu sợ hãi nổi lên bốn phía, vốn là xem trò vui một đám người lúc này mới cảm thấy hoảng sợ, liều mạng chạy xuống núi. Giết người rồi, Lao Hòa Thượng này giết người rồi, cháy mau, thật sự sẽ chết người. Ô ô ô, ta trèo chân rồi, không chạy nổi, ta có thể hay không chết ta? Hiện trường loạn tung lên, Lãnh Bác Phi cùng Vương Cương Đan giật nảy cả mình, đội vã tiến lên ngăn cản. Những này người Nhật mặc dù là lại can dỡ, nhưng ra tay dù sao vẫn tính là có chừng mực, cũng không có nháo chết người đến. Có thể phổ nguyên như thế vừa hiện thân, khá lắm, lập tức đem những người này tận diệt. Vốn là Diêu Võ Dương Ai một đám uy người lúc này làm cho chết sạch sành sanh, liền còn lại Nỗ Đạ Sổ Dị Dỗ như thế một cái đại buột. Tình hình như thế tuy rằng nhìn hạ giận, nhưng dù sao không phải một chuyện, chết rồi nhiều người như vậy, đây là xảy ra đại sự tình, gây nên quốc tế tranh cãi đến, ai cũng lạc không tới quả ngon ăn. Tiền bối, đừng đánh nữa. Đại Hòa Thượng, không nên giết người. Thấy phổ nguyên từng bước một ép sát, Vương Cương Đan cùng Lãnh Bắc Phi liếc mắt nhìn nhau, đồng thời bay người đánh về phía Phổ Nguyên, muốn ngăn cản Lão Hòa Thượng giết người. Làm nhưng hai người cách mặt đất nhào tới trước, Phổ Nguyên trong tay cũng quăng thiền trượng bỗng nhiên một trận lay động, thiền trượng đầu to nơi mang theo mấy xuyến khuyên đồng lẫn nhau va chạm, phát sinh chói hai cực điểm tiếng vang, chấn động hai người cả người vô lực, khí tức không khoái, người trên không trung dĩ nhiên ngừng lại một chút, sau đó lảo đảo rơi xuống đất. Lãnh Bác Phi cùng Vương Cương Đan nhìn nhau ngơ ngác, lúc này mới biết lão hòa thượng lợi hại. Phổ Nguyên Thiền Trượng khuyên đồng vang lên một tiếng sau khi, liền như vậy không còn đình chỉ, rõ ràng chỉ là vòng tay to nhỏ khuyên đồng, phát sinh âm thanh dĩ nhiên vô cùng khó tin, sắc bén chói tai, người nghe không cảm thấy buồn nôn, vẫn chưa đi xa khán giả đều bị khuyên đồng tiếng chấn động mềm cả người, không được nôn khan. Vương Cương Đan cùng Lãnh Bác Phi thở dài, biết đơn bằng chính mình sức mạnh của hai người, đã không cách nào ngăn cản hai người. Nếu không cách nào ngăn cản, vậy thì không thể làm gì khác hơn là đem bên cạnh khán giả cấp cứu dưới, lập tức hai người thân thể lấp lóe, sắp hiện ra chàng từng cái khán giả hướng về bên dưới ngọn núi sẽ đi. Thả ra ta còn muốn trực tiếp đây. Làm Vương Cương Đan nắm lấy một chàng thanh niên hướng về bên dưới ngọn núi lúc đi, tên này nắm điện thoại di động nam tử không được dãy rủa, ta ngày hôm nay nhất định phải trực tiếp hoàn toàn quá trình a, không phải vậy ông chủ gặp trừ tiền lương. Vương Cương Đan nói, ngu xuẩn, tiền lương trọng yếu vẫn là mệnh trọng yếu. Chàng thanh niên dãy rủa nói, không có tiền sống sót còn có ý gì? Vương Cương Đan cười mắng, nói hưu nói vượng, không tiếp tục để ý người này dãy rủa, sẽ gà con giống như đem hắn xách tới sườn núi. Thiếu Lâm tự trước cửa, Phổ Nguyên cùng Nỗ Đạ Sổ Dị Dỗ vẫn là một cái đi một cái lùi. Làm Nỗ Đạ Sổ Dị Dỗ liên tiếp lui về phía sau, mắt thấy phía sau lưng liền muốn chặn lại một viên lão tùng thân cây thời gian, đột nhiên hét dài một tiếng từ trong miệng hắn phát sinh, thật dài đao võ sĩ bỗng nhiên từ trong vỏ đao bắn ra, trong nháy mắt đến trong tay hắn, sau đó ánh đao sáng lên, dài lụa giống như chém về phía thời điên Phổ Nguyên. Cùng lúc đó, Phổ Nguyên trong tay thiền trượng cũng chẳng biết lúc nào bị hắn đánh vào trước người, thiền trượng như va thành đũa giống như đánh về Nỗ Đạ Sổ Dị Dỗ ngực. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Nỗ Đạ Sổ Dị Dỗ thân thể lá rụng giống như hướng về bên dưới ngọn núi tung bay, người trên không trung một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra, thu kiếm vào vỏ, ho khan nói, "Linh giáo." Thấy điên Phổ Nguyên không được lùi về sau, mỗi lùi một bước, trên đất liền có thêm một cái vết chân, khắc ở nền đá trên mặt năm chỉ giống như. Hắn vừa nãy bay người ra tự, liền đi 49 bộ, lúc này lùi về sau dĩ nhiên cũng là liền lùi lại 49 bộ, đến thứ 50 bộ thời điểm, lão hòa thượng vốn là điên cuồng ánh mắt, dần dần thanh minh lên. Chương 428, cao thủ sườn núi nơi. Vương Cương đang cùng Lãnh Bắc Phi vừa đem hết thể khán giả dàn xếp được, liền nghe đến một tiếng ầm ầm nổ vang. Hai người ngạc nhiên nhất vọng, liền nhìn thấy xuyên kiếm đạo phục Nỗ Đạ Sổ Dị Dỗ miệng phun máu tươi từ trên núi bay tới giữa không trung, từng khẩu máu tươi không được từ trong miệng phun ra, hiển nhiên chịu chí mạng trọng thương. Mắt thấy người này từ trên đỉnh ngọn núi quằn xuống, Vương Cương đang cùng Lãnh Bắc Phi đều là sốt sắng, như thế cao độ cao, chính là người sắt rất xuống sơn đi vậy đến xuất đánh. Nhưng ngay ở hai người trong lúc nóng nảy, không trung Nỗ Đạ Sổ Dị Dỗ thân thể hơi dừng lại một chút, dường như một cái phi thiên thần long giống như vậy, không hề dựa vào trên không trung xoay chuyển phương hướng, bay về phía trên sườn núi một cây lão tùng, đợi đến rơi xuống lão cảnh tùng trên đầu lúc, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Hắn dưới thân cảnh cây cực nhỏ, nhưng cả người hắn đứng ở phía trên, dưới chân cảnh tùng thậm chí ngay cả rủ xuống đều không xuống thủy, gió núi thổi qua, cả người hắn sẽ theo cảnh tùng nhẹ nhàng rung động, tựa hồ không có nửa điểm trọng lượng. Vương Cương Đan nhìn mà than thở, cái này người Nhật tuy rằng ngông cuồng không có ý tốt, nhưng công phu cũng thật cao. Chỉ sợ ta sư minh muốn thắng hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lãnh Bác Phi hừ nói, Quách Đại Lộ thật sự có lợi hại như vậy, ta rảnh rỗi cũng phải xem thử xem. Vương Cương Đan nói, thôi đi ngươi liền Nổ Đạ đều đánh không lại, còn muốn trêu chọc sư minh của ta. Ngươi muốn với hắn đánh, phòng trường thị đều cho ngươi đánh ra đến. Lãnh Bác Phi là người cực kỳ ngạo khí, hắn là Hoa Hạ trong quân ba đại cao thủ một trong, trong cuộc đời trải qua không ít sinh tử đại chiến, ở hắn võ đạo tu hành cuộc đời bên trong, ngoại trừ trong quân hai người cao thủ ở ngoài, hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ. Lần này thượng cấp bộ ngành để hắn thay thế Tiếu Kim Tuyền làm Nỗ Đạ Sổ Dị Dỗ hướng dẫn du lịch, vốn là hắn là 120 cái không muốn, dưới cái nhìn của hắn, cái gì võ đạo tông sư, cái gì giang hồ môn phái, cái kia đều là một cái thí. Ở hắn loại này thiết huyết sa trường trên liều đi ra ngạnh hắn trước mặt, căn bản là không đỡ nổi một đòn. Vì lẽ đó hắn ở nhìn thấy Nỗ Đạ Sổ Dị Dỗ thời điểm, mới sẽ chủ động cùng Nỗ Đạ Sổ Dị Dỗ động lên tay đến, kết quả nhưng bị thiệt lớn, bị Nỗ Đạ Sổ Dị Dỗ đánh gần chết, này vẫn là người ta không có rút đao tình huống. Từ đó sau khi, Lãnh Bác Phi mới chính thức biết rồi võ đạo tông sư lợi hại. Dưới cái thanh danh vang dội, quả nhiên không uổng. Đặc biệt là ngày hôm nay, hai đại tông sư giao đấu, hắn một cái tự xưng là vì thiên hạ ba vị trí đầu cao thủ võ đạo, thậm chí ngay cả tới gần đều dựa vào gần không được, thực tại làm hắn cảm thấy kinh tâm. Quách Đại Lộ sự tình Lãnh Bắc Phi hơi có nghe thấy, lúc này nghe được Vương Cương đang khen, trong lòng không phục lắm, trong thiên hạ cao thủ có nhiều như vậy, một đại tông sư dĩ nhiên đi làm con hát. Ta không tin. Hắn nhìn Vương Cương đan một chút, có thể không có thể đánh được sư minh ngươi, chờ gặp mặt lại nói. Hai người đang khi nói chuyện, xa xa Nổ Đạ Sổ Dị Dỗ đã bồng bềnh dưới thụ, hầu như đủ không điểm địa hướng về hai người đi tới. Thấy không? Cái này quỷ tử cao như vậy trên núi té xuống đều đang không té chết. Nguyên lai phía trên thế giới này khinh công thật sự tồn tại. Mới vừa rồi bị Vương Cương đan sách tới sườn núi trực tiếp người chủ trì, lúc này đưa điện thoại di động quay về đi tới Nổ Đạ Sổ Dị Dỗ lớn tiếng giải thích, mới đến đấy phát sinh cái gì, ta không nhìn thấy, chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, cùng xét đánh tự, sau đó cái này quỷ. Khắc khắc, cái này Nổ Đạ Sổ Dị Dỗ liền từ trên núi té xuống, theo ta suy đoán, hắn là bị vừa nãy lao hòa thượng cho đánh xuống, mẹ trứng, lao hòa thượng kia thực sự là quá lợi hại, so với trong phim ảnh nhân vật đều muốn quyết đại, quét ra trong tiểu thuyết võ hiệp nhân vật cũng không sánh nổi. Phòng trừng Kim Luân Pháp Vương đều đánh không lại vừa nãy lao hòa thượng. Nói thật, ta hiện tại đã nghĩ bái vào Thiếu Lâm làm hòa thượng đi. Vương Cương Đan nhìn cái này trực tiếp người chủ trì một chút, ai ai ai, nghiêm túc một chút. Ngươi này làm gì vậy? Đại tỷ, ta cái này cũng là kiếm cơm ăn, không dễ dàng a. Trực tiếp người chủ trì đối với Vương Cương Đan túi đầu không lưng nói, ta này không phải vì cho quảng đại các cư dân mạng phục vụ sao? Nếu không ngươi cũng cùng trên bình đại các cư dân mạng tán gẫu vài câu. Vương Cương Đan không thèm để ý hắn, đem ánh mắt nhìn về phía đi tới Nổ Đạ Sổ Dị Dỗ. Nổ Đạ Sổ Dị Dỗ liền đi một bên ho khan, cắm ở bên hông đao võ sĩ đến nay vẫn còn vang lên ong ong. Nổ Đạ tiên sinh, ngươi không có chuyện gì chứ? Phổ Nguyên tiền bối thế nào rồi? Thấy Nổ Đạ Sổ Dị Dỗ đến gần, Vương Cương Đan rất là xin lỗi, Phổ Nguyên tiền bối vẫn luôn là điên điên cùng cùng, có người nói năm đó giết rất nhiều người, không nghĩ tới hôm nay lại đã phát điên, dĩ nhiên đem ngài đoàn viên đều cho đánh chết, chuyện này với chúng ta tới nói cũng là một cái bất ngờ, chúng ta đã hướng về chính phủ báo cáo tình huống như thế, đến thời điểm chúng ta gặp thích đáng xử lý chuyện này. Nô Đạ Sổ Dị Dỗ khẽ lắc đầu, thầy điên Phổ Nguyên, sát sinh bổ đề đạo, sát sinh chứng đạo, uy lực quả nhiên ghê gớm, ngày hôm nay xem như là đã được kiến thức. Khoe miệng hắn vẫn có máu tươi chảy ra, một mặt bi thương tình, đáng tiếc nước ta nhiều như vậy hảo thủ, cũng chết ở hắn trượng dưới, lần này phóng hoa, ta liền không nên dẫn bọn họ đến. Vương Cương đang hỏi, vậy kế tiếp ngài muốn làm sao làm? Nô Đạ Sổ Dị Dỗ khuôn mặt chuyển thành lãnh khốc, Hoa Hạ võ học đại tông sư ta xem như là đã được kiến thức, nhưng chỉ cần ta bên hông trường kiếm vẫn còn, ta sẽ vẫn chọn tiếp tục đánh. Vương Cương đang nghĩ thầm, cái tên này chết rồi nhiều như vậy thuộc hạ, nếu như lại tiếp tục khiêu chiến, e sợ thật sự sẽ chết người. Mặc dù hắn tại chỗ đánh không chết người, nhưng chỉ cần lưu lại một luồng ám kình, với hắn luận võ người phòng trừng cũng sống không lâu, phải nghĩ biện pháp ngăn cản hắn. Nàng chính muốn mở miệng nói chuyện lúc, đột nhiên một trận cộc 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 lanh lảnh tiếng vang từ bên dưới ngọn núi truyền đến. Vương Cương đang nghe âm thanh kỳ quái, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy bên dưới ngọn núi một tên màu xanh con lừa nhỏ chính theo thềm đá vui vẻ hướng về trên núi leo lên, nhảy nhảy nhót nhót linh hoạt cực điểm, tốc độ cực nhanh. Vương Cương đang thấy kỳ lạ, nàng còn chưa từng gặp leo núi tiểu con lừa, càng quái lạ chính là, này tiểu thanh lừa trên lưng còn ngồi một vị lao đạo nhân. Lao đạo này một thân bẩn thỉu đã bảo, bên hông mang theo một cái da vàng tiểu hồ lô rượu, lác đác lưa thưa vài cọng tóc ở trên đỉnh kết thành một cái nho nhỏ búi tóc, trên búi tóc cắm vào một cái thanh cây chấm gỗ. Ở con lừa nhỏ leo núi trong quá trình, lão đạo nhân từ bên hông đỡ lấy tiểu hồ lô quay về miệng hồ lô uống vào mấy ngụm rượu, khiếp mắt thư thư phục phục ha một cái mùi rượu. Khi hắn cởi xuống hồ lô rượu thời điểm, con lừa nhỏ đã từ trên bậc thang nhảy đến Nổ Đạ Sổ Dị Dỗ trước mặt, chờ đến lao đạo người ha ra mùi rượu thời điểm, này đạo mùi rượu xông thẳng Nổ Đạ Sổ Dị Dỗ mặt. Nổ Đạ mặc dù đối với này cưới lửa lao đạo nhân cảm thấy rất quái lạ, nhưng cũng không phát hiện có cái gì không đúng, bởi vậy không chút nào để ý, cho đến lao đạo cái này mùi rượu thổi tới thời điểm, vừa mới kinh hãi. Lao đạo nhân cái này mùi rượu mặc dù nhạt nhạt gần như vô hình, có thể ở Nổ Đạ Sổ Dị Dỗ xem ra, nhưng là thế gian đáng sợ nhất một thức kiếm pháp, cái này mùi rượu dĩ nhiên ở giữa không trung như đồng du long giống như bốn lượn bơi lội, mỗi một lần bơi lội đều là đối với đúng chỗ yếu hại của hắn chỗ. Tuy rằng chỉ là một ngụm rượu khí, lại giống như một cái tuyệt thế kiếm khách. Nổ Đạ Sổ Dị Dỗ tâm thần tập trung cao độ, đang muốn rút kiếm chém phá này đạo khí tức, đưa tay một rút nhưng sờ soạn cái không. Nổ Đạ Sổ Dị Dỗ hoàn toàn biến sắc, nhìn kỹ, lại phát hiện bốn là khỏe mạnh cắm ở bên hông đao võ sĩ chẳng biết lúc nào dĩ nhiên đến cưới lửa lao đạo nhân trong tay. Lao đạo này người đem trường đao trong tay tùy ý hướng về lửa trên lưng trong dây lưng cắm xuống, vẫn đội vàng con lửa nhỏ cộc 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 theo thềm đá trèo lên trên, tựa hồ Nổ Đạ Sổ Dị Dỗ bên hông này cây trường đao đối với hắn mà nói chỉ là thuận lợi mà trích, liền như đồng hành đi giữa núi rừng, thuận lợi lấy xuống một mảnh lá cây. Nổ Đạ Sổ Dị Dỗ đứng chết chân tại chỗ, trong lòng một mảnh lạnh lẽo, hắn vừa nãy lấy xuống ta trường kiếm thời điểm, nếu như thuận lợi cho ta một trường, hoặc là đâm ta một đao, ta chẳng phải là không còn sức đánh trả chút nào. Lao đạo này người đến cùng là cao nhân phương nào? Chương 429, hôm nay mới biết ta là ta xẻo. Ngay ở Nổ Đạ Sổ Dị Dỗ đờ ra thời gian, cưới lửa lao đạo nhân phun ra mùi rượu sắp tới đem chạm tới mặt của hắn lúc, đột nhiên chia ra làm hai, từ Nổ Đạ Sổ Dị Dỗ hai mai xuyên qua, kề sát làn da của hắn đem hai mai tóc thường thường lột bỏ. Một trận gió núi thổi qua, rơi xuống tóc ngắn trên không trung phiêu lay động dương tứ tán ra. Nổ Đạ Sổ Dị Dỗ sắc mặt như cho tàn, một lát nản lòng phách trí, đây là cái gì kiếm pháp? Đạo nhân này nếu muốn giết ta, chẳng phải là chỉ trong một ý nghĩ. Bên cạnh Vương Cương đang cùng Lãnh Bắc Phi nhìn thấy loại tình huống này, cũng đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Nay cưới lửa lao đạo nhân, tuy rằng từ đầu đến cuối chẳng hề nói một câu, chỉ là cưới con lừa nhỏ cực sự nhẹ nhàng như bạn đường bình thường đi ngang qua bên cạnh bọn họ, nhưng hắn như thế uống rượu phun khí, thuận lợi lấy đao, so với nói cái gì đều làm người giật mình, để hết thảy biết lợi hại người đều tê cả da đầu. Nổ Đạ Sổ Dị Dỗ lớn như vậy một tên võ đạo tông sư, ở lão đạo này mặt người trước dĩ nhiên thật giống không còn sức đánh trả chút nào, bị đùa bỡn sững sờ sững sờ. Nổ Đạ Sổ Dị Dỗ trên một khắc còn nói với Vương Cương đang chỉ cần hắn trường kiếm ở tay, thiêu chiến Hoa Hạ cao thủ hành động thì sẽ không đình chỉ, sau một khắc, hắn đạo võ sĩ liền bị này bề ngoài xấu xí lao đạo nhân cái thuận lợi cầm. Chuyện này đối với Nổ Đạ Sổ Dị Dỗ tới nói, có thể nói là một cái tuyệt diệu trào phúng. Nhìn lão đạo nhân cưới con lừa bóng người nhanh chóng trên phản, Vương Cương đang cùng Lãnh Bắc Phi đối diện một chút, cũng mặc kệ Nổ Đạ Sổ Dị Dỗ, hai người đồng thời phát lực, hướng về trên núi chạy đi. Trên núi nằm nhiều như vậy người chết, mặc dù không phải vì theo dõi tên này lao đạo nhân, cũng đến nghị trăm phương ngàn kế xử lý một chút. Bây giờ đến đây Thiếu Lâm tự du lịch người càng ngày càng nhiều, nhất định phải đem những này tử thi mau nhanh nam một hồi. Hai người đều là võ học cao thủ, leo núi cực nhanh, một bước ra chính là hơn 10 bậc thang, nhưng là mặc dù như vậy, khoảng cách bỏ thềm đá con lừa nhỏ nhưng là càng ngày càng xa. Đợi được hai người chạy đến Thiếu Lâm tự trước cửa thời điểm, Cưới lửa lao đạo nhân đã sớm biến mất không còn tăm hơi, chỉ có chừng 10 cái tự tăng ở vận chuyển trước cửa lớn thi thể, rộng rãi trên quảng trường che kín từng mảng vết máu. Mà tại đây vết máu bên trong, còn có hai hàng vết chân từ tự cửa miếu vẫn lan tràn đến quảng trường cuối bậc thang, mỗi cái vết chân đều vào thạch khoảng 3 tấc, năm chỉ giống như, thật giống như người bình thường cất bước ở trên bờ cắt lưu lại dấu chân như thế, chính là để người giỏi tay nghề đến khác, cũng chưa chắc có thể khắc như thế sinh động. Vương Cương đang cùng Lãnh Bắc Phi nhìn này bài vết chân, ra đầu lại là tê dại một hồi, loại này cao thâm tu vi đã vượt qua bọn họ nhận thức. Ở Quách Đại Lộ quay chụp Thiếu Lâm tự trước, trong Thiếu Lâm tự chỉ có lác đác lưa thưa là đến nhiều tăng nhân, đợi được Thiếu Lâm tự đại hòa sau khi, địa phương chính phủ đối với này độ cao coi trọng, bắt của cải khổng lồ vì là Thiếu Lâm tự trùng tu miếu thờ, lại tố kim thân, trong ngoài đều tu sửa một phen, trước đói bụng chạy tăng nhân cũng đều lục tục trở về chỗ miếu. Bây giờ cửa miếu trước thu thập thi thể đều cơ hồ là vừa trở lại hòa thượng, gần đây quy y tăng nhân là gan quá nhỏ, ít đi tôi luyện, thấy không được nhiều như vậy người chết. Các ngươi thấy bị tia cưới lửa lao đạo nhân không có? Vương Cương đang đi tới một người trung niên hòa thượng trước mặt, lớn tiếng hỏi: Minh Đức, ngươi có thấy hay không hắn đi chỗ nào? Trung niên cùng thượng Minh Đức nhận ra Vương Cương Đan, vội vàng túi đầu tạo thành chữ thập nói: A Di Đà Phật, Vương tiểu thư, vị tiền bối kia đã tiến vào tự. Vương Cương Đan không nói thêm nữa, cùng Lãnh Bắc Phi thẳng đến trong chùa, gác cổng hòa thượng thấy là bọn họ, hơi không người thi lễ, cũng không chặn lại. Hai người vừa chạy vào chùa triển, liền thấy vừa nãy cầm trong tay thiền trượng phong hòa thượng ngồi xếp bằng ở đại hùng bảo điện trước chết một cái hoa sen thạch trên đài, thiền trượng sâu sắc sen vào bệ đá cái khắc nền đá diện bên trong, một đám lao tăng đều vây ở lão tăng bên người, quỳ xuống đất hành lễ. Vừa nãy cưới lửa lao đạo nhân giờ khắc này thân thể giữa nằm không nằm trên chết dựa vào con lửa trên người, lặng lặng nhìn lao tăng, khuôn mặt không đau khổ không vui, nổ đạ sổ dị rồ đao võ sĩ nhưng chẳng biết lúc nào cắm ở lao tăng trước mặt. Trước điên điên khủng khủng sát khí đẩy mặt lao tăng, lúc này lại là từ mi thiện mục, một tẩy trước lệ khí, hai mắt thanh minh, diện hiện ra kỳ quang. Nhìn thấy Vương Cương Đan cùng Lãnh Bắc Phi đi tới, Phổ Nguyên lão hòa thượng thở dài, thiện hai, trăm năm một giấc chiêm bao, bằng thêm vô số giết nghiệp. Hắn nhìn về phía trước mặt quỳ một đám tăng chúng, lạnh nhạt nói, tu hành trăm năm, chợt có vừa được. Lão tăng muốn ở đây địa thuyết pháp, chẳng biết có được không? Thiếu Lâm tự chủ trì Phương Chính Hòa thượng đội và nói, xin mời sư thúc, các đệ tử dựa hai lắng nghe. Phổ Nguyên bay về cưới lửa lao đạo nhân khẽ gật đầu ra hiệu sau, lại hướng về Tùng Sơn Tuấn đỉnh điểm nơi nhìn mấy lần, khẽ bước cằm, tựa hồ là người nào chào hỏi. Một lát sau, lão tăng ngồi ngay ngắn đài sen bắt đầu thuyết pháp. Vương Cương Đan cùng Lãnh Bắc Phi đều chưa từng nghiên cứu qua Phật học, lão tăng nói cái gì, hai người bọn họ căn bản là không có nhận thức, nhưng là người lão tăng này nói chuyện âm điệu có một loại kỳ dị ý nhị, làm người không tự kiềm hãm được liền muốn ngưng thần lắng nghe, càng thần kỳ chính là bọn họ nghe không hiểu lão tăng nói chính là cái gì, nhưng ý tứ nhưng hoàn toàn lĩnh hội. Lại như là nhìn thấy một con ngựa, mặc dù là không có ai cho bọn họ nói đây là một con ngựa, nhưng bọn họ nếu nhìn thấy, coi như là không biết ngựa có tên, nhưng mã loại này hình dạng lại bị ở lại trong lòng, ngựa trắng không phải mã, cũng ở trong đó. Người lão tăng này thuyết pháp, tựa hồ là trực tiếp đối đầu tâm linh đối thoại, ở tình huống như vậy, ngôn ngữ đã kinh biến đến mức trắng xám, lấy mắt chuyển mắt, lấy thanh chuyển pháp, nghe pháp người, đều có một loại thể hồ quán đỉnh giống như bừng tỉnh cảm giác, nhiều năm chưa từng tìm hiểu đồ vật, một khi hiểu hết. Quá một lúc lâu, trên đài sen lão tăng rốt cục thuyết pháp xong xuôi, hắn cười dài một tiếng, nói ra vài câu Phật kệ, thương phong làm ác nửa cuộc đời. Một niệm quy y ta Phật, nhộn nhẹ niệm Di Đà, trong tàng kinh các đà tọa, đùi chân một khi phất đi, giết ra bồ đề chính quả. Y đi, lôi đồng lòng thằng mở ngọc tọa. Hôm nay mới biết ta là ta. Hắn nói xong mấy câu nói này sau, mặt lộ vẻ mỉm cười, tay kết chạm đất ấn, thân thể liền như vậy tĩnh lặng bất động. Phương Chính mọi người quỳ xuống đất một lúc lâu, mới từ lao tăng lời giải thích dư vị bên trong phục hồi tinh thần lại, chờ bọn hắn từ dưới đất đứng lên khi đến, thấy Phổ Nguyên không nhúc nhích, cho rằng hắn nói mệt mỏi chính đang nghỉ ngơi, nhưng là nhất đẳng nhị đẳng, đợi đến nửa ngày, Phổ Nguyên hòa thượng vẫn duy trì kết ấn tư thế không nhúc nhích. Phương Chính tâm trạng đột ngột, để sát vào vừa nhìn, lại phát hiện Phổ Nguyên lão tăng khí tức hoàn toàn không có, trong lỗ mũi ngọc cột treo ngược, đã sớm viên tịch đã lâu. Phương Chính tâm trạng nỗi đau lớn, chỗ mai phục quỳ xuống, khóc hu hu, sư thúc, trong sân còn lại tăng chúng lúc này mới biết thầy điên viên tịch, tất cả đều quỳ xuống đất khóc giống, cùng tiễn tổ sư. Vương Cương Đan cùng Lãnh Bắc Phi nghe xong lão tăng truyền pháp, lúc này đối với Phổ Nguyên phục sát đất, thấy hắn viên tịch, hai người đều cảm thấy cực kỳ giật mình, đi lên phía trước cũng hướng về Phổ Nguyên dập đầu mấy cái đầu sau khi, mới xoay người cách tự. Hai người đi ra cửa miếu, liền nhìn thấy vừa nãy cưỡi lửa lao đạo lại cưỡi con lửa nhỏ theo thềm đá đi về phía chân núi, đến cùng hắn là cái gì đi ra cửa chùa, Vương Cương Đan hai người nhưng không hề có cảm giác. Vương Cương Đan có lòng cùng lão đạo này người chào hỏi, nhưng lão đạo này người dưới háng con lửa chạy nhanh chóng, lấy Vương Cương Đan cước trình dĩ nhiên không đổi kịp, như vậy cấp tốc xuống núi, ở sườn núi nơi liền nhìn thấy ngồi xếp bằng ở sườn núi trên một tảng đá nổ đạ sổ dị rồ. Lúc này nổ đạ sổ dị rồ trên trán chẳng biết lúc nào quấn một cái bật đái, lặng lặng ngồi ngay ngắn, tự đang chờ người. Làm cưới lửa đạo nhân xuất hiện ở trước mặt hắn lúc, nổ đạ sổ dị rồ hai mắt tinh quang lấp lóe, thân thể lóe lên, đã bay tới lao đạo nhân con lửa nhỏ trước. Ngay trong nháy mắt này, cưới lửa lao đạo nhân cả người khí tức đột nhiên đại biến, chập ngón tay như kiếm, cả người kể cả dưới háng con lửa nhỏ tựa hồ đồng thời hóa thành một chuôi khai thiên lợi kiếm, tuy thưa nhưng mà, huy hoàng nhưng mà, hướng về trước mặt nổ đạ sổ dị rồ ầm ầm chém xuống, uy thế uy mạnh đến khó mà tin nổi, tựa hồ cả tòa Tùng Sơn đều phải bị hắn chiêu kiếm này bổ ra. Giữa sườn núi cây cối lay động, bách điểu kinh phi, từng mảnh lá rụng bị kiếm khí khuấy lên, xoay tròn phấp phới. Nổ đạ sổ dị rồ thân thể như bị một luồng vô hình lực lượng khổng lồ giằng buộc, khí thế quanh người ngưng trệ, dĩ nhiên không cách nào tránh né, kinh nộ bên dưới, há mồm thét dài, tiếng hú quần quật như thú hào, nhất sơn đều kinh. Ngay ở lão đạo nhân kiếm chỉ rỗi ra sắp chạm đến nổ đạ sổ dị rổ cái chán thời gian, một kia ông nghẹn ngào hét đạo hân thanh bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến, dường như một sợi tơ mang giống như vòng quanh lão đạo nhân quay một vòng, chợt dần dần tiêu tan. Lão đạo nhân hơi sững sờ, sau đó cười to, "Được, đem hắn để cho ngươi." Ngay sau đó thu hồi kiếm chỉ, trong nháy mắt lại khôi phục lưỡi biếng răng rắc, vô vô thanh lửa đầu, một người một lửa nhanh chóng đi về phía chân núi, một lát sau biến mất không còn tăm hơi. Chương 430, không ngoài như vậy cưỡi lửa tải rượu lão đạo nhân sau khi xuống núi, âu nghẹn ngào hét đạo tiếng huyên lần thứ hai truyền đến. Âm thanh này lạnh lạnh, cô tịch, như một ông lão ngồi một mình tâm sơn, lặng lặng hồi ức di vãng năm tháng cảm giác, làm người sau khi nghe, không tự kìm hãm được sinh ra một loại bi thương tâm ý, bị này đạo tiếng nhạc cảm hóa bên dưới, hiện trường mọi người tâm tư tung bay, trong đầu một cách tự nhiên sinh ra từng hình ảnh chính mình ký ức nơi sâu xa cảnh sát. Nô đạ sổ gì dầu ngơ ngác đứng thẳng, trên mặt biểu hiện không được biến ảo. Vừa nãy cưới lửa đạo nhân tuy rằng kiếm chỉ một điểm tức thu, cũng không có đối với hắn lạnh lùng hạ sát thủ, nhưng dù sao kiếm khí bắn ra, nhanh như chớp giật, tuy rằng đúng lúc thu tay lại, nhưng nổ đạ sổ dị rổ mi tâm vẫn là lưu lại một đạo vết kiếm, một giọt nhỏ máu tươi từ vết kiếm nơi chậm rãi chảy ra, sau đó tụ tập nhỏ xuống. Lúc này tiếng huyên vang lên, làm cho nổ đạ sổ dị rổ trong lòng một trận mờ mịt. Hán thiên phú dị bẩm, vượt xa người thường, thở nhỏ liền tu luyện ra truyền kiếm đạo, 30 tuổi kiếm đạo thành công, ngang dọc nước Nhật không có đối thủ, toại thán thiên hạ to lớn, muốn tìm một bại mà không thể được, liền liền bay lên khiêu chiến Hoa Hạ ý nghĩ. Nổ đạ sổ dị rổ tố biết Hoa Hạ công phu lợi hại, tuy có này niệm, nhưng cũng không dám tự ý hành động, vẫn ở nước Nhật lại tu hành 10 năm. Tự cảm bất kể là kiếm pháp vẫn là công phu quyền cước, đã là đến rồi tận rồi không thể thêm rồi nhân loại cực hạn mức độ, lúc này mới tụ tập một đám nước Nhật võ giả dòng chống khua chiêng đến Hoa khiêu chiến. Hắn ở đến Hoa trước, từng đã làm nhiều lần chuẩn bị công tác, đối với Hoa Hạ mỗi cái võ lâm giới bên trong cao thủ đều tiến hành một phen hiểu rõ, tuy rằng cũng chưa hề hoàn toàn mò thấy Hoa Hạ võ lâm nội tình, nhưng phải đến tình báo đến xem, toàn bộ Hoa Hạ võ lâm giới nhỏ yếu chính là cực kỳ rõ ràng sự tình. Hoa Hạ mỗi lần đến suy yếu thời điểm, người Nhật thì sẽ thừa dịp cháy nhà hôi của một phen, trăm ngàn năm qua nhất quán như vậy, liền ngay cả võ lâm giới cũng là như vậy. Hiện tại thấy Hoa Hạ võ lâm giới dĩ nhiên suy sụp đến mức này, Nổ Đạ Sổ Dị Dỗ đang ngạc nhiên sau khi cũng thả xuống mấy phần lo lắng, cảm thấy Hoa Hạ bây giờ tình hình, mặc dù là có võ đạo tông sư, vậy cũng sẽ không cao đi nơi nào, chính mình hoàn toàn có thể loại kém được. Sự thực cũng đúng như hắn dự liệu, thậm chí so với hắn lường trước còn muốn dễ dàng rất nhiều, bây giờ Hoa Hạ võ lâm giới dĩ nhiên suy sụp không ra dáng vẻ gì, cao thủ ít đến mức đáng thương, hắn từ kinh đô một đường hướng nam, dĩ nhiên không có gặp phải đáng giá hắn ra tay hảo thủ, điểm ấy thực sự ra ngoài dự liệu của hắn, sự coi thường nhất thời bay lên, khi đi ngang qua Thiếu Lâm tự thời điểm, hơi một do dự liền tức thẳng tắp lên núi. Ở trong mắt hắn, Tung Sơn Thiếu Lâm tự chính là Hoa Hạ võ học đầu nguồn một trong, càng là tiền tông tổ đỉnh, nếu có thể đem Thiếu Lâm tự cho chọn, cái kia thì tương đương với giật toàn bộ Trung Nguyên võ lâm giới một cái bạt tai. Nghĩ đến nước Nhật tiền bối tiên hiền chưa bao giờ có tráng cử đem ở trong tay mình thực hiện, Nổ Đạ Sổ Dị Dỗ mặc dù là võ học tông sư, cũng là cảm thấy từng trận mê tích mắt tim đập. Nhưng ai biết một khi leo lên Tung Sơn sau khi, chi sau chuyện đã xảy ra hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn, đã sớm cho rằng chết đi thời điên phổ nguyên lại vẫn sống sót. Tùy Tùng chính mình mấy chục tên nước Nhật hảo thủ tất cả đều bị hắn lấy quyết định nội kình miễn cưỡng đánh ngã, liền ngay cả mình cũng bị hắn đả thương. Nhưng tông sư trong lúc đó tranh đấu, bị thương chính là không thể tránh được việc, hắn ngược lại không sẽ nhờ đó kinh ngạc, nhưng là ngay lập tức cưỡi lửa lên núi lao đạo nhân nhưng hoàn toàn lật đổ tư duy của hắn, dĩ nhiên chỉ bằng một ngụm rượu khí, liền mê hoặc tâm thần của chính mình, liền bên hông trường kiếm lúc nào thất lạc, chính mình cũng không biết. Phải biết hắn tuy rằng bị thương không ít, nhưng dù sao đại tông sư linh giác dư ầm, người không liên quan tuyệt không có thể từ trên người hắn lấy đồ vật mà không cho hắn phát hiện, nhưng là tên kia cưỡi lửa đạo nhân một mực liền làm đến điểm này, liền này một tay đã vượt xa Nổ Đạ Sổ Dị Dỗ không biết bao nhiêu. Đặc biệt là Nổ Đạ Sổ Dị Dỗ ngồi xếp bằng sườn núi xúc thế, liền vì chờ lão đạo này người xuống núi lúc thật lần thứ hai đọ sức một trận, nhưng ai biết mình xúc thế nửa ngày, nhưng liền lão đạo nhân một chiêu kiếm cũng không ngăn nổi, nếu không là tiếng huyên vang lên, e sợ chính mình liền muốn bị vị này bề ngoài xấu xí lão đạo nhân kiếm chỉ đâm chết. Ở tiếng huyên bồng bềnh bên trong, Nổ Đạ Sổ Dị Dỗ tự lẩm bẩm, thiên hạ càng có như thế kiếm pháp, Trung Nguyên dĩ nhiên có như thế cao nhân, lẽ nào võ đạo tông sư bên trên còn có khác một cảnh giới? Hắn ngơ ngác xuất thần, trong miệng tự lẩm bẩm, bước chân đan sen, nhanh chóng đi lại lên, đợi được phục hồi tinh thần lại thời điểm, nhất thời kinh hãi đến biến sắc, ta đi như thế nào lên? Trong lòng hắn sợ hãi muốn dừng lại không trước, nhưng lúc này cả người dĩ nhiên không nghe ngón tay của hắn ung, bị một luồng không tên sức mạnh trừ quản, làm cho cả người hắn như lôi tuyến con rối bình thường không bị khống chế phát đủ lao nhanh, hướng về tiếng huyên phát sinh vị trí chạy đi. Vương Cương đang cùng Lãnh Bắc Phi thấy Nổ Đạ Sổ Dị Dỗ phát rồ tự hướng về bên dưới ngọn núi lao nhanh, nhưng trên mặt nhưng hiện ra cực kỳ vẻ sợ hãi, đều cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, không biết người này lại nổi điên làm gì. Lúc này bay lên trời đến mấy chiếc máy bay trực thăng, đều bay về phía Thiếu Lâm tự trước cửa quảng trường, chỉ có phi trong đó một chiếc kỳ bay đến sườn núi nơi, có người từ cửa máy dò ra thân thể cầm loa công suất lớn quay về Lãnh Bắc Phi hô, tướng quân, dựa theo phân phó của ngài, các đội viên đều đi vận chuyển thi thể, ngài hiện tại còn có dặn dò gì? Lãnh Bắc Phi nói, kéo ta đi tới. Trên máy bay buông xuống thang dây sau khi, Lãnh Bắc Phi cùng Vương Cương Đan đều tiến vào cabin, Lãnh Bắc Phi giơ tay chỉ về lao nhanh không ngừng mà Nổ Đạ Sổ Dị Dỗ, đuổi tới hắn. Chính đang lao nhanh Nổ Đạ Sổ Dị Dỗ lúc này kinh hãi gần chết, chuyện gì thế này? Thân thể ta tại sao không bị khống chế? Vì sao lại như vậy? Hắn vừa chạy vừa hào, âm thanh thê thảm cực điểm, trong lòng vẻ kinh ngạc thực sự là khó miêu khó hội, trong đầu không được suy tư chính mình hiện tại đến cùng là xảy ra chuyện gì. Tiếng huyên, nhất định là tiếng huyên duyên cớ. Nộ đạ sổ gì rồi trong lòng linh quang lấp lóe, là tiếng huyên đang khống chế ta thân thể. Chỉ có ở tiếng huyên vang lên sau khi, thân thể hắn mới phải xuất hiện dị thường, bây giờ hắn càng chạy càng nhanh, từ sân núi chạy đến chân núi, mà này tiếng huyên lại vẫn ở bên tai vang vọng, cũng không có chút nào yếu bớt, nhưng cũng không có một chút nào cất cao, liền như vậy không nhanh không chậm tại tâm linh chậm rãi chạy xuôi, du dương nhẹ nhàng. Đây là thủ đoạn gì? Tìm ra thao túng thân thể mình thủ phạm sau khi, Nộ đạ sổ gì rồi càng là sợ hãi, đây là thủ đoạn gì? Này tiếng huyên đến cùng là ai thổi ra? Hắn đầu đầy mồ hôi, mấy lần muốn tranh cướp thân thể mình quyền khống chế, nhưng không có một lần thành công, ngược lại là liên tiếp quăng ngã mấy dao, mũi đều kẻ phá, máu tươi chảy dài. Ngồi ở trong phi cơ trực thăng Vương Cương Đan mắt thấy Nộ đạ sổ gì rồi lảo đảo một đường lao nhanh, như phong như điên, thân pháp nhanh khó mà tin nổi, lại là giật mình lại là buồn cười, cái tên này làm sao đây là? Điên rồi hắn. Lãnh Bác Phi công phu dù sao cao hơn Vương Cương Đan mình không ít, dĩ nhiên phát ra quỷ dị chỗ, lúc này một mặt ngưng trọng nói, ngươi nghe được không có? Này tiếng huyên có điểm là lạ. Vương Cương Đan cười nói, nào có cái gì không đúng nhỉ? Ta nghe thật là dễ nghe a. Nàng nói tới chỗ này, thân thể một cái giật mình, sợ hãi nói, xác thực là lạ. Bọn họ lúc này thân ở trên không, máy bay trực thăng cánh quạt phát sinh âm thanh rất lớn, nhưng là này tiếng huyên lại vẫn là rõ rõ ràng ràng ở tại bọn hắn vang lên bên tai, cũng chưa từng bởi vì khoảng cách độ cao nguyên nhân mà bị ảnh hưởng. Quái đản đây là. Vương Cương đang ngơ ngác nhìn về phía Lãnh Bắc Phi, xảy ra chuyện gì đây là? Lãnh Bắc Phi sắc mặt cực kỳ khó coi, trong mắt cũng tránh ra mấy phần mở mịt vẻ, ta cũng không rõ ràng, chúng ta trước tiên theo Nổ Đạ lại nói, này tiếng huyên nên với hắn có quan hệ. Hai người ngồi ở máy bay trực thăng cabin bên trong, mắt thấy Nổ Đạ sổ dị rồi chạy đến chân núi, sau đó theo đại lộ tiếp tục lao nhanh, vẫn chạy hơn 10 dặm địa, chạy đến tuấn đỉnh điểm dưới, thoáng dừng lại sau khi, lại là chấn động lao nhanh, chờ hắn chạy đến vách núi một bên một cây cây già bên dưới lúc, thân thể đột nhiên dừng lại. Tại đây cây lão tùng bên dưới, một tảng đá lớn nảy sinh mà ra, dường như một cái sân thượng bình thường lồi ra vách núi thật xa mấy mét, xem này cực kỳ mạo hiểm, tựa như lúc nào cũng từ trên vách núi treo leo gãy vỡ lăn xuống. Lúc này đang có một tên người áo trắng đứng thẳng bên trên, quay lưng Nổ Đạ sổ dị rồi, mặt hướng vách núi treo leo, hai tay nắm một cái đảo hơn nhẹ giọt tuổi. Người này một thân áo bào trắng, thân hình cao lớn, tóc dài xóa bay, đứng sững ở đá tảng bên trên, chỉ có một luồng đồng bền khí độ. Máy bay trực thăng bên trong Vương Cương Đan nhìn thấy thổi vân người áo trắng lúc, không nhịn được há to miệng, kinh hô, trời ạ, tuấn đỉnh điểm khoảng cách Thiếu Thất Sơn có ít nhất hơn 10 km, hàn tiếng huyên dĩ nhiên có thể chuyển ra xa như vậy. Sao có thể có chuyện đó? Ồ, bóng lưng của người này thật giống có chút quen thuộc. Làm Nổ Đạ sổ dị rồi dừng lại thân hình thời điểm, đối mặt vách núi thổi vân người áo trắng chậm rãi xoay người, liếc mắt nhìn một mặt sợ hãi Nổ Đạ sổ dị rồi, không nhịn được lắc đầu bật cười, kiếm đạo tông sư, khà khà, kiếm đạo tông sư. Không ngoài như vậy. Chương 431, nằm mơ ngươi là người nào? Nổ Đạ sổ dị rồi nhìn mặt trước tay cầm đảo hơn cao to nam tử mặc áo trắng, trên mặt hoảng sợ trước cũng lại không ngừng được, là ngươi đem ta dẫn tới được. Ngươi là làm thế nào đến? Trước mặt nam tử mặc áo trắng liếc mắt nhìn hắn, cười nói, ta quá mức đánh giá cao ngươi. Hắn xoay người chắp tay mắt nhìn vách núi ở ngoài hư không, ta là giết ngươi, cố ý ở thư viện bế quan 3 ngày, tắm rửa thay y phục, lấy biểu trịnh trọng, không nghĩ tới ngươi như thế vô dụng. Hắn lạnh nhạt nói, kiếm đạo, kiếm đạo, sử dụng kiếm chi đạo, có thể nói võ đạo tu hành bên trong là ghê gớm nhất một loại thành tựu. Ngươi luyện công video ta nhìn, còn tưởng rằng ngươi thật sự tu thành kiếm đạo, không nghĩ tới ngươi đến hiện tại nhưng vẫn là bồi hồi trước cửa, chưa nhập môn. Người áo trắng nói tới chỗ này, phát sinh một trận thở dài, nguyên lai ngươi vẫn là không biết ta. Đối diện người áo trắng nói, Nộ Đạ sổ gì dầu nghe như hiểu mà không hiểu, cái gì không biết? Ta không biết cái gì. Người áo trắng cười ha ha, không biết, chính là không biết, nói rồi ngươi cũng không hiểu. Hắn ở trong tiếng cười đưa tay một chiêu, răng rác một tiếng, bên cạnh lao tùng trên một cái trứng bị độ lớn cành tùng đột nhiên bẻ gãy, rơi xuống trong tay hắn. Nam tử mặc áo trắng đem cành cây cầm trong tay nhẹ nhàng run lên, toàn bộ trên nhánh cây cành cành xoa loạn cành tất cả đều bị một luồng không tên lực lượng khổng lồ đánh bay, toàn bộ cành tùng vỏ cây cũng hóa thành mảnh vụn theo gió tung bay. Ngay ở này người áo trắng tiện tay run lên trong lúc đó, vừa nãy cây này nguyên thủy nhất cảnh tùng trong nháy mắt đã biến thành một cái bóng loáng gôn. Nộ Đạ sổ dị rồi hoàn toàn biến sắc, quả thực không tin đây là nhân lực có thể vì đó. Chỉ bằng vào run lên lực lượng, dĩ nhiên đem toàn bộ cảnh tùng bên ngoài dư thừa sự vật đánh bay, mà lại không thương cảnh cây, đối diện tên này người áo trắng đối nội sức lực khống chế quả thực đã đến trong truyền thuyết nhập vi cảnh giới. Ngay ở Nộ Đạ sổ dị rồi hơi đờ ra thời gian, nam tử mặc áo trắng đem một côn ném về Nộ Đạ sổ dị rồi, cũng không xoay người, lạnh nhạt nói, liền nắm cái này làm binh khí của ngươi đi, ngươi có thể chém đến ta, ta thả ngươi về nước Nhật, nếu là chém không tới ta, vậy liền đem mệnh lưu lại đi. Nộ Đạ sổ dị rồi tiếp nhận một côn sau khi, trong hai mắt mở mịt vẻ chợt lóe lên, sau đó tức giận dâng lên, thầm nghĩ, xưa nay chưa từng nghe nói võ đạo tông sư bên trên còn có một cảnh giới, thầy điên phổ nguyên tuy rằng đã thương ta, nhưng hắn không cũng chết. Vừa nãy lao đạo nhân thắng ta, đó là có chút thừa dịp ta chưa sẵn sàng, ngươi lấy tiếng huyên đâm ta, vậy cũng là ta ít phòng bị, hiện tại ta có phòng bị, liền không tin ngươi còn có thể xem vừa nãy như vậy trêu chọc ta. Hắn nghĩ tới đây, cầm trong tay một côn chạm tại chỗ, đem con mắt đóng lại, lẳng lặng điều tức. Lúc này máy bay trực thăng trên Vương Cương đang nhìn vách núi bên cạnh nam tử mặc áo trắng, càng xem càng cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng chính là nhớ không nổi hắn là ai đến, trong lúc nhất thời nôn nóng cực kỳ, liên tục đánh đầu của chính mình. Bên cạnh Lãnh Bắc Phi hiếu kỳ nhìn Vương Cương Đan một chút, ngươi làm gì đây là? Vương Cương Đan để ống dòm xuống, xoay người nói, phía dưới cái này người áo trắng nhìn thật quen mặt, chính là nhớ không nổi hắn là ai đến. Nàng hiện tại thân ở trên không, muốn nhìn rõ ràng chuyện kế tiếp vật, chỉ có thể dựa vào kính viễn vọng, thế nhưng Lãnh Bắc Phi trong mắt sụp mạn, điểm ấy khoảng cách mắt thường hoàn toàn có thể thấy rõ, nghe vậy nói, nhìn quen mắt. Này người áo trắng có thể không thể so vừa nãy cưới lửa đạo nhân kém a. Ta thậm chí cảm giác hắn so với vừa nãy lao đạo nhân còn cao minh hơn rất nhiều. Vương Cương Đan rất tán thành, đúng đấy, dĩ nhiên lấy tiếng nhạc khống chế người hành vi, chuyện này quả thật chính là không thể tưởng tượng một chuyện. Ồ, Nô Đạ làm cái gì vậy? Hai người bọn họ sẽ không làm muốn động thủ chứ? Nô Đạ nếu như lại chết rồi, toàn bộ nước Nhật phỏng vấn đoàn nhưng là toàn quân bị diệt ta. Chúng ta làm sao đổi tới cấp bàn giao? Lãnh Bác Phi luôn luôn cùng ngạo, nhưng trải qua luân phiên đả kích sau khi khiếp sợ, lúc này cũng biến thành cẩn thận từng ly từng tí một lên, nghe vậy nói, chúng ta xuống. Tận lực ngăn cản một hồi. Vương Cương đang có chút lo lắng, có thể hay không làm tức giận vị này người áo trắng. Lãnh Bác Phi do dự nói, hẳn là sẽ không chứ. Hai người do dự đường này, rồi mới từ máy bay thang dây trên nhảy đến phụ cận trên một cây đại thụ, sau đó hướng về Nổ Đạ Sổ Dị Dỗ vị trí đi đến, còn chưa đi tới, liền nghe được tiếng huyên vang lên. Này tiếng huyên cùng vừa nãy làn điệu cách biệt không có mấy, nhưng tựa hồ lại nhiều một ít đồ ở trong đó, có một loại không nói ra được kỳ diệu ý nhị, khiến Vương Cương Đan cùng Lãnh Bắc Phi sau khi nghe, trong đầu đảo giác nổi lên một phía, một lát chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt đều có chút mơ hồ lên, hiện thực cùng hư huyễn giới hạn tựa hồ bị này tiếng huyên đánh vỡ, bốn phía sự vật đều như là sóng nước dập dờn, dần dần trở nên hoảng hốt lên. Hai trong lòng người ầm ầm nhảy lên, miễn cưỡng đi rồi một đoạn đường, vòng qua một tảng đá lớn, tiếp mắt xem hướng về phía trước. Ngay ở phía trước vách núi phụ cận trên đất trống, Nô Đạ Sổ Dị Dỗ tay cầm trường côn, không được hô quát, đầu đầy mồ hôi hướng về phía trước chém đánh, tựa hồ đang cùng một tên đại địch tranh đấu, thỉnh thoảng nhảy lên né tránh, thân thể như gió tựa như điện, biểu hiện nhưng là vô cùng xuất sắc. Mà người áo trắng ngồi xếp bằng lồi ra vách núi đá tảng bên trên, vẫn là quay lưng Nô Đạ Sổ Dị Dỗ, du dương lạnh lạnh tiếng huyên chính là từ hắn trước người phát ra. Vương Cương đang nghe tiếng huyên cả người đổ mồ hôi, cảm giác trước mắt sự vật không ngừng biến hóa, liền dường như bỗng nhiên đổ một bình rượu mạnh tương tự, món đồ gì ở trước mắt đều trở nên sai lệch. Nàng nhìn về phía bên người Lãnh Bắc Phi, nói mê giống như hỏi, này Nổ Đạ Sổ Dị Dỗ đang làm gì? Làm sao một bộ theo người sinh tử tranh đấu dáng vẻ? Lãnh Bắc Phi so với nàng tốt hơn không ít, nghe vậy khô cằn nói, hay là ở hắn lúc này trong mắt, ở trước mắt hắn quả thật có một vị kẻ địch. Lúc này ở giữa sân Nổ Đạ Sổ Dị Dỗ trước mắt, sắp thực xuất hiện một tên kẻ địch. Ngay ở hắn điều tức xong xuôi mở mắt ra hướng về người áo trắng xuất kiếm thời gian, đột nhiên tiếng nhạc vang lên, người áo trắng dĩ nhiên cũng đồng thời hướng về hắn ra tay. Nổ Đạ Sổ Dị Dỗ giật nảy cả mình, đối mặt cao thủ như thế, không nhịn được toàn thân run rẩy, đánh đủ hoàn toàn tinh thần, cùng người này chiến ở cùng nhau. Hắn biết do kẻ địch lợi hại, này vừa ra tay, chính là lôi đỉnh phích lịch giống như chém giết, trong nháy mắt rút đao chém ngang, sau đó cả người đột nhiên bình di, trong tay đao võ sĩ đao đao ép sát, phải không làm cho đối phương có cơ hội thở lấy hơi. Thế nhưng đối diện người áo trắng nhưng là thân hình như điện, chính mình liên tiếp chém ra hơn trăm đao, nhưng liền đối với mới góc áo cũng không thể dính vào, lập tức không nhịn được lo lắng lên. Hắn đến hoa trước, từng ở nước Nhật truyền ra một bộ kiếm pháp, cảm giác mình bộ kiếm pháp kia có chém phá hư không nhìn thấy chân thần lực lượng, bởi vậy mệnh danh là hư không chạm. Vừa nãy cưới lửa đạo cũng chỉ thành kiếm đối với hắn đánh chết thời gian, hắn tự nghĩ nếu là mình trong tay có kiếm, lấy hư không chạm kiếm pháp đối địch, không hẳn có thể bị đạo nhân kia một chiêu đánh bại. Lúc này thấy người áo trắng thân pháp cấp tốc, không cách nào chém giết, lập tức liền đem chính mình bộ này hư không chạm dùng tới, một lát ánh đao xoàn xoạn, tiếng xé gió vang vọng tứ phương, vô hình sức mạnh, chấn động mặt đất đều đang lay động, đối diện người áo trắng quả nhiên có chút luống cuống tay chân, thân hình có chút trì trệ, mắt thấy lộ ra kẽ hở đến. Nô Đạ Sổ Dị Dỗ đại hỉ, lập tức chờ đúng thời cơ, phồng lên sức chân khí, quay về người áo trắng đông nhiên chém xuống. Phịch một tiếng nổ vang, người áo trắng không tránh kịp, nhất thời bị hắn chém trúng, thân thể không được lay động, mắt thấy không hoạt. Nô Đạ Sổ Dị Dỗ cười ha ha, phút, ngươi cuối cùng không phải là chết ở trong tay ta. Nhưng vào lúc này, đông nhiên tiếng cười mơ hồ truyền đến, bộ kiếm pháp kia cũng không tệ lắm. Nô Đạ Sổ Dị Dỗ ngạc nhiên ngẩng đầu, hai mắt trong nháy mắt thanh minh lên, phát hiện mình chẳng biết lúc nào đã đi tới lao cây thông trước, trong tay một côn dĩ nhiên chém vào thân cây bên trong, lúc này lao tùng lay động không ngớt, lá thông như mưa, dì rào rơi xuống đất. Nô Đạ Sổ Dị Dỗ đầu đầy mồ hôi, cả người run, lẽ nào ta vừa nãy chỉ là mơ một giấc mơ? Chương 432, Cố Hương Nguyên Phong cảnh trở về xử lý hậu sự đi. Ngay ở Nô Đạ Sổ Dị Dỗ tâm thần đều chiến thời gian, nam tử mặc áo trắng đi tới trước mặt hắn, có người nói cường bên trong tự có cường bên trong tay, nhất sơn lại so với nhất sơn cao, kha kha, bọn họ nhưng đã quên một chuyện, núi lại cao đến đâu, còn có thiên ở trên a. Nô Đạ Sổ Dị Dỗ nhìn mặt trước nam tử mặc áo trắng, run giọng hỏi, cái này cũng là võ đạo tu vi trên công phu? Nam tử mặc áo trắng cười nói, không phải vậy ngươi cho rằng đây? Nô Đạ Sổ Dị Dỗ tâm phục khẩu phục, không mình hành lễ, khẩu phu tử có vân, hướng nghe đạo chiều chết cũng không hối tiếc. Hôm nay nhìn thấy các hạ cao thủ như thế, Nô Đạ lúc này coi như lập tức chết rồi, cái kia cũng coi như là không hưởng công ta đến Trung Nguyên một nhóm. Hắn nóng bỏng nhìn về phía nam tử mặc áo trắng, tiền bối, xin hỏi ngài xưng hô như thế nào? Nam tử mặc áo trắng cười nói, ta là Quách Đại Lộ. Nô Đạ Sổ Dị Dỗ một mặt vẻ khiếp sợ, Quách Đại Lộ, ảnh thị giới Quách Đại Lộ, ngài biến hóa thật lớn. Quách Đại Lộ thở dài, lão huynh, nếu không là ngươi đến Trung Nguyên kêu chiến, ta cho tới biến hóa lớn như vậy sao? Hắn đưa tay đưa dẫn, chỉ về bên dưới ngọn núi, ngươi thời gian cũng không nhiều a. Nô Đạ Sổ Dị Dỗ hướng về Quách Đại Lộ luôn mãi hành lễ, có thể cùng đương đại võ thần giao thủ, chết cũng không tiếc. Hắn hướng về Quách Đại Lộ nói, "Quách tiên sinh, ngài Vân có thể hay không đưa cho ta? Ta đến Trung Nguyên, chung quy phải mang ít đồ trở lại, cũng coi như ta không hưởng chuyến này." Quách Đại Lộ cầm trong tay Đào Hân đưa cho nổ đã sổ dị rồ, cười nói, "Ngươi đúng là thật tin tưởng, cái này Đào Hân là ta tự mình làm được, thế gian chỉ có một cái, đưa cho ngươi." Nổ đã sổ dị rồ cúc cung cảm tạ, "Đa tạ Quách tiên sinh, có thể phiền phất hỏi ngài một hồi, vừa nãy ngài thổi từ khúc là cái gì không? Ta cảm giác rất có một chút quốc gia chúng ta mùi vị." Quách Đại Lộ nói, "Này thủ từ khúc gọi là Cố Hương Nguyên Phong Cảnh, cũng coi như là cùng các ngươi nước Nhật có quan hệ đi, ngươi muốn nếu mà muốn, ta sẽ đem khúc phổ viết xuống đến khiến người ta đưa cho ngươi." Nô Đạ Sô Dị Dỗ thành thần đạo, rất cảm tạ, "Nếu như sau khi ta chết, Quách tiên sinh có thể ở ta trước mộ phần thổi một khúc, vậy thì càng tốt." Quách Đại Lộ nói, "Xem cơ duyên đi, nếu là có cơ hội, ta gặp đi ngươi trước mộ phần nhìn ngươi." "Thực sự rất cảm tạ." Nô Đạ Sô Dị Dỗ lần thứ hai sau khi cúi người chào, xoay người đi về phía chân núi. Hai người mặc dù nói chính là sinh tử việc, nhưng cũng dường như người thường nói chuyện phiếm như thế, thật giống đều không chút nào để ý, mãi cho đến Nổ Đạ Sổ Dị Dỗ xoay người xuống núi thời điểm, Vương Cương Đan cùng Lãnh Bắc Phi mới thanh tỉnh lại, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều phát hiện trong mắt đối phương vẻ sợ hãi. Quách Đại Lộ hướng về Vương Cương Đan vẫy vẫy tay, "Cương Đản Nhi, ngươi tới." Vương Cương Đan sững sờ, không hiểu cái này người áo trắng vì sao lại như thế gọi mình, phải biết nàng cái tước hiệu này, trong ngày thường cũng là Quách Đại Lộ dáng gọi. Nàng nghi ngờ không thôi đi tới Quách Đại Lộ trước mặt, đợi được thấy rõ Quách Đại Lộ tướng mạo sau khi, miệng càng dài càng lớn, đột nhiên đánh về phía Quách Đại Lộ, "Sư huynh, tại sao là ngươi?" Quách Đại Lộ đưa tay đưa nàng tiếp được, "Ai ai ai, chú ý một chút ảnh hưởng a, ta nhưng là có lao bà người." Hắn vốn là một bộ thanh thanh nhàn nhạt đồng bệnh xuất trần dáng vẻ, nhưng một lát sau khí chất đại biến, liền dường như từ cựu thiên hạ xuống phàm trần tiên nhân như thế, tiên khí biến mất, trở về bình thường. Vừa nãy người sống chớ tiến vào khí chất không còn tồn tại nữa. Vương Cương Đan hô to gọi nhỏ nói, "Sư huynh, tại sao là ngươi? Ngươi làm sao thành bộ dáng này rồi? Vừa nãy có thể dọa chết ta rồi." Quách Đại Lộ cười ha ha, "Này không phải ngứa tay sao? Nghĩ ra được đi dạo, nhìn này nước Nhật cao thủ rốt cuộc là tình hình gì?" Hắn đem hô to gọi nhỏ Vương Cương Đan để dưới đất sau, nhìn về phía Lãnh Bắc Phi, "Ngươi là người của bộ đội chứ?" "Tu vi vẫn được." Hắn đưa tay chỉ về chậm rãi xuống núi Nổ Đạ Sổ Dị Dỗ, "Người này bị ta trọng thương, đã không sống hơn tháng 3, các ngươi phái người bảo vệ một hồi hắn, đừng làm cho người nửa đường bắt hắn cho giết chết, vậy coi như hơi rắc rối rồi. Hắn hiện tại đã không cách nào vận công." Lãnh Bắc Phi lấy làm kinh hãi, mau mau cùng người liên quan viên gọi điện thoại, đem chuyện này cẩn thận nói rồi một hồi, phái ra hộ vệ tiểu tổ, chuyên môn hộ tống Nổ Đạ Sổ Dị Dỗ. Đáng tiếc một đại tông sư. Quách Đại Lộ nhìn đi xa Nổ Đạ Sổ Dị Dỗ, thở dài, người này vừa chết, nước Nhật sau lần đó trăm năm, phòng trường lại không tông sư cao thủ hiện thế. Vương Cương Đan cũng không để ý cái này, đối với Quách Đại Lộ hưng phấn nói, "Sư minh, ngươi đây là công phu gì thế? Ta cũng muốn bắt trước." "Quá tuấn tú. Thổi một thủ từ khúc đều có thể đem người thổi chết, thực sự là khiến người ta mở mang tầm mắt." Quách Đại Lộ chừng nàng một chút, "Muốn học à? Lúc nào đem nội công luyện đến nhà lại nói." Vương Cương Đan nhất thời không nói lời nào. Quách Khai Sơn chừng 10 cái đệ tử bên trong, nếu bàn về công lực thâm hậu, ngoại trừ Quách Đại Lộ ở ngoài, chính là Bàng Bảo Trần Long hai người, Vương Cương Đan chỉ có thể xếp ở vị trí thứ 3, nội công tu vi vẫn bị Quách Đại Lộ lên án, nhưng dù sao tư chất có hạn, lại dùng công cũng rất khó tiến thêm, hiện tại Quách Đại Lộ nói làm cho nàng tu hành nội công, Vương Cương Đan lập tức liền biết mình không tư cách học tập sư minh loại này bản lĩnh. Có điều nàng biết sư minh của chính mình đó là trời sinh ghê gớm người, mấy trăm năm không hẳn có thể xuất hiện một cái, mình không thể học được bản lĩnh của hắn đó là bình thường có điều một chuyện, vừa học liền biết, đó mới là không bình thường, bởi vậy cũng không cảm thấy đủ rũ, cười hì hì nói, "Vậy ngươi đem vừa nãy từ khúc dạy cho ta một lần đi, này thủ từ khúc nghe thật là dễ nghe." Quách Đại Lộ cười nói, "Được, trở lại liền giao cho ngươi." Cố Hương Nguyên Phong Cảnh này thủ từ khúc là dị thế giới Nhật Bản họ cả gì nã đại sư Sổ Dị Dỗ sáng chế khúc mục, Quách Đại Lộ lấy này khúc vì là Nổ Đạ Sổ Dị Dỗ tiến đường, đã xem như là xứng đáng hắn. Chỉ có điều Sổ Dị Dỗ thổi này thủ từ khúc dùng chính là phương Tây họ cả gì nã, Quách Đại Lộ dùng nhưng là phương Đông Đào Hân, nhưng ý cảnh làn điệu nhưng cũng không có đại thay đổi. Vừa nãy Nổ Đạ Sổ Dị Dỗ nói này thủ từ khúc có nước Nhật phong vị, nói một điểm không sai, bởi vì này vốn là dị thế giới một cái người Nhật Bản sáng tạo ra khúc mục. Ở nói với Vương Cương Đan mấy câu nói sau, Quách Đại Lộ liền cùng hai người cáo tử, trực tiếp trở về Tung Dương thư viện. Hắn mấy ngày nay vẫn ở Tung Dương thư viện tĩnh dưỡng, liền bị cùng Nổ Đạ Sổ Dị Dỗ khuynh lực một trận chiến. Võ đạo tông sư khiêu chiến Trung Nguyên, đây là đại sự cỡ nào, không khỏi hắn không trọng thị. Đừng xem hắn vừa nãy trêu chọc Nổ Đạ Sổ Dị Dỗ thời điểm tiêu sái cực kỳ, kỳ thực nội bộ cũng là nghiêm nghị cực kỳ, một cái võ đạo cảnh giới tông sư cao thủ há lại là nói giỡn. Hắn lấy tiếng nhạc hại người, bất kể là thể lực vẫn là tinh thần, thực sự là tiêu hao rất nhiều, chỉ là người ngoài không thấy được thôi. Có điều hắn là võ học kỳ tài, tuy rằng vừa nãy hao tổn rất nhiều, nhưng trải qua cùng Vương Cương Đan nói rồi thời gian nói mấy câu, cũng đã dần dần chậm lại. Lúc này đại chiến sau khi, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh, tự cảm ở võ đạo tu hành trên lại bước một bước về phía trước. Mắt thấy lại chuyển mấy cua quẹo liền đến Tung Dương thư biết lúc, lửa hí thanh chuyển đến, trước cưới lửa đạo nhân tà đâm bên trong xuyên ra, chập ngón tay như kiếm, đâm hướng về Quách Đại Lộ mi tâm, "Tiểu tử, tiếp ta một chiêu kiếm." Quách Đại Lộ cười ha ha, "Chờ chính là ngươi cái mũi trâu. Lão tử đã sớm muốn đánh ngươi một trận, thuận tiện giết ngươi tiểu con lửa nhắm rượu." Vương Cương Đan cùng Lãnh Bắc Phi hai người vừa đi xuống tuấn đỉnh điểm, liền nghe đến trên núi đột nhiên phát sinh liên tiếp nổ vang, chấn động toàn bộ ngọn núi thật giống đều lắc lên. Quách Đại Lộ phóng đạn âm thanh từ trên núi truyền ra, thoải mái, thoải mái.
Phi Vân lão mũi châu, đón thêm ta một chiêu. Vương Cương Đan cùng Lãnh Bắc Phi hai mặt nhìn nhau, tại sao lại đánh tới đến rồi?